Chương 354, dám động người của chấm, chết. Chương 354, dám động người của chấm, chết đế chủ. Khương Thái Hư ba người dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Lúc này, Diệp gia chúng người cũng là thấy rõ người tới bộ dáng. Thế tử điện hạ, thật là thế tử điện hạ. Thế tử điện hạ trở về. Diệp gia chúng người đầu tiên là 10 phần kinh hỉ, nhưng nhìn lấy trước mắt hiện cảnh, mọi người nhất thời sắc mặt kỳ biến. Thế tử điện hạ mau mau rời đi a, nơi này quá nguy hiểm. Không sai, thế tử đi nhanh một chút, chúng ta tới cho thế tử bảo hậu. Diệp gia chúng trưởng lão cô nén thương thế định xuất thủ lần nữa. Diệp Hàn xoay người một mặt vui mừng nhìn xem những gia tộc này trưởng lão, tại loại này trong lúc nguy cấp, tất cả trưởng lão đều nguyện ý liều mình bảo vệ mình, Diệp Hàn nội tâm cảm động hết sức. Lúc này, giữa không trung, đang cùng địch nhân giao chiến Diệp gia đại trưởng lão một mặt kích động nhìn phía Diệp Hàn. Cháu ngoại ngoan, ngươi tại sao trở lại? Mặc dù nhìn thấy Diệp Hàn thân ảnh sau Diệp gia đại trưởng lão 10 phần vui sướng, thế nhưng là vừa nghĩ tới thế cuộc trước mắt, đại trưởng lão sắc mặt cũng là không gì sánh được nghiêm trọng. Không đợi Diệp Hàn chào hỏi, Diệp gia đại trưởng lão sầm mặt lại. Diệp gia chúng trưởng lão nghe lệnh, bảo hộ thế tử điện hạ rời đi, tuyệt không thể để thế tử điện hạ nhận bất cứ thương tổn gì. Tất cả trưởng lão nghe nói như thế, không có chút nào cảm thấy đại trưởng lão là tổn lấy tư tâm bảo vệ mình ngoại tôn, tất cả trưởng lão trong lòng đều rõ ràng, Diệp Hàn thiên phú điểm tiềm lực đến đáng người liệu mình bảo hộ, bởi vì Diệp Hàn mới là Diệp gia tương lai. Theo đại trưởng lão vừa dứt lời, đang cùng Tiêu gia chủ Lâm gia giao chiến Diệp gia gia chủ Diệp Vấn Thiên cũng là lập tức lên tiếng đạo, Diệp gia chúng người nghe lệnh, toàn lực yểm hộ thế tử rời đi nơi đây. Tất cả trưởng lão nhao nhao nắm chặt vũ khí trên tay của chính mình, định tiếp tục trùng sát tiềm hộ Diệp Hàn triệt thoái phía sau. Diệp Hàn chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn sau lưng nhìn chằm chằm đông đảo địch nhân. Dám động người của chấm, chết. Diệp Hàn vừa dứt lời, cái kia Tiêu Lâm hai nhà đông đảo cường giả đều là một mặt trào phúng nhìn xem Diệp Hàn. Không chờ bọn họ nói chuyện châm chọc Diệp Hàn một phen, Diệp Hàn sắc mặt 10 phần tức giận phất phất tay. Chỉ gặp Diệp Hàn sau lưng không gian đột nhiên xé rách. 12 đạo khí tức cực kỳ khủng bố thân ảnh bước ra một bước. Diệp Hàn từng bước một đi hướng giữa không trung. Giết. Một tên cũng không để lại. Ngay tại Diệp Hàn lời vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, 12 tổ vu trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. 12 tổ vu xông vào trong đám người liền bắt đầu đại sát tứ phương. Chỉ gặp Đế Giang tổ vu một quyền bung ra, trước người không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, một chút nhất nhị trọng thiên đạo tổ cảnh tồn tại tức thì bị trực tiếp đánh nát. Trúc Dung tổ vu càng là thân hóa liệt diễm, nó thân thể bốn phía tiếp xúc hết thảy đều bị thiêu hủy hầu như không còn, thậm chí không khí đều bị thiêu đốt chi chi rung động, không gian cũng tại dưới nhiệt độ bắt đầu vặn vẹo biến hình, vây quanh hắn mấy tên Tiêu gia trưởng lão càng là trực tiếp đã giảm bất đi quan tài bị thi hành hỏa táng. Mặt khác tổ vu càng là chỗ hết tài năng, những cái kia ngũ trọng thiên phía dưới đạo tổ cảnh cường giả căn bản không có chống nổi ba cái hội hợp liền nguyên địa qua đời. Nhìn xem 12 tổ vu giết vào đám người giống như chỗ không người, Diệp gia chúng trưởng lão đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Ngoa tạo, cường hành như vậy. Ngoa tạo tại một tên Diệp gia trưởng lão kinh hô phía dưới, đám người càng là liên tục ngoa tạo đứng lên. Mà Tiêu gia gia chủ còn có gia chủ Lâm gia trong lòng đã là vong hồn đại bạo. 10 tên đạo tổ cảnh thất trọng thiên, 2 tên đạo tổ cảnh cửu trọng thiên, tuyệt không có khả năng này, ngươi Diệp gia ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Tiêu gia gia chủ gầm thét lên tiếng. Nhìn trước mắt cái này làm cho người cảnh tượng khó tin, Diệp Vấn Thiên cũng là một mặt ngộp bức, nhưng sau đó chính là cuồng hỉ. Mẹ nó, gọi các ngươi vừa mới phế lối, hiện tại đến phiên chúng ta phản công, Diệp gia chúng trưởng lão nghe lệnh, cho lão tử giết chết bọn chúng. Diệp Vấn Thiên lòng tin 10 phần, trên tay trường đao màu bạc bắt đầu bổ chém cũng là càng phát cấp tốc cuồng bạo. Mà Diệp gia chúng trưởng lão cũng là hưng phấn ngao ngao kêu to. Mẹ nó, làm chết bọn này vương bắt đầu tử, giết. Các lão huynh đệ, đến báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã thời điểm, hôm nay liền để Tiêu gia Lâm gia từ trung ương tiên vực biến mất. Tất cả trưởng lão từng cái lại lần nữa tỏa sáng tinh thần, mặc kệ là tay gãy hay là chân gãy trưởng lão, lúc này cũng là một mạch con sông về phía trước, tại Diệp gia chúng trưởng lão vây kín phía dưới, rất nhanh Tiêu Lâm hai nhà cường giả liền trên cơ bản tử thương hầu như không còn. Còn lại một chút cũng là một mặt hoảng sợ bốn chỗ bỏ trốn. Mà cái kia vây công Diệp gia đại trưởng lão ba tên đạo tổ cảnh bắt trọng thiên cường giả cũng là bị 12 tổ vu bao vây lại. Các ngươi đây là lấy nhiều khi ít. Đối với tu sĩ chúng ta lẽ ra công bằng quyết đấu, có loại chúng ta một đối một đơn đấu, ai sợ ai? Ba tiên đạo tổ cảnh cường giả sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thế nhưng là miệng vẫn như cũ rất cứng. 12 tổ vu cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Diệp Hàn. Cái ánh mắt kia phảng phất tại hỏi thăm chính mình phải làm gì. Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Đơn đấu đương nhiên có thể nghe nói như thế, ba tiên đạo tổ cảnh cường giả sắc mặt vui mừng, có thể Diệp Hàn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đơn đấu đương nhiên có thể. Bất quá chấm hay là ưa thích quần đầu. Nghe nói như thế 12 tổ vu một mặt hưng phấn, mà ba người xui xẻo kia thì là một mặt sinh không thể luyến. Theo một trận quần đầu đánh đập, không bao lâu thời gian, ba tên đạo tổ cảnh bắt trọng thiên cường giả trực tiếp nguyên địa qua đời, thậm chí 12 tổ vu đánh tới phía sau một cái nhịn không được, liền đối phương thân thể đều cho nghiền xương thành tro. Chương 355, chấn tộc chi bảo. Chương 355, chấn tộc chi bảo. Theo ba tên đạo tổ cảnh bắt trọng thiên cường giả vẫn lạc. Tiêu gia chủ Lâm gia đã là một mặt mất hết can đảm. Các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem dần dần vây lại chính mình 12 tổ vu, Tiêu gia chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà lúc này, Diệp Hàn cũng là độ chạy bộ đến Diệp Vấn Thiên bên người. Gia chủ, ngươi vẫn tốt chứ? Diệp Vấn Thiên mỉm cười, ha ha, trước nay chưa có tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Nói đi, những cường giả này ngươi là thế nào mời tới? Nghe nói như thế, Diệp Hàn ngây ngẩn cả người. 12 tổ vu cũng là ngây ngẩn cả người. Cái gì mời tới? Gia chủ ngươi đây là ý gì a? Diệp Hàn một mặt một bức. Diệp Vấn Thiên hơi nhướng mày, những cường giả này chẳng lẽ không phải ngươi mời tới, đó là ai mời đến tương trợ ta Diệp gia? Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Gia chủ, bọn hắn là người của ta tại Diệp Vấn Thiên người trưởng bối này trước mặt, Diệp Hàn không tiếp tục lấy chấm tự cho mình là, hoàn toàn là lấy một cái vãn bối chi lễ nói chuyện. Diệp Vấn Thiên mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Người của ngươi? Diệp Hàn nhẹ gật đầu, bọn hắn đúng là người của ta. Diệp Vấn Thiên vẫn còn chấn kinh trạng thái lúc, Tiêu gia chủ Lâm gia sắc mặt đã cùng ăn phân một dạng khó coi. Diệp Hàn, ngươi đến cùng là lai lịch gì, không chỉ có tiềm lực khủng bố, thế mà còn có cường giả như vậy đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi là đến từ cái nào cực kỳ cường đại vị diện? Gia chủ Lâm gia trầm giọng nói ra. Đối với Diệp gia không có khả năng sinh ra ngươi nhân vật như vậy. Tiêu gia chủ lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Diệp Hàn quay đầu lườm đối phương một chút. Hừ, ta là người của Diệp gia. Một bên Diệp gia đại trưởng lão cũng là lập tức một mặt ngạo kiều bổ sung nói ra, đối với hắn là lão phu thân ngoại tôn, chúng ta người của Diệp gia. Tiêu gia chủ Lâm gia nhìn nhau một chút, sau đó thở dài một hơi. Chúng ta thua, thế nhưng là còn không có hoàn toàn thua. Nghe được cái này, Diệp Hàn hơi nhướng mày. Chỉ gặp Tiêu gia chủ từ trong ngực tay lấy ra giấy vàng trong nháy mắt bay đến đám người đỉnh đầu bộc phát một trận uy áp kinh khủng. Đây là chí tôn pháp chỉ, Tiêu gia chấn tộc chi bảo, không nghĩ tới Tiêu lão đầu thế mà đều mang tới, xem ra Tiêu gia hôm nay đối với chúng ta là lên ý quyết giết, còn tốt ngươi mang người đến đây chi viện, không phải vậy hôm nay Diệp gia tất nhiên thảm bại. Diệp Vấn Thiên nhất mặt nghiêm túc cho Diệp Hàn giải thích. Lúc này, Tiêu gia chủ bên người gia chủ Lâm gia đột nhiên cũng là từ trong ngực lấy ra một viên phát ra quỷ dị khí tức hạt châu. Chỉ gặp viên này quỷ dị hạt châu cũng là chậm rãi trôi dạt đến đám người đỉnh đầu đồng thời bộc phát một trận nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Diệp Vấn Thiên thần tình lại lần nữa ngưng trọng lên. Đây là Lâm gia chấn tộc chi bảo, Thần Nhãn Tiên Châu. Nghe nói, đây là Lâm gia vị trí tôn kia hao phí cực kỳ khủng bố đại giới, nghe nói là lấy chính mình một con mắt luyện hóa mà thành, cái này Thần Nhãn Tiên Châu có hủy thiên diệt địa thần uy, cũng không thể khinh thường. Diệp Hàn một mặt trịnh trọng nhìn chăm chú lên hai món chí bảo này. Đột nhiên, cái kia quỷ dị hạt châu bộc phát một trận tinh quang, chỉ gặp nguyên bản trong suốt trong hạt châu đột nhiên hiện hiện một vết đen, thời gian dần trôi qua hạt tuyến kia thế mà trống ra một đường nhỏ. Con mắt Diệp Hàn hết sức ngạc nhiên, bởi vì giữa không trung kia quỷ dị hạt châu thình lình hoàn toàn chính là một con mắt bộ dáng. Chỉ gặp con mắt nhìn một chút Diệp Hàn đám người, lại nhìn một chút gia chủ Lâm gia, sau đó liền hướng phía một chỗ không ai giữa không trung bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Mà đạo này tia sáng kỳ dị thế mà không bao lâu liền tạo thành một màn ánh sáng, trên màn sáng càng là xuất hiện một vị mi vũ tuấn lang nam nhân trung niên. Mặc dù đạo thân ảnh này là xuất hiện ở trên màn sáng, động lòng người ảnh khí thế lại cho người ta một loại chấn nhiếp tâm thần cảm giác. Mà lúc này đây, cái kia gia chủ Lâm gia tại nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt liền quỳ lạy xuống dưới. Lão tổ tông, còn xin ngươi cho ta làm chủ a. Lâm gia đã giống như trên nước bèo tấm bình thường tùy thời liền sẽ lỡ úp, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là bọn hắn Diệp gia. Nếu không phải là bởi vì Diệp gia, Lâm gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào hôm nay hạ chẳng a, còn xin lão tổ tông cho ta làm chủ a. Nhìn xem gia chủ Lâm gia một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng vẻ, Diệp Hàn nhịn không được liếc mắt, ngươi nha không đi làm diễn viên đáng tiếc đột nhiên. Một thanh âm giống như đất bằng kinh lôi bình thường làm cho mọi người tại đây chấn động trong lòng. Ý miệng. Gia chủ Lâm gia dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mà Diệp Hàn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thanh âm nơi phát ra, bởi vì thanh âm nơi phát ra thình lình chính là trên màn sáng kia bóng người, cũng chính là Lâm gia vị trí tôn kia thần đế. Còn lại không đủ mất mặt sao? Là ai đưa cho ngươi quyền lợi xuất động gia tộc nhiều cường giả như vậy, đồng thời còn cùng Tiêu gia đồng lưu hợp ô? Bản tôn rời đi trung ương tiên vực thời khắc khuyên bảo qua các ngươi, hảo hảo tu luyện, không cần cuốn vào cùng người khác phân tranh, càng không cho phép tùy ý vận dụng gia tộc cường giả tham dự ngoại giới tranh đấu, chẳng lẽ bản tôn nói lời đã hoàn toàn chính là bài trí? Đạo thanh âm này giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào gia chủ Lâm gia náo hải. Gia chủ Lâm gia điên cuồng dập đầu xuống đất. Lão tổ tông, tất cả đều là lỗi của ta, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, còn xin lão tổ tông mau cứu Lâm gia vô tội sinh linh. Chương 356, Lâm gia lão tổ, bản thân. Chương 356, Lâm gia lão tổ, bản thân. Trên màn sáng bóng người bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Các ngươi nếu có thể nghe bản tôn lời nói, làm sao về phần rơi xuống hôm nay tình trạng đâu? Nghe nói như thế, gia chủ Lâm gia thân thể run lên. Hừ, ngươi thân là Lâm gia lão tổ tông, thế mà không hướng về gia tộc của mình. Tiêu gia chủ hừ lạnh một tiếng. Lúc này, trên màn sáng bóng người lườm Tiêu gia chủ một chút. Hừ, tại bản tôn trước mặt, thế mà còn dám nói năng lỗ mãng. Theo một đạo hừ lạnh thanh âm, Tiêu gia chủ lập tức bị một cỗ cự lực đập vào mặt đất. Chí tôn pháp chỉ ở đây, ngươi lại dám ra tay với ta? Tiêu gia chủ chậm rãi từ mặt đất trong hố sâu bò lên đi ra, lúc này trên mặt của hắn đã không có chút huyết sắc nào. Trên màn sáng bóng người một mặt cười nhạo đứng lên. Chí tôn pháp chỉ, cái gì rác rưởi đồ chơi? Coi như ngươi Tiêu gia chí tôn tại lúc ta cũng không sợ, huống chi ngươi Tiêu gia chí tôn đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Lời này vừa nói ra, Tiêu gia chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tiêu gia ta chí tôn làm sao có thể bất lạc, ngươi nhất định là lừa gạt ta, ngươi chính là sợ sệt chí tôn pháp chỉ thần uy. Tiêu gia chủ cố nén thương thế liền bắt đầu thôi động trên bầu trời tờ giấy màu vàng kim. Theo một đạo uy áp kinh khủng bộc phát, Tiêu gia chủ sắc mặt vui mừng. Còn không đợi nó cao hứng quá lâu, tờ giấy màu vàng kim kia phía trên khí tức khủng bố đột nhiên bắt đầu yếu bớt, không bao lâu thời gian, tờ giấy màu vàng kim thế mà bắt đầu chậm rãi phai màu, cho đến trở thành một tờ giấy lộn. Làm sao có thể? Tiêu gia gia chủ mở to hai mắt nhìn, mà màn sáng phía trên bóng người lại là phát ra một trận cười lạnh. Người Tiêu gia chí tôn đã sớm chết, chí tôn pháp chỉ đã mất đi thần lực, nơi phát ra cũng liền cùng phổ thông trang giấy không có gì khác biệt, vừa mới trận kia uy áp cũng chỉ bất quá là còn sót lại một tia dư đi thôi. Nghe được cái này, không chỉ có là Tiêu gia gia chủ ngây ngẩn cả người, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Tiêu gia chí bảo lại là giấy trang đám người một trận cười trộn, mà Tiêu gia gia chủ càng là phảng phất đã mất đi tất cả trèo chống thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Nhìn xem bất thình lình một màn, đám người một mặt mờ mịt. Hắn đã chết, vừa mới bản tôn làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, đồng thời xóa đi thần hồn của hắn, chẳng qua là một tia tín niệm để hắn vừa mới bò lên, hiện tại duy nhất tín niệm không có, tự nhiên cũng liền không chịu nổi. Theo trên màn sáng bóng người chậm rãi giải thích, mọi người mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, Diệp gia đám người đối với màn sáng phía trên bóng người, cũng chính là Lâm gia lão tổ tông bắt đầu kiêng kỵ. Lúc này, Lâm gia lão tổ tông đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn không chút nào yếu thế cũng là nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Ngươi chính là Diệp Hàn, Tiếu Thiên huynh cùng ta đàm luận qua ngươi. Nghe nói như thế, không chỉ là Diệp Hàn, Diệp gia đám người cũng là ngây ngẩn cả người. Tiên bối, ngươi nói chính là ta Diệp gia lão tổ. Diệp gia gia chủ Diệp Vấn Thiên coi chừng hỏi thăm về đến. Đối với, là các ngươi lão tổ Diệp Tiếu Thiên. Lâm gia lão tổ tông mỉm cười. Diệp Hàn, ta sẽ truyền âm liên hệ các ngươi lão tổ, đồng thời đem chuyện nơi đây cáo chi các ngươi lão tổ. Còn hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới, buông tha ta những cái kia vô tội hậu bối. Nghe nói như thế, Diệp Hàn hơi nhướng mày. Dù cho đối phương rất mạnh, có thể Diệp Hàn cũng không có ý định giống như này tiện nghi buông tha đối phương. Khi Lâm gia lão tổ tông trông thấy Diệp Hàn sắc mặt có chút biến hóa thời khắc, cũng là lần nữa thở dài một cái. Ta sẽ để cho bây giờ gia chủ Lâm gia lấy cái chết tạ tội, còn hy vọng buông tha ta Lâm gia những cái kia vô tội sinh linh. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn sắc mặt mới là khôi phục bình tĩnh. Diệp Hàn cũng không thị sát, đối với vô tội sinh linh Diệp Hàn cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ bất quá Diệp Hàn cũng không thể tiện nghi đối phương, lấy gia chủ Lâm gia mệnh lắng lại sự cố là kết cục tốt nhất. Nếu như các ngươi đem bản tôn nói ngay vào, liền sẽ không tạo thành cục diện hôm nay, ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Lâm gia lão tổ tông đối với gia chủ Lâm gia chậm rãi nói ra. Gia chủ Lâm gia nhẹ gật đầu, có thể đổi lấy gia tộc những cái kia vô tội sinh linh an toàn, đáng giá. Trước khi chết, gia chủ Lâm gia khẽ miệng có chút dương lên phảng phất đạt được hiểu rõ thoát. Theo gia chủ Lâm gia vẫn lạc, Diệp gia đám người cũng là chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất, tất cả trưởng lão đã hoàn toàn tinh bị lật tận. Diệp Hàn, ngươi quả nhiên cùng Tiếu Thiên huynh nói giống nhau như lúc, cương trực công chính, có nguyên tắc của mình. Lâm gia lão tổ tông nhìn xem Diệp Hàn chậm rãi cười nói, tiền bối, không biết ngươi cùng Diệp Tiếu Thiên lão tổ là quan hệ như thế nào? Diệp Hàn tò mò nhìn đối phương. Chúng ta hẳn là tính bạn thân đi, bất quá. Đối với lần này phát sinh sự tình, là bản tôn hoàn toàn không có dự liệu được. Lâm gia lão tổ tông như có điều suy nghĩ giải thích. Tiền bối không ở chính giữa ương tiên vực quá lâu, tự nhiên là quản không tốt chính mình hậu bối, phát sinh những chuyện này là ai đều không muốn nhìn thấy, ta tin tưởng ta Diệp gia lão tổ tông cũng không muốn trông thấy. Diệp Hàn một mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Ai? Việc này gây, quay đầu ta lại tự mình đi cùng Tiếu Thiên huynh bồi tội, tốt, bản tôn cũng không thể tồn tại quá lâu, bản tôn muốn rời đi. Lúc này, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiền bối, không biết ta Diệp gia lão tổ gần đây vừa vặn rất tốt. Lâm gia lão tổ tông có thể là không có dự liệu được Diệp Hàn sẽ hỏi cái này, cho nên cũng là ngẩn người. Tiếu Thiên huynh, Tiếu Thiên huynh mạnh như vậy, dù sao ngươi đừng quá lo lắng, có một số việc không có khả năng nói cho ngươi. Đi Lâm gia lão tổ tông bước xuống một câu liền theo màn sáng biến mất, mà cái kia quỷ dị hạt châu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chương 357, Khải Hoàn mà về chương 357, Khải Hoàn mà về theo Lâm gia lão tổ tông biến mất. Diệp gia chúng người cũng là thở dài một hơi. Đối mặt một tôn hoàn toàn không biết thực lực đối phương khủng bố đến mức nào tồn tại, trên thân mọi người áp lực cũng là mười phần to lớn. Chúng ta thắng. Một tên Diệp gia trưởng lão một mặt hưng phấn nhìn xem đám người. Còn lại tất cả trưởng lão trên mặt cũng là tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Từ hôm nay trở đi, tứ đại thế gia lại không Tiêu gia, Lâm gia cũng nguyên khí đại thường, đến tận đây, ta Diệp gia đã trở thành trung ương tiên vực mạnh nhất thế lực. Diệp gia gia chủ Diệp Vấn Tiên một mặt cảm khái nhìn xem đám người. Mọi người tại đây đều kích động. Diệp Hàn, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời trợ giúp, chúng ta Diệp gia hôm nay khó thoát hủy diệt vận mệnh, quả nhiên, ngươi mới là chúng ta Diệp gia tương lai. Theo Diệp Vấn Tiên dứt lời, đông đảo trưởng lão cũng là nhìn chăm chú vào Diệp Hàn. Diệp Hàn mỉm cười, ta là người Diệp gia, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ gia tộc. Lúc này, một bên đại trưởng lão đi tới Diệp Hàn bên người. Cháu ngoại ngoan, hôm nay ngươi không chỉ có cứu được ông ngoại ngươi ta, còn cứu được toàn cả gia tộc, không cần quá khiêm nhường, ha ha ha. Đại trưởng lão thoải mái cười ha hả. Bất quá Diệp Hàn nhưng không có một tia tự ngạo thần sắc, bởi vì Diệp Hàn biết, chính mình vốn chính là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thân là người Diệp gia, hay là Diệp gia thế tử, gánh chịu lấy vinh quang, bị người khác ngưỡng mộ, tự nhiên cũng gánh chịu lấy trách nhiệm, cần học được thủ hộ. Tốt tốt, mọi người cũng đừng vào xem lấy vui. Sau đó sự tình còn nhiều nữa, gia chủ Diệp Vấn Thiên chậm rãi nói ra, mặc dù Tiêu gia cường giả trên cơ bản đều vẫn lạc, thế nhưng là Tiêu gia còn sót lại dư nghiệt. Nói Diệp Vấn Thiên nhìn về hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn, đối với Tiêu gia, sau đó chúng ta hẳn là xử trí như thế nào? Diệp Hàn vội vàng nói, gia chủ, những chuyện này hay là ngươi cùng các trưởng lão khác thương lượng đi. Ta sao có thể không đợi Diệp Hàn nói xong, Diệp Vấn Thiên liền khoát tay áo đánh gãy Diệp Hàn. Ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi không chỉ là Diệp gia thế tử, hay là Diệp gia phó gia chủ. Một bên tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu. Từ giờ khắc này, Diệp gia chúng trưởng lão đã hoàn toàn đem Diệp Hàn trở thành Diệp gia chủ tâm cốt, đám người hoàn toàn công nhận Diệp Hàn, trong mắt mọi người, Diệp Hàn không phải là cái tiểu bối. Diệp Hàn nhìn quanh một vòng vẻ mặt của mọi người, nhìn xem trong mắt mọi người lộ ra tán thành cùng tín nhiệm, Diệp Hàn đốn đông nhiên sau chậm rãi nói ra: "Nếu dạng này, tiểu tử cả gan nói một câu ý nghĩ của ta. Nếu Tiêu gia cùng chúng ta Diệp gia ở giữa cừu hận đã không đội trời chung, đồng thời không cách nào tiêu trừ, cái kia Tiêu gia tự nhiên không có khả năng lưu. Bất quá, chúng ta thân là tu tiên giả, cũng không thể chỉ biết là giết chóc, không có một chút nhân tình. Ý nghĩ của ta là, những cái kia không có chiến lược phụ nữ, hài tử, chúng ta cũng đừng có gạt bỏ, đem bọn hắn đưa đến vị diện khác đi, để bọn hắn rời xa trung ương tiên vực, rời xa Diệp gia. Hy vọng thời gian có thể rửa sạch hai nhà ở giữa cừu hận." Diệp gia chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vạn nhất ngày sau Tiêu gia sinh ra cái gì cường giả, ta Diệp gia có thể hay không Diệp Hàn, rõ ràng tất cả trưởng lão lo lắng nguyên nhân. "Không sao, chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể đối với Diệp gia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái kia Tiêu gia những người còn lại đâu?" Đại trưởng lão nhíu mày nói ra. Lúc này, đám người cũng là lại lần nữa nhìn về hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn trong lòng minh bạch lúc này tuyệt không thể lòng dạ đàn bà, chỉ gặp Diệp Hàn một mặt ngưng trọng nói ra, "Còn lại người của Tiêu gia đều là giết." Nghe được Diệp Hàn lời nói, đám người vui mừng nhẹ gật đầu. Mà gia chủ Diệp Vân Tiên trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Tốt, liền theo Diệp Hàn nói xử lý." Diệp Vân Tiên minh trắng, giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, đồng thời những cái kia không có chiến lược hài tử còn có phụ nữ trẻ em, bản thân bọn hắn cũng không có sai lầm, đối với những người này Diệp Hàn phương pháp giải quyết là chính xác. Mà Diệp Vân Tiên cũng là nghĩ thông qua Diệp Hàn trả lời nhìn xem, Diệp Hàn có thể hay không làm ra thân là người cầm quyền hợp lý nhất quyết đoán, nếu như chỉ biết là sát phạt, không hiểu thương hại hoặc là một vị không quả quyết, vậy cũng là không hợp lý, mà Diệp Hàn bây giờ trả lời lại là nhất làm cho Diệp Vân Tiên cảm thấy hài lòng. Cứ như vậy, Diệp gia chúng người chia binh hai đường. Diệp Hàn mang theo những cái kia thụ thương rất nặng trưởng lão trở về gia tộc, mà Diệp Vân Thiên thì là mang theo còn lại trưởng lão tiến về Tiêu gia giải quyết dư nghiệt. Vì để phòng vạn nhất, 12 tổ vu cũng là tại Diệp Hàn phân phó bên dưới đi theo Diệp Vân Thiên đám người cùng nhau đi tới. Rất nhanh, Diệp Hàn liền trở về Diệp gia. Mà không gian nửa ngày thời gian, còn lại Diệp gia chúng người cũng là quay trở về gia tộc, đến tận đây, Tiêu gia hoàn toàn biến mất tại trung ương tiên vực. Trung ương tiên vực đông đảo sinh linh cũng là bắt đầu sôi trào. Mà nhận được tin tức Sở gia gia chủ cũng là chạy tới Diệp gia biểu thị về sau chung sống hòa bình, Nguyên khí đại thương Lâm gia càng là trước tiên phái người đưa ra đông đảo bảo vật còn có tài nguyên tu luyện lấy được Diệp gia thông cảm. Chương 358, Long Ngạo Thiên cùng Tinh Ngân Chiến Khôi. Chương 358, Long Ngạo Thiên cùng Tinh Ngân Chiến Khôi. Hôm sau, tại một trận tiếng huyên náo bên trong, Diệp Hàn chậm rãi mở mắt. Lão đại, ngươi cuối cùng là trở về, có thể nghĩ chết bản long." Diệp Hàn mới vừa đi ra cửa phòng, một tấm mặt to liền ánh vào Diệp Hàn tầm mắt. "Ngọa tạo, thứ đồ quỷ gì?" Diệp Hàn một cước đá ra, chỉ gặp một cái bóng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đồng thời trực tiếp liền bị rơi vào cách đó không xa một tòa trong ao. Đợi đến Diệp Hàn kịp phản ứng mới phát hiện vừa mới bị chính mình đạp bay thình lình chính là Lôi Long sau khi biến hóa Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhất mặt chật vật từ trong ao bò lên, trên đầu còn đỉnh lấy một đầu xanh mơn mởn cây rồng, trong miệng còn có một đầu vẫy đuôi bay nhảy cá chép. "Phi, thứ đồ gì, bản long không ăn cá." Long Ngạo Thiên tương cá chép nôn ra ngoài, sau đó sắc mặt một quĩnh nhìn xem Diệp Hàn. "Lão đại, sáng sớm đạp ta làm gì?" Nhìn xem bị chính mình đạp nước vào ao Long Ngạo Thiên, Diệp Hàn cũng là có chút lúng túng. "Khụ khụ, ngươi còn biết tới gặp ta, ngươi không tại Diệp gia chạy cái nào lang thang đi." Diệp Hàn giả bộ tức giận nhìn xem Long Ngạo Thiên. Lần này, Long Ngạo Thiên cũng là không còn đoán trách, chỉ gặp Long Ngạo Thiên nhất mặt bóp mị chạy đến Diệp Hàn bên người. "Hắc hắc, lão đại, một mực ở tại Diệp gia quá nhàm chán, bản long liền ra ngoài đi dạo." Diệp Hàn lườm đối phương một chút. "Tinh Ngân Chiến Khôi đâu, cũng là đi theo ngươi cùng một chỗ đi." Từ thương linh giới sau khi trở về, Diệp Hàn liền phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Tinh Ngân Chiến Khôi đều không thấy tung tích, lúc đó hỏi thăm Diệp gia một ít trưởng lão đằng sau, Diệp Hàn mới biết được Long Ngạo Thiên gia hỏa này mỗi ngày mang theo Tinh Ngân Chiến Khôi bốn chỗ loạn đi dạo. Nghe được Diệp Hàn hỏi thăm chính mình Tinh Ngân Chiến Khôi đi đâu, Long Ngạo Thiên sắc mặt lần nữa một quĩnh. Cái kia nhìn trước mắt Long Ngạo Thiên ấp úng bộ dáng, Diệp Hàn hơi nhướng mày. "Nói nhanh một chút, không phải vậy ta đạp không chết ngươi." Long Ngạo Thiên lập tức giải thích. "Cái gì? Tinh Ngân Chiến Khôi ném đi?" Diệp Hàn sắc mặt tối sầm. "Không phải ném đi, là ngộ nhập một chỗ bí cảnh ra không được, đây không tính bước đi." Long Ngạo Thiên duy nặc nặc nói. "Đây còn không phải là ném đi, ngươi đầu này rồng đần độn, ngươi thế nào không cùng lúc ném đi đâu?" Diệp Hàn khí một cước đá ra, Long Ngạo Thiên lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Một bên chạy, Long Ngạo Thiên còn một bên hô: "Lão đại, ngươi đừng đá, ta biết cái chỗ kia ở đâu, chúng ta đi tìm trở về là được." Nhìn xem chạy thật nhanh Long Ngạo Thiên, Diệp Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không đợi Diệp Hàn tiếp tục giáo huấn đối phương, một đạo quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài. "Nhỏ, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tìm kiếm Tinh Ngân Chiến Khôi. Nội dung nhiệm vụ: tiến về Tinh Ngân Chiến Khôi biến mất bí cảnh, tìm về Tinh Ngân Chiến Khôi. Khó khăn cấp nhiệm vụ: ban thưởng, tu vi tăng lên nhất cảnh." "A." Nhìn xem trong đầu biểu hiện nội dung nhiệm vụ, Diệp Hàn hơi nhướng mày. "Khó khăn cấp nhiệm vụ? Ta thật là cái chốt quy." Diệp Hàn đau cả đầu. "Ngươi đầu này rồng đần độn, quay lại đây nói rõ ràng, các ngươi là ở đâu gặp nạn?" "Lão đại, ngươi cũng không thể đánh ta." Long Ngạo Thiên nhất mặt sợ hãi rụt rè nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán. "Tốt, ngươi kỹ càng nói rõ ràng, ta cam đoan không đánh ngươi." Long Nạo Thiên nhìn xem Diệp Hàn sắc mặt hơi tốt một chút sau, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi tới Diệp Hàn trước mặt. Căn cứ Long Nạo Thiên miêu tả, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi xác định là tọa độ này? Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu biểu thị không sai được. Diệp Hàn cau mày, bởi vì căn cứ Long Nạo Thiên cho ra tọa độ, Diệp Hàn kinh ngạc phát hiện đó chính là trước đó Diệp gia lão tổ, cũng chính là Diệp Tiếu Thiên lưu lại đại đế bí tàng tọa độ, trước đó tại Diệp gia trong tổ đình, Diệp Tiếu Thiên tương đại đế bí tàng tọa độ cụ thể liền truyền thâu tiến vào Diệp Hàn trong não. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Đánh bậy đánh bạ cũng có thể tìm tới ẩn chứa đại đế bí tàng bí cảnh, Long Nạo Thiên con hàng này vận khí tốt như vậy. Diệp Hàn liếc qua trước người mình một mặt ngây thơ Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên lúc này còn không rõ ràng lắm Diệp Hàn vì cái gì nhìn mình ánh mắt là lạ. Lão đại, ngươi có thể nói được không đánh ta? Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Đương nhiên, ta cam đoan không đánh ngươi. Diệp Hàn từng bước một đi hướng Long Nạo Thiên. Rất nhanh, Long Nạo Thiên liền bị trói cực kỳ chặt chẽ, sau đó treo ngược ở một bên trên đại thụ. Sau đó, Diệp Hàn liền đi đến Diệp gia nghị sự thần điện. Tại cung Diệp gia chúng trưởng lão nói lên chính mình chuẩn bị tiến đến thu hồi Diệp gia tiên tổ để lại đại đế bí tàng sau, tất cả trưởng lão đều là hưng phấn lên. Chương 359, tiến vào bí cảnh. Chương 359, tiến vào bí cảnh tốt lắm, là thời điểm thu hồi đại đế bí tàng, đây chính là chúng ta tiên tổ chuyên môn lưu cho Diệp gia hậu đại, khẳng định là chí bảo gì, thế tử điện hạ đạt được sau nói không chừng thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Đối với, vì để phòng vạn nhất, chúng ta những lão gia hỏa này cùng đi cho thế tử điện hạ hộ pháp. Diệp gia gia chủ Diệp Vấn Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Diệp Hàn, đại đế bí tàng can hệ trọng đại, mang thêm một chút cường giả tiến về đi. Diệp Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Căn cứ trước đó Diệp Tiếu Thiên tiên tổ lưu lại tin tức, bí cảnh kia giống như chỉ có tiên đế cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập. Cho nên, ta mang lên 12 tổ vu trên đường hộ vệ an toàn của ta hẳn là còn kém không nhiều lắm. Nghe được Diệp Hàn giải thích, Diệp gia đám người nhẹ gật đầu. Xem ra, tiên tổ lúc đó liền có chỗ phòng bị, nói không chừng bên trong còn có chuyên môn thiết trí khảo nghiệm, nếu dạng này, vậy ngươi liền đi đi. Diệp Vấn Thiên trầm tư một lát chậm rãi nói ra. Cứ như vậy, tại cùng Diệp gia đám người bắt chuyện qua đằng sau, Diệp Hàn liền mang theo 12 tổ vu xuất phát. Lão đại, chờ ta một chút nha. Theo Diệp Hàn xuất phát không bao lâu, một thanh âm liền truyền vào Diệp Hàn nhĩ bên trong. Chỉ gặp Long Ngạo Thiên hấp tấp hướng phía Diệp Hàn bay tới. "Lão đại, chờ ta một chút a." Có thể mệnh chết bản Long Long Ngạo Thiên đại khẩu miệng lớn thở hổn hển. "Không ở tại gia tộc, lại chạy đến làm gì?" Diệp Hàn một trận bất đắc dĩ. "Hắc hắc, bản Long muốn đi cứu Tinh Ngân Chiến Khôi à, chúng ta thế nhưng là hai huynh đệ, nói thế nào đều muốn đi đem hắn mang về." Nghe nói như thế, Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên. "Vậy hãy theo đi, bất quá không nên chạy loạn." Long Ngạo Thiên lập tức điên cuồng gật đầu. "Rất nhanh." Đám người phi hành tốc độ cao gần nửa ngày thời gian, khoảng cách bí cảnh vị trí tọa độ cũng là càng ngày càng gần. Đột nhiên, Diệp Hàn bên người Long Nạo Thiên chỉ về đằng trước một gốc cổ thụ to lớn kêu lớn lên. Chính là chỗ đó, chúng ta chính là tại cái kia không cẩn thận tiến vào cái kia thần bí bí cảnh. Diệp Hàn hơi nhướng mày, người cũng đi vào qua. Đối với, thế nhưng là ta không bao lâu liền bị bắn ra tới, mà Tinh Ngân Chiến Khôi nhưng không có đi ra, về sau ta phát hiện không hợp lý liền chạy hồi gia tộc muốn hâu người tới. Nghe được Long Nạo Thiên trả lời, Diệp Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bị bắn ra ngoài, chẳng lẽ là bởi vì ngươi không có Diệp gia huyết mạch? Thế nhưng là Tinh Ngân Chiến Khôi vì cái gì có thể vào đâu? Diệp Hàn nâng cầm lên tự hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì Tinh Ngân Chiến Khôi không phải sinh mạng thể? Nghĩ đến cái này, Diệp Hàn hay là quyết định trước tiến vào bí cảnh lại nói. Đúng vậy, các loại Diệp Hàn đám người tới gần, chỉ gặp cách đó không xa đại thụ bên cạnh không gian đột nhiên xé rách, năm đạo bóng người từ xé rách trong không gian đi ra. Đồng thời trong đó một tên tu sĩ trẻ tuổi trong tay còn nâng một cái cùng loại la bàn một dạng đồ vật. Diệp Hàn vội vàng để đám người ẩn nấp đứng lên. Mà đại thụ kia bên cạnh năm người nhìn nhau một chút sau lại lấy ra một cây màu vàng hương dài, tại màu vàng hương dài nhóm lửa sau, một làn khói xanh bay lên. Mà năm người trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu ba động, năm người nhìn nhau cười một tiếng sau liền biến mất ngay tại chỗ. Ngoa tạo, biến mất. Long Nạo Thiên mở to hai mắt nhìn. Diệp Hàn bất đắc dĩ đủ mặt, ngươi có phải hay không ngu xuẩn, bọn hắn là tiến vào bí cảnh. Long Nạo Thiên liền vội vàng gật đầu. Mà Diệp Hàn mang theo đám người cũng là vội vàng đi tới năm người kia biến mất đất trống. Đế chủ, bí cảnh này nên như thế nào tiến vào? Đế Giang Tổ Vu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Long Nạo Thiên cũng là như mày, bản Long nhớ kỹ trước đó bọn ta là đột nhiên bị hút vào, nhưng mà phía sau ta liền làm sao cũng không đi vào. Diệp Hàn nhìn xem bốn phía đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Chỉ gặp Diệp Hàn chậm rãi vươn tay, một trận ba động kỳ dị lập tức xuất hiện tại Diệp Hàn bàn tay chạm đến địa phương. Xem ra, Diệp gia huyết mạch là tiến vào bí cảnh này chìa khóa, có thể Tinh Ngân Chiến Khôi còn có nhóm người kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Chần chờ một chút, Diệp Hàn quay người nhìn về hướng 12 tổ vu, bí cảnh này có tu vi hạn chế, các ngươi vào không được, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ chấm đi. 12 tổ vu nhẹ gật đầu, chúng thần nhất định không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Lão đại, quyển kia rồng đâu? Long Nạo Thiên nhất mặt mộng bức nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn lườm Long Nạo Thiên nhất mắt, ngươi đi theo chấm đi vào, vạn nhất vẫn là bị bắn ra đến, ngươi liền cũng chấn thủ nơi đây, nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Tại Diệp Hàn liên tục dặn dò bên dưới, Long Nạo Thiên nhu thuận nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Hàn cái trán đột nhiên hiện ra một cái ký hiệu kỳ dị. Đó là một chiếc lá. Chỉ gặp Diệp Hàn cái trán lá cây bày ra, Diệp Hàn còn có Diệp Hàn bên người Long Nạo Thiên liền biến mất ngay tại chỗ. 12 tổ vu hơi kinh ngạc sau lập tức bắt đầu cảnh giới đứng lên. Chương 360, bí cảnh gặp nhau. Chương 360, bí cảnh gặp nhau. Lão đại, đây chính là bí cảnh sao? Long Nạo Thiên một mặt ngu ngơ nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn ngắm nhìn một phía, tại phát hiện chung quanh cũng không có nguy hiểm gì đằng sau mới nhìn hướng về phía Long Nạo Thiên. Nhớ kỹ đi theo chấm, không nên chạy loạn, bí cảnh này không có đơn giản như vậy. Diệp Hàn cao mày, không biết vì cái gì, vừa mới tại ngoại giới thời điểm, chỗ bí cảnh này cho Diệp Hàn cảm giác tựa như là đang triệu hoán chính mình, thế nhưng là khi Diệp Hàn tiến vào bí cảnh này đằng sau, Diệp Hàn nhưng trong lòng thì xuất hiện hoảng loạn cảm giác. Lão đại, trước đó tiến đến những người kia đâu? Long Nạo Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng là bắt đầu nhìn chung quanh đứng lên. Cũng không tại chúng ta mảnh khu vực này, có thể là ngẫu nhiên truyền tống. Trước mặc kệ bọn hắn, các loại gặp lại nói, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước tinh ngân chiến khôi. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là nhìn lấy trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, Long Nạo Thiên một mặt quyến sắc. Lão đại, chúng ta đi đâu tìm A Ngật đáp này? Nhìn xem giống như không nhỏ Diệp Hàn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Long Nạo Thiên, nói nhảm, không có phương hướng như thế tìm phải tìm đến lúc nào, chấm đã sớm chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn chậm rãi nhắm mắt lại. Từ nơi sâu xa, Diệp Hàn trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị, cỗ này cảm giác đem Diệp Hàn ánh mắt chuyển rời đến phương hướng chính đông. Tại phương hướng chính đông, chúng ta đi cái kia. Diệp Hàn trong lòng rõ ràng, mình cùng Tinh Ngân Chiến Khôi ở giữa thành lập liên hệ còn không có đoạn, dựa vào cỗ này cảm giác, xác suất lớn là có thể tìm tới Tinh Ngân Chiến Khôi. Cứ như vậy, Diệp Hàn cùng Long Nạo Thiên hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng chính đông thăm dò. Lão đại, chỗ bí cảnh này cùng ngoại giới hoàn cảnh không hề khác gì nhau à, nếu không phải sớm biết đây là bí cảnh, căn bản không phân biệt được. Long Nạo Thiên đi theo Diệp Hàn sau lưng hiếu kỳ nói ra. Diệp Hàn cũng là mười phần không hiểu. Phải biết, bình thường bí cảnh không phải sinh trưởng kỳ dị thực vật chính là kỳ dị động vật, đồng thời cùng ngoại giới luôn là có cực lớn khác biệt, có thể chỗ bí cảnh này thế mà cùng ngoại giới hoàn cảnh trên cơ bản không hề khác gì nhau. Phải biết, thường thường chính là nhìn xem địa phương an toàn, mới ẩn chứa khủng bố nguy hiểm. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng cũng là càng thêm cảnh giác lên. Cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp một khoảng cách, Diệp Hàn trong lòng cảm giác kia đột nhiên trở nên mãnh liệt. Rất nhanh, phía trước xuất hiện thanh âm huyền náo. Diệp Hàn mang theo Long Nạo Thiên đội vàng lẩn nấp thân hình của mình, mà mấy đạo nhân ảnh cũng là rất mau ra hiện tại Diệp Hàn hai người trước mắt. Bí cảnh này thế mà không có cái gì, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Một tên vóc người nóng bỏng thiếu nữ cao mày phàn nàn đứng lên. Thiên Thiên, bí cảnh này còn không có thăm dò xong đâu, nói không chừng phía sau có thể tìm tới bảo bối gì đâu. Cầm trong tay la bàn tên thiếu niên kia có chút không tự tin nói. Đúng thế công chúa, chúng ta tìm tiếp, nói không chừng có thể tìm tới bảo bối gì. Một tên cùng loại người hầu nữ tử áo xanh cũng là giúp đỡ đứng lên. Cái kia được gọi là Thiên Thiên thiếu nữ nghị nghị sau kiên định nói ra, ừ, lại tìm nửa ngày, nếu là tìm không thấy chúng ta liền nên trở về. Không phải vậy phụ hoàng liền muốn lo lắng, đến lúc đó ta lại phải bị mắng. Nô Hạo, ngươi cái kia phá la bàn có thể hay không đáng tin cậy điểm, đều là ngươi nói bùng thế giới này có trí bảo, lại mang bọn ta tìm tới nơi này, hiện tại không có cái gì tìm tới, chỉ toàn lãng phí bản công chúa thời gian. Cầm trong tay la bàn người trẻ tuổi sắc mặt một bính, cũng không có phản bác cái gì. Lúc này, lại là hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Chúng ta tìm tới bà bối. Chỉ gặp hai tên tu sĩ trẻ tuổi kéo lấy một bộ cùng loại thi thể đồ vật đi tới ba người trước mặt. Đây là nút trong bóng tối Diệp Hàn hơi nhướng mày. Lão đại, là Tinh Ngân Chiến Khôi. Long Nạo Thiên mở to hai mắt nhìn, không thể nào, Tinh Ngân Chiến Khôi ở ra rắm. Ý miệng, hẳn là bị cầm cố lại. Diệp Hàn lời này vừa nói ra, Long Nạo Thiên lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, dáng người kia nóng bỏng thiếu nữ thì là hết sức tò mò đánh giá Tinh Ngân Chiến Khôi. Đặc thù vật liệu chế tạo khôi lỗi các ngươi chỗ nào tìm tới? Nghe được thiếu nữ hỏi thăm, hai người kia một mặt tự hào nói, chính là vừa mới ngẫu nhiên gặp phải, gia hỏa này thực lực rất mạnh, may mà chúng ta hai huynh đệ át chủ bài nhiều, không phải vậy thật đúng là bắt không được nó. Hiện tại nó bị chúng ta cầm cố lại. Thiên Thiên công chúa ngươi ưa thích khôi lỗi này, dứt khoát đưa ngươi tốt. Hai người một mặt bóp mị nhìn xem thiếu nữ. Ừ, coi như các ngươi hiểu chuyện, khôi lỗi này vật liệu nhìn xem không tầm thường, trở về để phụ hoàng nhìn xem, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Mà lúc này đây, một bên cầm trong tay la bàn người trẻ tuổi lập tức nói ra, ta liền biết nơi này khẳng định có bà bối, chúng ta hay là tiếp tục hào hào tìm một chút đi. Thiếu nữ nhíu mày nghĩ, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 361, có trò hay để nhìn chương 361, có trò hay để nhìn vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta hay là chia ra tìm kiếm đi. Cầm trong tay la bàn người trẻ tuổi đề nghị. Gọi là làm Thiên Thiên thiếu nữ hai mắt tỏa sáng. Phương pháp này tốt. Sớm một chút tìm kiếm xong, về sớm một chút, ta cũng không muốn bị mắng. Như vậy đi, hai người các ngươi hay là cùng một chỗ, sau đó ta cùng Tiểu Thanh, Nô Hạo ba người cùng một chỗ. Thiếu nữ nhìn xem về sau hai người kia nói ra. Cái này, có thể hay không quá nguy hiểm. Nếu không hay là cùng một chỗ đi. Không đợi hai người nói xong, một bên cái kia cầm trong tay la bàn người trẻ tuổi, cũng chính là gọi là Nô Hạo nhếch miệng, chúng ta đều tiến đến đã lâu như vậy, có thể gặp được nguy hiểm gì à, hơn nữa còn có ta bảo vệ công chỗ đâu. Đối với, không có chuyện gì, nơi này nhìn xem hay là rất an toàn, quyết định như vậy đi. Thiếu nữ trực tiếp làm ra quyết định, hai người kia cũng là không nói thêm gì nữa. Theo hai người này hướng phía một phương hướng khác dò xét mà đi, gọi là làm Nô Hạo người trẻ tuổi khỏe miệng có chút dương lên. Vốn muốn trực tiếp động thủ Diệp Hàn cũng là phát hiện cái này Nô Hạo không thích hợp. Lão đại, chúng ta không xuất thủ sao? Long Nạo Thiên tò mò nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn mỉm cười. Người kia có điểm gì là lạ, hẳn là có trò hay để nhìn, đợi thêm một hồi. Long Nạo Thiên nhất mặt mở mịt nhìn xem ba người còn lại. Mà lúc này, ngay tại dáng người kia nóng bỏng thiếu nữ ngồi xổm người xuống xem xét lên Tinh Ngân Chiến Khôi thời điểm, cái kia Ngô Hạo còn có thiếu nữ bên cạnh nữ tử áo xanh đột nhiên liếc nhau một cái. công chúa, nơi này côn trùng nhiều lắm, ta vẫn là cho công chúa điểm dễ khu trùng hương đi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu. Nữ tử áo xanh vội vàng từ trong ngực lấy ra một cây hương ngắn đốt lên đứng lên. Không bao lâu thời gian, nữ tử áo xanh trực tiếp hai chân như nhũn ra ngã trên mặt đất, mà dáng người kia nóng bỏng thiếu nữ vừa mới đứng người lên cũng là lung la lung lay căn bản đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ thần sắc vạn phần hoảng sợ. Là dùng hóa công tán chuyên môn chế tác hương. Yên tâm, sẽ chỉ làm ngươi tạm thời không vận dụng được linh lực, đồng thời tay chân như nhũn ra. Một đạo thanh âm quen thuộc làm cho thiếu nữ lập tức vừa quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Là ngươi? Thiếu nữ cau mày. Hắc hắc, làm sao? Rất giật mình, gọi là làm Ngô Hạo người trẻ tuổi thu hồi la bàn một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem thiếu nữ. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ một cái chống đỡ không nổi trực tiếp mềm liệt trên mặt đất. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết thôi? Bình thường một bộ thanh cao dáng vẻ đối với người nào đều hờ hững, ta cũng muốn nhìn xem đợi chút nữa khoái hoạt thời điểm ngươi là cái dạng gì. Gọi là Ngô Hạo người trẻ tuổi từng bước một đi hướng thiếu nữ. Thiếu nữ cắn răng, mày liêu dựng thẳng trừng mắt đối phương. Ngươi liền không sợ phụ hoàng ta giết ngươi? Còn tại từng bước ép sát Ngô Hạo lập tức cười như điên. Ngươi thế nhưng là vạn dân kính ngưỡng công chúa, đến lúc đó ta lập cái tin tức giả, liền nói ta là vạn bất đắc dĩ vì cứu ngươi, tin tưởng ngươi phụ hoàng sẽ vì hoàng gia mặt mũi thừa nhận ta. Hắc hắc, ngươi yên tâm, các loại khoái hoạt đằng sau, ta tin tưởng ngươi sẽ yêu loại cảm giác này, lúc kia ngươi liền không nỡ giết ta. Nhìn đối phương một mặt cười tà đối với mình buông tay, thiếu nữ chỉ cảm thấy quất nhục không gì sánh được. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân để Ngô Hạo dọa đến tay đột nhiên lùi về. Ngô Hạo đột nhiên quay người, trong khi trông thấy Diệp Hàn thân ảnh đằng sau lập tức như lâm đại địch. Khụ khụ, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Diệp Hàn nở nụ cười nhìn đối phương. Ngươi là ai? Ngô Hạo căm tức nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn khoát tay áo, chấm liền xem xét đùa giỡn, nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện lấy mâu đồ vật. Lúc này, Ngô Hạo thình lình phát hiện, nguyên bản nằm dưới đất bộ khôi lỗi kia đột nhiên bị một người khác cho đỡ lên. Hắc hắc, không quấy rầy các ngươi, gặp lại. Tại nhìn thấy Long Ngạo Thiên cứu trở về tinh ngân chiến khôi đằng sau, Diệp Hàn định quay người rời đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, không tồn tại. Đầu tiên, Diệp Hàn căn bản không biết đối phương, cho nên căn bản không có tính toán ra tay. Thứ yếu, Diệp Hàn rõ ràng, anh hùng cứu mỹ nhân dễ dàng, nhưng lại dễ dàng gây một thân phiền phức. Đời trước Diệp Hàn nhìn qua trong tiểu thuyết, các loại nhân vật chính bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân trêu ra địch nhân đều muốn vượt qua một sư. Cuối cùng, Diệp Hàn cảm giác thiếu nữ kia thân phận giống như cũng không thấp, Diệp Hàn cũng không cho rằng mình đã mạnh đến có thể không nhìn tất cả mọi người trình độ, vạn nhất đến lúc đối phương trở mặt không quen biết, vậy thì phiền toái. Nhìn xem Diệp Hàn quay người rời đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiếu nữ lập tức gấp, không đợi nó mở miệng, đột nhiên một đạo kiếm ảnh liền chém về phía Diệp Hàn phía sau. Coi chừng a! Thiếu nữ lên tiếng kinh hô, là chính ngươi muốn chết, có thể chẳng trách chấm có thể cho người cơ hội. Diệp Hàn đột nhiên quay người, con mắt nhắm lại ở giữa, Thiên Khuyết kiếm chống rồng xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt đem chém về phía Diệp Hàn kiếm ảnh đánh tan. Chương 362, nhẹ nhõm nghiền ép, quái vật xuất hiện. Chương 362, nhẹ nhõm nghiền ép, quái vật xuất hiện. Đều nói rồi, chấm vốn không muốn nhúng tay ngươi sự tình, ngươi hết lần này tới lần khác cho thể diện mà không cần, nếu dạng này, vậy cũng đừng trách chấm. Diệp Hàn sầm mặt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Khuyết cung kiếm trong nháy mắt chém ra, không kịp phản ứng tới đối phương trực tiếp bị chém tới hai chân. T. A a a, một trận kịch liệt tiếng gào thét làm cho người dùng mình. Ngươi đến cùng là ai? Bị chém tới hai chân, Ngô Hạo sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Diệp Hàn không có trả lời đối phương, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Thiên Khuyết cung kiếm trong nháy mắt lần nữa chém xuống. Theo máu me tung tóe mà ra, đối phương trong nháy mắt mất mạng. Ngươi, thực lực của hắn thế nhưng là đạt đến tiên đế tam cảnh. Ngươi làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy liền diện sát hắn? Tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiếu nữ nhìn nẹn họng nhìn chân chối. Mà Diệp Hàn lại là mặt không thay đổi đi tới một bên mặt khác nữ tử áo xanh kia bên người. Nhìn xem Diệp Hàn động tác, thiếu nữ sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hàn không để ý đến đối phương, chỉ là đá nữ tử áo xanh. Đừng giả bộ, hắn đều đã chết, hiện tại đến phiên ngươi lên đường. Diệp Hàn rõ ràng, nữ tử áo xanh này tất nhiên cũng là cùng vừa mới người kia cùng một bọn, vì chạm thảo trừ căn, Diệp Hàn tự nhiên cũng là muốn giải quyết nữ tử áo xanh. Ngươi nếu đã cứu ta sẽ cho ngươi thủ lao, xin ngươi đừng tổn thương người của ta. Thiếu nữ thanh âm làm cho Diệp Hàn hơi sững sờ. Ngươi như thế đối với nàng, nàng không nhất định sẽ như vậy đối ngươi như vậy. Diệp Hàn nhìn xem thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu nữ cau mày. Tại thiếu nữ trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia nguyên bản trước hết nhất mềm liệt trên mặt đất đồng thời đã hôn mê nữ tử áo xanh đột nhiên chậm rãi đứng lên. Trong mấy mắt, vẫn như cũ mềm liệt trên mặt đất thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cùng Ngô Hạo là cùng một bọn. Thiếu nữ không thể tin nhìn đối phương. Thiếu nữ áo xanh không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn Diệp Hàn. Ngươi đến cùng người nào? Diệp Hàn nhịn không được liếc mắt. Đừng hỏi nữa, vừa mới người kia hỏi qua, hiện tại hắn đã lên đường, hiện tại đến với ngươi. Diệp Hàn khoát tay áo, Thiên Khuyết cung kiếm trong nháy mắt hướng phía nữ tử áo xanh chém đi qua. Nữ tử áo xanh quá sợ hãi, thân hình cực tốc nhanh lùi lại. Ngươi có thể hay không đừng giết ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều được. Đang khi nói chuyện, nữ tử áo xanh còn cố ý kéo ra y phục của mình cổ áo. Mặc dù có nhàn nhạt xuân quang chợt hiện, thế nhưng là Diệp Hàn nhưng như cũ bất vi sở động, Thiên Khuyết cung kiếm uy thế không giảm, nữ tử áo xanh mắt thấy là phải không chịu nổi. Lúc này, mềm liệt trên mặt đất thiếu nữ vội vàng nói, tại sao muốn đối với ta như vậy, ta ngày bình thường đối với ngươi không tệ. Không đợi nữ tử áo xanh mở miệng, Thiên Khuyết cung kiếm ầm vang chém xuống, nữ tử áo xanh, tốt. Nhìn xem dễ dàng liền chém giết nữ tử áo xanh Diệp Hàn, mềm liệt trên mặt đất thiếu nữ thấy choáng mắt. Đối với mình tên thị nữ này thực lực, thiếu nữ trong lòng là rất rõ ràng, muốn nhẹ nhõm như vậy liền chém giết nàng, cái kia tất nhiên phải có lấy tiên đế cực cảnh thực lực, thế nhưng là Diệp Hàn hiện lộ thực lực chỉ có tiên đế cảnh nhất cảnh, cái này khiến thiếu nữ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn là cái nào chỗ siêu cấp thế lực bên trong thiên tiêu, hay là chư thiên trong vạn giới cái nào cao đẳng vị diện đi ra yêu nghiệt? Thiếu nữ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mà lúc này, Diệp Hàn giải quyết nữ tử áo xanh đằng sau, lập tức xoay người rời đi. Diệp Hàn cũng không muốn cùng thiếu nữ kia nhắc lên quan hệ thế nào, không biết vì cái gì, Diệp Hàn trong lòng luôn cảm giác có cái gì không ổn địa phương. Mau cứu ta à, ta còn ở lại chỗ này đâu? Nhìn xem quay đầu rời đi Diệp Hàn, mềm liệt trên mặt đất thiếu nữ nhịn không được liếc mắt. Cho ăn, ngươi đừng đi a, ta như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ còn ở nơi này, ngươi thật một chút hứng thú đều không có sao? Chớ đi a, ngươi vừa mới đã cứu ta, phụ hoàng ta sẽ thật tốt trả thù ngươi. Không đối, là báo đáp ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Hàn bước chân càng nhanh. Còn muốn trả thù ta? Sớm biết hẳn là ngay cả nàng cùng một chỗ xóa đi. Được rồi, không cần thiết tăng thêm giết chóc. Ngay lúc này, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Trước mắt ban ngày trong nháy mắt chuyển đổi thành đêm tối. Tại Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn soi mói, từng đạo tướng mạo cực kỳ khủng bố quái vật dữ tợn liên tục không ngừng từ lòng đất bò lên đi ra. Ngoa tạo, lão đại, đây là thứ quỷ gì? Long Nạo Tiên có tinh ngân chiến khôi không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Diệp Hàn cũng là căn bản không có gặp qua như vậy khiếp người chẳng cảnh. Con nhìn cái rắm, nhanh lên chạy. Liên tục không ngừng quái vật để Diệp Hàn biết căn bản không thể đối đầu, tại đối với Long Nạo Tiên gầm thét một tiếng đằng sau, Diệp Hàn thân hình khẽ động liền xuất hiện ở thiếu nữ bên người. Nhìn xem Diệp Hàn lại trở về, mềm liệt trên mặt đất thiếu nữ hơi sững sờ sau lộ ra một sợi dáng tươi cười. Lúc này nàng còn không biết quái vật xuất hiện, theo Diệp Hàn một tay lấy nó ôm lấy, thiếu nữ thân thể có chút cứng ngắc lại một chút, không đợi nó giận mắng Diệp Hàn hạ lưu. Từng đạo kinh khủng thân ảnh từ phía sau đột nhiên xuất hiện đánh tới. Thiếu nữ bị hù hoa dung thất sắc, không muốn chết liền ôm chặt ta. Diệp Hàn không gì sánh được thanh âm nghiêm túc làm cho thiếu nữ dừng một chút, bất quá nàng hay là trong nháy mắt liền gắt gao ôm chặt Diệp Hàn. Diệp Hàn lườm đối phương một chút sau cũng không có nói cái gì liền xoay người hướng phía sau nổ bắn ra mà ra. Chương 363, nhìn chăm chú vực sâu chương 363, nhìn chăm chú vực sâu lão đại, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ mà ta? Long Nạo Thiên có tinh ngân chiến khôi liều mạng phi nước đại. Diệp Hàn cau mày không có trả lời đối phương. Bất quá Diệp Hàn trong đầu lại là đang suy nghĩ những này quái vật kinh khủng tại sao phải đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy, Diệp Hàn mấy người cực tốc chạy trốn một đoạn thời gian rất dài, nhưng từ bốn phương tám hướng xuất hiện quái vật lại là càng ngày càng nhiều, mắt thấy Diệp Hàn mấy người liền bị bao vây lại. "Lão đại, chúng ta đoán chừng chạy không ra được, dứt khoát quay đầu phản sát đi." Long Nạo Tiên thở hồng hộc nhìn xem Diệp Hàn. "Không có khả năng ngừng, những quái vật này số lượng nhiều lắm, dừng lại chiến đấu một khi chúng ta kiệt lực, tất nhiên chết không có chỗ chôn." Không đợi Diệp Hàn tiếp tục nói chuyện, Diệp Hàn trong lực thiếu nữ cũng là vong hồn đại mạo. Chúng ta là không phải chết chắc, thiếu nữ trong mắt đã bị tín một tầng hơi nước. Nghe nói như thế, đi theo Diệp Hàn sau lưng Long Ngạo Thiên nhịn không được nói ra, "Lão đại, ngươi làm gì đeo cái này vào vùng hữu, đều loại thời điểm này, hay là đưa nàng bước xuống đi." Long Ngạo Thiên lời này vừa nói ra, thiếu nữ dọa đến ôm chặt lấy Diệp Hàn. "Đừng bỏ lại ta, ta không muốn chết, chỉ cần có thể đem ta mang đi ra ngoài, phụ hoàng ta khẳng định sẽ tưởng thưởng trọng hậu các ngươi, coi như các ngươi muốn một cái cấp thấp vị diện, phụ hoàng ta cũng sẽ không bỏ được." Long Ngạo Thiên cười nhạo nói, "Khoác lác ai không biết, còn ban thưởng cấp thấp vị diện, ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng là ai?" Nghe nói như thế, thiếu nữ mặc dù mười phần biệt khuất, nhưng lại cũng không có cùng Long Nạo Thiên cãi lộn. Bởi vì nàng biết, hiện tại bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu, đồng thời chính nàng hiện tại sinh tử ngay tại Diệp Hàn hai người một ý niệm, cho nên thiếu nữ căn bản không dám chọc giận Diệp Hàn hai người. Tuy nhiên trùng sinh đến thế giới này rất lâu, thế nhưng là Diệp Hàn vẫn như cũ rất xem trọng sinh mệnh quý giá, để Diệp Hàn trơ mắt nhìn xem thiếu nữ vẫn lạc tại trước mặt mình, Diệp Hàn hay là làm không được. Lúc này, Diệp Hàn cúi đầu liếc qua trong ngực thiếu nữ. Mà thiếu nữ vừa vặn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hàn. Hai người đối mặt ở giữa, thiếu nữ trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng đỏ bừng. Diệp Hàn nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Không muốn chết liền ôm chặt, sau đó ngậm miệng lại. Diệp Hàn thanh âm băng lãnh để thiếu nữ bị hù trái tim co rụt lại. Mà Diệp Hàn lại là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bởi vì sau lưng quái vật đã càng ngày càng tiếp cận chính mình. "Lão đại, dạng này thật không phải sự tình a, chúng ta hẳn là nghĩ một chút biện pháp." Long Nạo Thiên Sinh không thể luyến nhìn xem bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vọt tới quái vật. Diệp Hàn đại náo cấp tốc vận chuyển. Đột nhiên một thanh âm truyền vào Diệp Hàn trong đầu. "Tiểu tử, lại kiên trì một hồi, phía trước đại khái 50 dặm địa phương có một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi, đến vậy liền an toàn." Diệp Hàn mở người, là che trời thắp trong tầng một mặt tâm linh cổ thần nghĩ tới đây, Diệp Hàn cũng là lên tinh thần. "Lại kiên trì một hồi." Diệp Hàn đối với Long Nạo Thiên hô. Long Nạo Thiên nhìn phía sau lít nha lít nhít quái vật, cắn răng lại tăng lên nữa tốc độ phi hành. Cứ như vậy, Diệp Hàn hai người lại phi hành tốc độ cao khoảng cách 50 dặm, mà phía trước quả nhiên là xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy. "Ngoa tạo, đây là hẻm núi. Cái này mẹ nó là vượt sâu đi." Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn. Tiền bối, sau đó đi như thế nào a, là bay qua sao?" Diệp Hàn vội vàng câu thông lên che trời trong tháp tâm linh cổ thần. "Bay qua làm gì, chạy trốn tới trong hạp cốc này liền an toàn." Tâm linh cổ thần có chút lười biếng thanh âm để Diệp Hàn triệt để lâm vào bản thân hoài nghi. "Tiền bối, ngươi không phải là đùa ta đi, đây chính là vượt sâu à, nhảy đi xuống, ta thấy thế nào đều cảm giác đây không phải biện pháp gì tốt. Diệp Hàn một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú này trước mắt vực sâu. Cũng chính là theo cái nhìn này, để Diệp Hàn sâu sắc trải nghiệm một cái đạo lý. Đó chính là, ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Không biết vì cái gì, Diệp Hàn luôn cảm giác dưới vực sâu có đồ vật gì đang nhìn chăm chú chính mình, đồng thời trong lòng mình trước đó xuất hiện tim đập nhanh cảm giác cũng là lần nữa hiện hiện. Lão đại, có phải hay không bay qua? Nhìn xem chung quanh càng ngày càng gần bầy quái vật, Long Nạo Thiên vội vàng hỏi thăm về đến. Diệp Hàn cũng là liếc qua bốn phía. Mẹ nó, không có cách nào, liều mạng. Nhảy vào đi. Diệp Hàn cắn răng sau vứt xuống một câu liền trực tiếp hướng phía vực sâu nhảy xuống. Nhìn xem Diệp Hàn thả người nhảy lên, Long Nạo Thiên trực tiếp thấy choáng. Ngoa tạo, lão đại, không cần thiết à, còn chưa tới nghị quần thời điểm a. Nhìn xem Diệp Hàn thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại trong vực sâu, Long Nạo Thiên cũng là cắn răng. Hôm nay xem như đổ tám đời xui xẻo, chết thì chết đi, bản lòng cũng liều mạng. Chỉ gặp Long Nạo Thiên công tinh ngấn chiến khôi thả người nhảy lên cũng là nhảy vào trong vực sâu. Mà lúc này, những cái kia xấu xí vô cùng quái vật tới gần vực sâu đằng sau lại là lộ ra một mặt kiêng kỵ biểu lộ, tại nhìn thấy mục tiêu nhảy vào vực sâu đằng sau, những quái vật này trực tiếp liền quay đầu rời đi. Chương 364, dưới đáy vực sâu. Chương 364, dưới đáy vực sâu. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, làm sao cao như vậy à, cái này chẳng phải là trực tiếp cái chết. Long Nạo Thiên điên cuồng hạ xuống, mắt thấy tốc độ đều muốn đột phá tốc độ âm thanh, lúc này Diệp Hàn tràn ngập ghét bỏ thanh âm lại là truyền vào Long Nạo Thiên trong tai. Ngươi con xuẩn long này, ngươi tờ mờ không phải biết bay sao? Long Nạo Thiên mở người, sau đó liền trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung. Vừa mới vừa căng thẳng, bản long liền quên đi. Long Nạo Thiên nhất mặt lúng túng nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn mặt đen lại. Mà lúc này, hai người chung quanh đều là sương mù xám xịt, nhìn xem dưới chân vực sâu vẫn như cũ sâu không thấy đáy, Diệp Hàn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão đại, còn không có thấy đáy a, dứt khoát bay lên không đi. Long Nạo Thiên nhất mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn lắc đầu. Lên bên trên muốn chết sao? Những quái vật kia ước gì lấy ngươi làm bữa tối đâu? Nghe nói như thế, Long Nạo Thiên rụt cổ một cái. Hay là tiếp tục hướng xuống bay, giữ vững tinh thần, có bất thường tình địa phương liền chạy. Cứ như vậy, tại Diệp Hàn phân phó bên dưới, hai người tiếp tục hướng xuống phi hành. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng là càng ngày càng tìm đập nhanh. Lão đại, vực sâu này sẽ không nắm chắc đi. Long Nạo Thiên lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Diệp Hàn cao mày nghiêm túc nói ra, hẳn là sẽ không, trung quanh sương mù rõ ràng càng ngày càng cạn, đoán chừng lập tức sẽ đến cùng. Lại phi hành một hồi. Quả nhiên Diệp Hàn hai người đạt tới dưới đáy vực sâu. Diệp Hàn hai người chậm rãi hạ xuống sau cũng là thở dài một hơi. Mà Long Nạo Thiên cũng là tướng tinh ngấn chiến khôi trực tiếp đặt ở trên mặt đất, có thể mệnh chết bản lòng, lão đại, nhanh nghĩ biện pháp đem nó làm tỉnh lại. Phù phù một tiếng, chỉ gặp Diệp Hàn một tay lấy trong ngực thiếu nữ nhét vào trên mặt đất. Ai u, đau chết buồn công chúa, ngươi có thể hay không nhẹ một chút, biết hay không thương hương tiếc ngọc à? Thiếu nữ nhìn xem như vậy thô lô đối đãi chính mình, Diệp Hàn nhịn không được liếc mắt. Mà Diệp Hàn không để ý đến nàng, chỉ là thẳng tắp đi tới tinh hằng chiến khôi bên người. Diệp Hàn chậm rãi ngồi xuống đưa bàn tay dán tại tinh ngấn chiến khôi ngực, Long Nạo Thiên cũng là lên tinh thần bắt đầu cảnh giới đứng lên. Rất nhanh, Diệp Hàn chậm rãi đứng lên. "Lão đại, nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề?" Long Nạo Thiên lập tức đập lên Diệp Hàn mông ngựa. Chân cũng không có biện pháp, Diệp Hàn mặt không thay đổi đáp lại. Long Nạo Thiên sắc mặt một quĩnh. "Lão đại, không có cách nào, ngươi nhìn lâu như vậy mà lúc này." Một bên trên đất thiếu nữ lại là cong lên miệng. "Ta có biện pháp." Nghe nói như thế, Diệp Hàn lập tức quay người nhìn về hướng nàng. Nói, Diệp Hàn bờ môi khẽ nhúc nhích, lại chỉ phun ra một chữ. Thiếu nữ khí khuôn mặt đều phồng lên. "Hừ, xem ở các ngươi cứu được bản công chúa phân thượng, bản công chúa giúp các ngươi chuyện này." Chỉ gặp thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa. "Cái này cầm lấy đi, lá bùa này có thể giải trừ đại bộ phận cấm chế, các ngươi cầm đi đi." Nhìn xem thiếu nữ đưa ra lá bùa màu vàng, Diệp Hàn chậm rãi nhận lấy sau đó liền dán tại tinh ngấn chiến khôi trên thân, chỉ vừa mới tiếp xúc, tinh ngấn chiến khôi trên thân liền bộc phát một trận ba động kỳ dị, sau đó không bao lâu thời gian, tinh ngấn chiến khôi liền mở mắt. "Nhỏ, hệ thống nhiệm vụ, tìm kiếm tinh ngấn chiến khôi hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ: tiến về tinh ngấn chiến khôi biến mất bí cảnh, tìm về tinh ngấn chiến khôi. Khó khăn cấp nhiệm vụ, ban thưởng, tu vi tăng lên nhất cảnh. Phải chăng xác nhận nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng?" Nhìn xem trong đầu bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Diệp Hàn sắc mặt vui mừng, bất quá Diệp Hàn nhưng không có lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, bởi vì trước mắt hoàn cảnh thấy thế nào đều không giống như là thích hợp đột phá tu vi dáng vẻ. "Đế chủ, còn có Xuân Long." Tinh ngấn chiến khôi một mặt khẩn trương đánh giá hoàn cảnh xung quanh. "Ngươi mới là Xuân Long đâu? Sớm biết không cứu ngươi." Long Nạo Thiên biết miệng. Tinh ngấn chiến khôi trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. "Đa tạ đế chủ ân cứu mạng." Nghe nói như thế, Long Nạo Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn. "Uy uy uy, còn có bản long đâu, bản long một đường có ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không cảm tạ ta." Tinh ngấn chiến khôi chậm rãi đứng lên nhìn về hướng Long Nạo Thiên. "Ngươi, nếu không phải ngươi chạy loạn khắp nơi, chúng ta có thể xông lầm bí cảnh sao?" Tinh ngấn chiến khôi vừa dứt lời, Long Nạo Thiên cũng là có chút lúng túng, "Hắc hắc, đều là ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn?" Nhìn xem Long Nạo Thiên cùng Tinh ngấn chiến khôi đấu võ mồm, Diệp Hàn bất đắc dĩ cười cười. Mà một bên thiếu nữ thì là khí nghiêng đầu qua. "Hừ, cũng không biết tạ ơn bản công chúa." Quả nhiên, nam nhân đều là móng heo lớn. Thiếu nữ đấy lòng phàn nàn ở giữa, thật tình không biết Diệp Hàn chạy tới nó bên người. Chỉ gặp Diệp Hàn vươn tay chậm rãi đưa tay dán tại thiếu nữ trên lưng. Trong nháy mắt, thiếu nữ thân thể cứng cứng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị người đột nhiên chạm đến thân thể, thiếu nữ phản ứng không thể bảo là không lớn. Đừng động. Diệp Hàn không cho cự tuyệt thanh âm để thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Chấm tại cho ngươi trừ độc, chớ lộn xộn, lập tức liền tốt. Tại Diệp Hàn giải thích xuống, thiếu nữ cũng là phát hiện tứ chi của mình lại có một chút khí lực, đồng thời một dòng nước ấm tại trong thân thể của mình bốn chỗ du tẩu, cái kia trước đó bị chúng chi độc dược lực đã bị loại trừ rất nhiều. Chương 365, khủng bố cự nhân chương 365, khủng bố cự nhân không bao lâu thời gian. Diệp Hàn chậm rãi rút tay mình về, mà thiếu nữ cũng là có thể tự mình từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Hàn bình tĩnh nhìn thiếu nữ nói ra, dược lực trên cơ bản đều loại trừ, thế nhưng là linh lực của ngươi hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ta ơn Diệp Hàn không có trả lời đối phương, chỉ là bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên dưới đáy vực sâu hoàn cảnh. Lão đại, nơi này cũng trách quỷ dị, ta thế mà không cảm giác được một tia hơi thở của vật còn sống, mà lại cũng nhìn không thấy bất kỳ thực vật nào, ta đoán chừng nơi này sẽ không có quái vật gì đi. Long Ngạo Tiên nghiêm túc nói, tạm thời không có nguy hiểm, bất quá không có khả năng phất lở. Diệp Hàn nói một câu đằng sau cũng là không nói thêm gì nữa, bất quá Diệp Hàn lại là trong đầu có liên lạc tâm linh cổ thần. Tiên bối, vì cái gì ngươi biết phía dưới này sẽ an toàn đâu, đồng thời còn biết những quái vật kia sẽ không đổi tới, chẳng lẽ tiền bối tới qua nơi này? Không có, ta chỉ bất quá dò xét đến vực sâu này quỷ dị thôi, về phần tại sao những quái vật kia không tiến vào vực sâu này, có thể là bởi vì lãnh địa đi. Diệp Hàn sững sờ một chút, lãnh địa, có ý tứ gì? Tâm linh cổ thần chậm rãi giải thích, chính là trong vực sâu này có cái càng kinh khủng đại gia hỏa, toàn bộ vực sâu đều là lãnh địa của nó, những quái vật kia hẳn là bởi vì sợ, cho nên mới không dám xuống tới. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn sắc mặt tối sầm. Tiên bối, ngươi nói là trong vực sâu này có so với cái kia quái vật còn cường đại hơn tồn tại? Tâm linh cổ thần mập mờ suy đoán nói, ta cũng chính là mơ hồ cảm ứng được một sợi khí tức khủng bố, nói không chừng là ta cảm ứng sai, chính ngươi chú ý một chút là được rồi. Diệp Hàn chỉ cảm thấy chính mình phúc đại mệnh đại thế mà không có gặp phải tồn tại kinh khủng kia, không phải vậy chẳng phải là mới ra hang hổ lại nhập miệng sói. Cứ như vậy tại tâm linh cổ thần nhắc nhở bên dưới, Diệp Hàn đánh lên 12 phần tinh thần. Đột nhiên, Diệp Hàn trong đầu trống rỗng xuất hiện một tấm bản đồ. Đây là đại đế bí tàng tọa độ cụ thể. A, thế mà ngay tại trong vực sâu này. Mặc dù không biết vì cái gì tấm địa đồ này lại đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là mắt thấy đại đế bí tàng cách mình khoảng cách cũng không xa, Diệp Hàn cũng là chuẩn bị tìm tòi hư thực. Lúc đầu Diệp Hàn mục đích của chuyến này chính là đại đế bí tàng, Diệp Hàn tự nhiên là không có ý định từ bỏ, dù cho dưới đáy vực sâu này quỷ dị không gì sánh được, nhưng lại không thể đánh tiêu Diệp Hàn suy nghĩ. Đi, chúng ta hướng mặt trước dò xét dò xét. Căn cứ trong đầu địa đồ, Diệp Hàn quyết định một cái phương hướng sau liền mang theo mấy người dò xét đi qua. Không bao lâu thời gian, từng tòa sinh động như thật pho tượng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Hàn mấy người lập tức quan sát tỉ mỉ đứng lên. Lão đại, những pho tượng này là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem giống nhân loại pho tượng, thế nhưng là nhân loại pho tượng làm sao lại xuất hiện tại dưới đáy vực sâu này đâu? Long Ngạo Thiên lông mày nhíu chặt, mà Diệp Hàn lại là gắt gao nhìn chằm chằm những pho tượng này. Không biết vì cái gì, Diệp Hàn cảm giác những pho tượng này quá mức giống như thật, đồng thời những pho tượng này đều là một bộ không gì sánh được hoảng sợ thần thái. Ngay tại Diệp Hàn nhíu mày suy tư thời khắc, một bên thiếu nữ che miệng hít sâu một hơi. Diệp Hàn lập tức quay đầu nhìn thiếu nữ, chỉ gặp thiếu nữ chậm rãi giơ ngón tay lên lấy những pho tượng này nói ra, bọn hắn là người, không phải pho tượng. Có ý tứ gì? Long Ngạo Thiên có chút ghé mắt, chỉ gặp thiếu nữ hít sâu một hơi chậm rãi nhìn về hướng Diệp Hàn. Những pho tượng này, bọn hắn khi còn sống cũng đều là người sống. Bọn hắn là sống sờ bị hóa đá. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách chấm cảm giác những pho tượng này như vậy sinh động như thật đâu, đồng thời hoàn toàn không có điêu khắc vết tích, lại là người sống trở nên. Làm rõ ràng những pho tượng này đằng sau, Diệp Hàn ngược lại là không có lo lắng như vậy. Ngay tại Diệp Hàn tùng thở ra một hơi thời điểm, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, trung quanh mặt đất trong nháy mắt hiện đầy vết rách, mà Diệp Hàn mấy người chỉ cảm thấy chính mình vị trí khu vực đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mau rời đi mảnh khu vực này. Diệp Hàn đối với Long Ngạo Thiên, Tinh Ngân Chiến Khôi phẫn nộ quát, mà Diệp Hàn chính mình thì là trong nháy mắt xuất hiện tại còn không có khôi phục linh lực thiếu nữ sau lưng, Diệp Hàn trực tiếp chặn ngang ôm lấy đối phương, cả người cũng là lập tức hướng phía nơi xa nổ bắn ra mà ra. Theo mấy người cách xa nguyên lai đứng yên khu vực, một đạo không gì sánh được thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Diệp Hàn mấy người trước mặt. Ngoa tạo, đây là thứ lộ gì? Long Ngạo Thiên bị hù kém chút trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Nhìn trước mắt tôn này gần 100 mét cao cự nhân, đám người hoàn toàn thấy choáng mắt. Đây chính là tâm linh cổ thần nói tồn tại kinh khủng. Diệp Hàn đột nhiên phản ứng lại, ngoa tạo, chúng ta vừa mới liền đứng tại trên thân thể của nó. Chương 366, khảo hạch bắt đầu. Chương 366, khảo hạch bắt đầu. Ngay tại Diệp Hàn mấy người hai mặt nhìn nhau thời khắc, cái kia giống như núi cao khủng bố cự nhân thế mà xoay người thẳng tắp nhìn chăm chú lên Diệp Hàn mấy người phương hướng. Ngoa tạo, lão đại, chúng ta hay là chạy đi? Long Ngạo Thiên nói lắp bắp. Tại loại tồn tại này trước mặt, chạy thế nào? Diệp Hàn tức giận nhìn xem Long Ngạo Thiên, ngươi nha làm sao như thế sợ a? Long Ngạo Thiên cổ rụt. Lão đại, không phải bản long sợ a, hiện tại không chạy, đợi chút nữa khả năng liền bị một bàn tay đập thành thịt nát. Mà lúc này, bị Diệp Hàn ôm thiếu nữ cũng là toàn thân run rẩy lên. Chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Ta còn không có gả người đây, ta còn không có tốt hưởng thụ sinh hoạt, còn muốn nhiều như vậy ăn ngon, chơi vui nghe được trong ngực thiếu nữ. Diệp Hàn nhịn không được liếc mắt. Đừng nghĩ linh tinh, nó giống như không có đối với chúng ta xuất thủ ý nghĩ. Diệp Hàn mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt khủng bố cự nhân. Diệp Hàn mấy người cùng khủng bố cự nhân cứ như vậy lâm vào một loại kỳ dị trạng thái thăng bằng, Diệp gia bản nguyên huyết mạch. Cuối cùng tới. Khủng bố cự nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu, Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác mình đầu không gì sánh được đau nhức kịch liệt đứng lên. Có thể Diệp Hàn dùng ánh mắt còn lại liếc qua trong ngực thiếu nữ, còn có một bên Long Ngạo Thiên, tại phát hiện bọn hắn giống như cũng không có nghe thấy thanh âm này đằng sau, Diệp Hàn rơi vào trầm tư. Bọn hắn đều nghe không được, chỉ có ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta. Diệp gia bản nguyên huyết mạch, không biết bao nhiêu năm, ngươi cuối cùng xuất hiện. Nghe được cái này, Diệp Hàn cau mày cẩn thận từng ly từng tí trong đầu cùng đối phương câu thông đứng lên. Tiền bối, ngươi đang chờ ta. Đúng vậy, đã ngươi xuất hiện, vậy ta sứ mệnh cũng nhanh phải hoàn thành, các ngươi Diệp gia lão tổ để cho ta đem một vật giao cho ngươi. Đại đế bí tàng. Diệp Hàn đột nhiên phản ứng lại. Đối với đại đế bí tàng, sứ mệnh của ta chính là đưa nó giao cho thân phụ Diệp gia bản nguyên huyết mạch người. Tại biết đối phương sứ mệnh đằng sau, Diệp Hàn cũng là thở dài một hơi, bởi vì chí ít xem rõ ràng trước mắt tồn tại kinh khủng sẽ không lại ra tay với bọn họ. Tiền bối kia, đại đế bí tàng ở đâu? Diệp Hàn hiếu kỳ trong đầu hỏi thăm về đến. Theo Diệp Hàn hỏi thăm, giống như núi cao cự nhân động. Chỉ gặp nó đối với Diệp Hàn đưa bàn tay ra, lập tức một cái cỡ nhỏ cánh cửa màu đen xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Mời đến nhập khu vực khảo hạch. Một đạo thanh âm biết thai nhức góc vang lên. Diệp Hàn lập tức ngây ngẩn cả người, ngoa tạo, thật có khảo hạch. Lúc này, Diệp Hàn bên người Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt khủng bố cự nhân trong tay cánh cửa màu đen cũng là rơi vào trầm tư. Lão đại, chẳng lẽ nó muốn cho ngươi đi vào? Diệp Hàn gật đầu bất đắc dĩ. Các ngươi toàn lưu tại đây đi, chấm vào xem. Không được không được. Hai âm thanh đột nhiên chấn Diệp Hàn một chút. Lão đại, cái này quá nguy hiểm, ngươi tuyệt không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Long Ngạo Thiên cực lực bác bỏ đạo. Đối với, ngươi cũng không thể chết, ngươi chết không ai mang ta đi ra. Diệp Hàn hoài bên trong thiếu nữ cũng là vội vàng hô lên. Diệp Hàn không còn gì để nói. Hai người các ngươi, chấm muốn đi tiến vào tham gia khảo hạch, không phải đi vào muốn chết. Diệp Hàn lời này vừa nói ra, không chỉ là Long Ngạo Thiên, Tinh Ngân Chiến Khôi ngây ngẩn cả người, Diệp Hàn hoài bên trong thiếu nữ cũng là ngây dại. Cái gì khảo hạch? Thiếu nữ tò mò nhìn Diệp Hàn gương mặt. Diệp Hàn nhếch miệng. Đây không phải ngươi nên biết. Nói đi, Diệp Hàn liền đem thiếu nữ để xuống. Long Ngạo Thiên lúc này cũng là phản ứng lại, Diệp Hàn nói tới hẳn là mục đích của chuyến này một trong, tìm kiếm Diệp gia tiên tổ lưu lại đại đế bí tàng. Lão đại, ngươi xác định đây là khảo hạch? Long Ngạo Thiên nhất mặt hoài nghi nhìn trước mắt tôn kia giống như núi cao khủng bố cự nhân. Mà khủng bố cự nhân lúc này cũng là lườm Long Ngạo Thiên nhất mắt, Long Ngạo Thiên trong nháy mắt dọa đến hoài nghi nhân sinh đứng lên. Yên tâm đi, hẳn là không sai được. Diệp Hàn khoát tay áo. Vạn nhất sai nữa nha, thiếu nữ tức giận nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn chậm rãi quay đầu nhìn xem thiếu nữ. Vạn nhất sai, vậy liền cùng nhau chơi đùa xong. Hai người các ngươi, làm sao cảm giác các ngươi ngóng trông chấm xảy ra chuyện đâu? Diệp Hàn cái chán che kín hát tuyến. Không tiếp tục để ý tới hai người, Diệp Hàn vừa sải bước ra liền đi tới trước người cự nhân trên lòng bàn tay cánh cửa màu đen trước đó. Quay đầu nhìn thoáng qua mấy người, Diệp Hàn dứt khoát quyết nhiên đi vào. Khảo hạch bắt đầu, Diệp gia trong đầu xuất hiện lần nữa cự nhân kia thanh âm. Không đợi Diệp Hàn mở miệng hỏi thăm khảo hạch nội dung, Diệp Hàn trước người đột nhiên hiện lên vô số kể quái vật, những quái vật này chính là Diệp Hàn trước đó gặp phải loại kia. Cái quỷ gì khảo hạch, cũng không có khảo hạch nội dung, chẳng lẽ muốn đem những quái vật này toàn bộ giết hết? Nhìn trước mắt liên tục không ngừng tuân hướng chính mình quái vật, Diệp Hàn lâm vào bản thân hoài nghi. Chương 367, vô tận sát phạt. Chương 367, vô tận sát phạt, ta đi ngươi lại ra. Diệp Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Quyết cung kiếm trong nháy mắt chém ra, tới gần Diệp Hàn trước người một mảnh quái vật trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Có thể theo kiếm quang xẹt qua, liên tục không ngừng quái vật cái sau nối tiếp cái trước nào tới. Ngoa tạo, ngươi chơi như vậy liền quá mức. Diệp Hàn nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, Thiên Quyết cung kiếm lần nữa chém ra, cùng trước đó một kích một dạng, mặc dù có mảng lớn quái vật ngã xuống, vẫn như trước còn có liên tục không ngừng quái vật tuôn ra. Phong thần bảng, đi. Diệp Hàn phất phất tay, một quyển quyển trục màu vàng trong nháy mắt từ Diệp Hàn trong ngực bay ra. Chỉ gặp phong thần bảng lơ lửng tại Diệp Hàn đỉnh đầu chậm rãi triển khai. Hỗn nguyên đạo khí uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem tới gần Diệp Hàn quái vật nghiền thành mảnh vỡ. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí nồng đậm. Phong thần bảng tiếp tục bộc phát thần uy, Diệp Hàn mới lấy thở dài một hơi. Những quái vật này thực lực cũng không mạnh, vấn đề lớn nhất chính là số lượng của bọn họ, nếu là như thế giết tiếp, cuối cùng hao hết linh lực tất nhiên là chúng ta. Diệp Hàn cau mày. Tiền bối, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Diệp Hàn nếm thử câu thông che trời trong tháp tâm linh cổ thần, thế nhưng là mặc kệ Diệp Hàn thế nào kêu gọi, tâm linh cổ thần cũng không có làm ra đáp lại. Diệp Hàn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến cuối cùng, Diệp Hàn dứt khoát trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất. Nếu là khảo hạch, cái kia tất nhiên có khảo hạch nội dung. Thật chẳng lẽ chính là cần giết hết nơi này quái vật? Không có khả năng. Diệp Hàn trong nháy mắt bác bỏ khả năng này, nơi này quái vật rất có thể là liên tục không ngừng tạo ra, nếu muốn giết tận, cái kia trên cơ bản là hoàn toàn không thể nào, chí ít thường nhân căn bản không có khả năng hoàn thành. Chẳng lẽ là khảo nghiệm đạo tâm, tiên tổ là hy vọng ta có được vĩnh viễn không nói bại tín niệm. Diệp Hàn nghĩ lại lần nữa bác bỏ ý nghĩ này, căn cứ Diệp Hàn trước đó cùng Diệp gia tiên tổ Diệp Tiếu Thiên tiếp xúc, khả năng này hẳn là cực kỳ bé nhỏ, tiên tổ hẳn không có nhàm chán như vậy đi ngẩng đầu nhìn một chút không ngừng được phong thần bảng diện sát quái vật, Diệp Hàn lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ, ngươi đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, ta còn cũng không tin, ngươi quái vật này có thể quần quật không ngừng tạo ra. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn sắc mặt cũng là nghiêm túc lên. Đế Hoàng đại đạo, mở. Bản nguyên huyết mạch, mở. Áo giáp màu vàng trong nháy mắt bao trùm tại Diệp Hàn trên thân, Diệp Hàn tay cầm Thiên Khuyết cung kiếm, cả người trong nháy mắt xông vào bầy quái vật. mỗi lần huy động thiên khuyết cung kiếm, vô biên kiếm ảnh ngay tại trong bầy quái vật nổ tung hoa, đầy trời đoạn chi tàn tí, đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Không bao lâu thời gian, vẫn lạc tại Diệp Hàn thủ hạ quái vật đã đủ để lũy thành một ngọn núi. Mỗi lần Diệp Hàn sát tinh bị lực tấn đằng sau liền sẽ trở lại phong thần bảng phía dưới khôi phục thể lực, bổ sung linh lực, tại phong thần bảng thần uy phía dưới, đông đảo quái vật căn bản là không có cách tới gần Diệp Hàn. Cứ như vậy, tới tới lui lui sát phạt, Diệp Hàn trên thân ngưng tụ huyết khí còn có sát ý đã nồng đậm đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Hệ thống, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Nhỏ, hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, tu vi tăng lên nhất cảnh đã cấp cho, xin mời kiểm tra và nhận. Theo quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Diệp Hàn khí tức đột nhiên dâng lên. Tiên đế nhị cảnh, nhân quả cảnh. Cảm thụ được trong thân thể của mình ẩn chứa khủng bố năng lượng, Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Đây chính là nhân quả cảnh lực lượng sao? Diệp Hàn hưng phấn không thôi. Phải biết, tu vi đạt tới tiên đế cảnh đằng sau đột phá là cực kỳ khó khăn, bình thường những cái kia không có kỳ ngộ tiên đế cảnh tồn tại, trên cơ bản đều muốn hao phí hơn 1 năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể có lấy đột phá. Thành công sau khi đột phá, Diệp Hàn lần nữa giết tiến vào 7 quái vật. A, những quái vật này giống như không có trước đó nhiều. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng, trên tay công kích cũng càng phát lăng lệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hàn sát mệnh mỏi liền trở lại phong thần bảng phía dưới khôi phục thể lực linh lực, gần như hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục ra ngoài trùng sát, chung quanh quái vật thi thể đã sớm chất thành núi. Mà quái vật số lượng lại là có rõ ràng giảm bớt, Diệp Hàn đoán chừng rất có thể những quái vật này sinh ra cần thời gian, mà Diệp Hàn diệt sát những quái vật này tốc độ đã vượt xa quái vật sinh ra tốc độ. Ngay tại Diệp Hàn sát nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời khắc, một đạo tiếng kinh ngạc xuất hiện tại mảnh thế giới này. A, ta còn không có nói cho ngươi nhiệm vụ khảo hạch, ngươi giết thế nào nhiều như vậy quái vật? Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn. Nhiệm vụ khảo hạch là cái gì? Đối phương trầm mặc một hồi có chút lúng túng nói, chỉ cần tại quái vật bầy liên tục không ngừng công kích đến kiên trì thời gian một nén nhang là được. Nghe nói như thế, Diệp Hàn nhìn quanh một vòng bốn phía. Trung quanh đâu còn thấy quái vật bóng dáng, chỉ có lũy thành núi thi thể, còn có không khí bên trong đã nồng đậm thành thực chất huyết vụ. Chương 368, tinh năng thạch, thiếu nữ lai lịch. Chương 368, tinh năng thạch, thiếu nữ lai lịch. Chán Diệp Hàn sắc mặt tối sầm. Nếu những quái vật này ngươi cũng giết không sai biệt lắm, đây cũng là không cần khảo hạch, coi như ngươi thông qua đi. Nghe được câu này, Diệp Hàn càng phát ra buồn bực. Tiền bối, ngươi liền không thể sớm một chút nói thôi. Đối phương cũng không có lập tức trả lời Diệp Hàn, tại một trận trong xấu hổ, Diệp Hàn bị chuyển di ra nơi không gian này. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến nó lần nữa mở mắt ra, Diệp Hàn lại xuất hiện ở Long Nạo Thiên mấy người trước mặt. Mà Long Nạo Thiên mấy người tại nhìn thấy Diệp Hàn trong nháy mắt cũng là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Diệp Hàn nhíu mày. Dạ. Lão đại, trên người ngươi sát ý làm sao khủng bố như vậy? Một bên trên mặt thiếu nữ cũng là một mặt lo lắng, ngươi tiến hành đến cùng là cái gì khảo hạch? Cái gì khảo hạch có thể để ngươi trên thân nhiễm nặng như vậy huyết tinh chi khí? Diệp Hàn nhìn thoáng qua trên người mình, sát thực y phục của mình đã sớm vết máu loang lổ, đồng thời trên người sát ý có chút dò người. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu liễm một chút tự thân khí tức, Long Nạo Thiên mấy người lúc này mới từ từ nhích tới gần. Lúc này, một bên giống như núi cao cự nhân lần nữa động, chỉ gặp nó ngáp một cái, sau đó chậm rãi nói, không cẩn thận quên nói cho ngươi khảo hạch nội dung, bất quá ngươi ngược lại là tại nhiều như vậy quái vật công kích đến còn sống, nhiệm vụ kia tự nhiên cũng không thắng được ngươi. Đây là tổ tiên của ngươi lưu lại đồ vật, ngươi đem đi đi. Khủng bố cự nhân chậm rãi đưa tay phải ra, một cái chiếc nhẫn màu xanh lam trôi hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn tiếp nhận chiếc nhẫn đối với khủng bố cự nhân nhẹ gật đầu. Tiểu tử, lần này nói thế nào đều là ta thua thiệt ngươi, nếu dạng này, vậy ta liền đưa ngươi một ít gì đó đi, ngươi sẽ dùng tới. Chỉ gặp khủng bố cự nhân từ trên người chính mình bẻ một khối nham thạch to lớn liền nhét vào Diệp Hàn trước mặt. Oanh một tiếng, nham thạch đập xuống đất nhấc lên một trận bụi đất, Diệp Hàn mấy người đều bị giật mình kêu lên. Tại Diệp Hàn mấy người ánh mắt nhìn soi mói, trước mắt khủng bố cự nhân lần nữa nằm xuống, rất nhanh liền cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm một thể. Theo khủng bố cự nhân biến mất, mấy người lúc này mới thở dài một hơi. Lão đại, đưa ngươi một khối đá, đây là ý gì? Long Nạo Thiên cao mày nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn lắc đầu. Cũng may Diệp Hàn còn có thần linh chi nhãn, tại thần linh chi nhãn trợ giúp bên dưới, Diệp Hàn phát hiện khối này nham thạch to lớn nội bộ thế mà ẩn chứa một khối toàn thân trong suốt tinh thạch. Tinh năng thạch cực kỳ thưa thớt, đồng thời ẩn chứa khủng bố năng lượng. Diệp Hàn phất phất tay, tinh ngân chiến khôi lập tức đi lên phía trước một trường đánh vào khối này nham thạch to lớn phía trên, theo bề ngoài nham thạch mảnh vỡ chốc ra, nội bộ ẩn chứa tinh thạch trong suốt cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đây là tinh năng thạch. Một bên thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Diệp Hàn chậm rãi quay người nhìn về hướng thiếu nữ, ngươi biết đây là vật gì? Thiếu nữ một mặt khiếp sợ nhẹ gật đầu. Ngươi xem như phát đại tài, Diệp Hàn mười phần không hiểu. Mặc dù tại thần linh chi nhãn quan sát bên dưới, Diệp Hàn cũng là minh bạch cái này tinh thể trong suốt xác thực liền gọi tinh năng thạch, đồng thời còn ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thế nhưng là đối với cái này tinh năng thạch đến cùng có thể làm gì Diệp Hàn cũng không rõ ràng. Lúc này, một bên thiếu nữ vẻ mặt thành thật nói ra, dứt khoát bán cho ta đi, ngươi muốn cái gì đều có thể thương lượng. Long Ngạo Thiên miết miệng, bán cho ngươi. Làm phiền ngươi làm rõ ràng, ngay cả ngươi cũng là lão đại ta cứu, nói cách khác, ngươi cũng là lão đại ta. Thiếu nữ một mặt ngộp bức, ta lúc nào là lão đại ngươi? Long Ngạo Thiên bất mãn nói, nữ nhân, tên của ngươi gọi vô chi. Ngươi nếu là đi theo lão đại ta, này sẽ là ngươi đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất, ta cho ngươi biết. Không đợi Long Ngạo Thiên nói xong, Diệp Hàn một đấm nện ở Long Ngạo Thiên trên đầu. Ôi, đau chết bản long. Lão đại, ngươi tại sao đánh ta hả? Không đánh ngươi đánh ai, ngươi hay là im miệng đi. Giáo huấn xong Long Ngạo Thiên, Diệp Hàn nhìn về hướng một bên thiếu nữ, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Thiếu nữ nhìn xem Diệp Hàn mà người. Tại Diệp Hàn ánh mắt nhìn soi mói, thiếu nữ chậm rãi nói ra, ta đến từ Càn Khôn đại thế giới. Càn Khôn đại thế giới? Diệp Hàn hơi nhướng mày, là mấy đẳng bị diện? Thiếu nữ tiếp tục nói, hẳn là tính nhất đẳng đi, nghe được cái này. Diệp Hàn cũng là ngây ngẩn cả người, nhất đẳng bị diện, vậy ngươi chạy nơi này tới làm gì? Thiếu nữ có chút lúng túng nhìn xem Diệp Hàn. Ta là trộm đi ra. Diệp Hàn một trận ngạc nhiên. Nguyên lai là phản nghịch thiếu nữ a. Diệp Hàn dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Vậy cái này tinh năng thạch đến cùng có làm được cái gì? Diệp Hàn nhìn xem thiếu nữ lần nữa hỏi thăm về đến. Thiếu nữ do dự một hồi chậm rãi nói ra, muốn tại chư thiên trong vạn giới xuyên thẳng qua, chỉ có thông qua đặc thù chất liệu chế tạo phi thuyền, mà tinh năng thạch chính là tốt nhất nhiên liệu. Tinh năng thạch bản thân là một loại cực kỳ thưa thất tài nguyên, nó là tinh thần bạo tạc sản phẩm, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, một khối rất nhỏ tinh năng thạch liền có thể cung cấp một chiếc phi thuyền tiến hành vượt qua vị diện đi thuyền. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bây giờ lấy được lớn như vậy một khối tinh năng thạch, giá trị của nó. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Lớn như vậy một khối tinh năng thạch, giá trị của nó tuyệt đối không thể đo lường. Chương 369, rời đi bí cảnh. Chương 369, rời đi bí cảnh. Tinh năng thạch xác thực giá trị liên thành. Bất quá ta đề nghị là, hay là đem những này tinh năng thạch đổi thành tài nguyên tu luyện đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện đầy đủ chế tạo một cái ngũ đẳng vị diện. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Hàn nghiêm túc nói. Một bên Long Nạo Thiên nhếch miệng, không phải liền là muốn cho lão đại ta bán cho ngươi sao? Ngươi có phải hay không muốn từ bên trong kiếm một bộ lớn? Nghe nói như thế, thiếu nữ lập tức không cao hứng. Ừ, không biết nhân tâm tốt, cái này tinh năng thạch mặc dù giá trị liên thành, bất quá bản công chúa cũng không thiếu. Ta chẳng qua là cho các ngươi cái đề nghị, cái này tinh năng thạch đối với các ngươi tới nói cũng không có cái tác dụng gì, đổi lấy tài nguyên mới là hợp lý nhất. Long Ngạo Thiên như trước vẫn là không tin thiếu nữ, chỉ gặp nó quay đầu nhìn về hướng Diệp Hàn nói ra, lão đại, chính chúng ta bán cũng được, không cần thiết bán cho nàng cái này con bé. Diệp Hàn khoát tay áo, chấm lúc nào nói qua chấm muốn bán, cái này tinh năng thạch giữ lại, về sau tất nhiên cần dùng đến. Tại mấy người ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Hàn trực tiếp tướng tinh có thể thạch thu vào. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Lúc này, một bên thiếu nữ chân mày cau lại. Thế nhưng là ta còn có hai cái người quen biết không có tìm được. Diệp Hàn biết, đối phương nói khả năng chính là trước đó tách ra khỏi bọn họ tìm kiếm bí cảnh hai huynh đệ kia, bất quá Diệp Hàn trước mắt cũng không cho rằng hai người này có thể còn sống sót. Ngươi nếu là muốn đợi, ngươi sẽ chờ ở đây tốt. Diệp Hàn lườm thiếu nữ một chút, liền mang theo Long Ngạo Thiên còn có Tinh Ngân Chiến Khôi quay người định rời đi. Nhìn xem Diệp Hàn như vậy quyết nhiên thái độ, thiếu nữ thở dài một hơi sau hay là lựa chọn đuổi kịp Diệp Hàn. Chúng ta hay là rời đi trước đi. Có lẽ bọn hắn đã rời đi bí cảnh ôm ý nghĩ này, thiếu nữ theo thật sát Diệp Hàn sau lưng. Vì rời đi tòa này sâu không thấy đáy vực sâu, Diệp Hàn mấy người hao phí trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, ngay tại mấy người bước ra vực sâu thời khắc, bí cảnh lần nữa chuyển đổi thành ban ngày. Mà những quái vật kia đã từ lâu vô tung vô ảnh. Lão đại, những quái vật kia đâu? Long Ngạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Diệp Hàn phòng đoán nói, trước đó những quái vật kia cũng là tại ban đêm thời điểm mới xuất hiện, ban ngày bọn hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Nghe nói như thế, mấy người đều thở dài một hơi. Ngay tại mấy người chuẩn bị cứ vậy rời đi bí cảnh thời điểm, Diệp Hàn đột nhiên dò xét đến cái gì. Diệp Hàn hơi nhướng mày, sau đó quay người nhìn về hướng sau lưng thiếu nữ. Ngươi chờ một chút, đi theo ta. Thiếu nữ hơi sững sờ. Mặc dù không biết Diệp Hàn muốn chính mình đi theo làm gì, bất quá thiếu nữ đối với Diệp Hàn lại hết sức tín nhiệm, chí ít cho đến bây giờ Diệp Hàn đều không có tổn thương qua nàng, ngược lại cứu được nàng rất nhiều lần. Cứ như vậy, tại Diệp Hàn dẫn đầu xuống, mấy người đi tới một chỗ hố sâu, hai bộ hài cốt lặng lặng nằm tại trong hố sâu. Nhìn trước mắt hài cốt, thiếu nữ lập tức che miệng lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nhìn xem thiếu nữ phản ứng, Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp gia trong lòng rõ ràng, trước mắt thiếu nữ này, khả năng từ nhỏ đến lớn thật không có trải qua cảnh tượng như thế này. Sau khi trở về, đừng lại chạy loạn khắp nơi, thế giới bên ngoài không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tùy ý làm bậy, sẽ chỉ làm người bên cạnh ngươi nhận càng lớn tổn thương. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là nhịn không được giáo dục thiếu nữ hai câu. Thiếu nữ vô lực chậm rãi ngồi xuống. Một tia tiếng nước nở xuất hiện tại mảnh thế giới này. Diệp Hàn không có đi an ủi nàng, bởi vì Diệp Hàn biết, người trưởng thành nhất định kinh lịch một ít chuyện, chỉ có tự mình đã trải qua, mới có thể chân chính trưởng thành. Lão đại, ngươi làm như vậy có phải hay không quá không thương hương tiếc ngọc? Long Ngạo Thiên nhất mặt cười bị ổi tiến đến Diệp Hàn bên tai nói ra. Ngươi có phải hay không ra lại ngưỡng ấy? Diệp Hàn lườm Long Ngạo Thiên nhất mắt, Long Ngạo Thiên lập tức ôm đầu chạy tới một bên. Chờ đợi một hồi, Diệp Hàn ho khan một tiếng. Ngồi trốn hổm trên mặt đất thút thít thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một bộ ta thấy mà yêu tuyệt mỹ khuôn mặt. Thời gian không còn sớm, cần phải đi, ngươi hay là đem bọn hắn thi cốt nhận lấy đi, mang về, cũng có thể lá dụng về tội. Nghe được Diệp Hàn lời này, thiếu nữ một mặt cô đơn hướng đi hố sâu, đồng thời tự tay đem hai bộ hải cốt tu liễm. Ngươi thật là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ đi qua Diệp Hàn bên cạnh đột nhiên nói một câu. Diệp Hàn bất đắc dĩ sờ lên chóp mũi. Giải quyết xong đây hết thảy đằng sau, Diệp Hàn mang theo mấy người liền rời đi bí cảnh. Rời đi bí cảnh phương thức cùng tiến vào bí cảnh không sai biệt lắm, đều là thông qua Diệp Giá huyết mạch cảm ứng. Theo một trận không gian ba động, Diệp Hàn mấy người một lần nữa về tới thế giới cũ. Mà vừa mới mở mắt trong nháy mắt, Diệp Hàn liền phát hiện 12 tổ vu thế mà tại cùng hai đạo nhân ảnh chiến đấu. Mà đồng thời, tại Diệp Hàn mấy người xuất hiện trong nháy mắt, 12 tổ vu cùng hai đạo nhân ảnh kia cũng là dừng tay lại. Đế chủ, công chúa, chỉ gặp 12 tổ vu thân hình lóe lên liền đi tới Diệp Hàn trước mặt, mà cái kia hai đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh cũng là xuất hiện ở một bên thiếu nữ bên người. Hai tôn tế đạo cảnh. Diệp Hàn cau mày nhìn xem thiếu nữ trước người hai đạo nhân ảnh. Mà lúc này, thiếu nữ đang cùng hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều không sao chứ? Diệp Hàn nhìn xem 12 tổ vu dò hỏi. Hồi bẩm đế chủ, hai người này muốn mạnh mẽ xâm nhập bí cảnh, chúng ta không để cho bọn hắn tiến vào, cho nên liền giao thủ, hai người này tu vi rất mạnh, bất quá chúng ta thật không có thụ thương. Đế Giang cung kính đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ gặp Diệp Hàn quay người gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo nhân ảnh kia. Hai người các ngươi, cho chấm giải thích một chút, vì cái gì đối với người của chấm xuất thủ, không phải vậy hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Chương 370, chấn nhiếp tế đạo cảnh cường giả chương 370, chấn nhiếp tế đạo cảnh cường giả hự, tiểu tử, đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta công chúa liền có thể vô pháp vô thiên. Hai tên tế đạo cảnh cường giả bên trong một người sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thái thúc, hắn cứu mạng ta, một bên thiếu nữ đội và nói. Công chúa, ta cũng là xem ở tiểu tử này cứu được mệnh của ngươi, không phải vậy chỉ bằng hắn vừa mới vô lễ lời nói, ta đã động thủ được xưng thái thúc. Tế đạo cảnh cường giả sắc mặt hơi tốt một chút. Ha ha, thật sự là cho thể diện mà không cần. Nhìn xem khí diễm phách lối không gì sánh được đối phương, Diệp Hàn không khỏi cười lạnh. Hai tên tế đạo cảnh cường giả hơi sững sờ. Khả năng đối bọn hắn tới nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cùng loại Diệp Hàn loại này hoàn toàn không sợ chính mình tồn tại. Không đợi đối phương làm ra phản ứng, Diệp Hàn phất phất tay. Phong thần bảng trong nháy mắt bị tế ra. Chỉ gặp phong thần bảng trực tiếp lơ lửng tại cái kia hai tôn tế đạo cảnh cường giả trên không, thuộc về Hỗn Nguyên đạo khí uy áp kinh khủng trong khoảnh khắc bắn ra. Cái kia vừa mới còn một mặt ngạo sắc tế đạo cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt khó coi không gì sánh được. Nhìn xem bất thình lình một màn, thiếu nữ vội vàng ngăn tại Diệp Hàn trước người. "Không cần, cậu ngươi đừng động thủ." Thiếu nữ một mặt khẩn cầu nhìn xem Diệp Hàn. "Đáng chết, lại là Hỗn Nguyên đạo khí, công chúa đừng lo lắng, chúng ta không có việc gì, chỉ là tiên đế cảnh liền muốn điều khiển Hỗn Nguyên đạo khí trấn áp chúng ta, có phải hay không quá coi thường chúng ta?" "Hừ, công chúa đứng xa một chút, chúng ta cái này phá vỡ cái này Hỗn Nguyên đạo khí, hôm nay tất nhiên để kẻ này ăn một chút đau khổ." Nghe nói như thế, Diệp Hàn sắc mặt càng thêm âm trầm. Im miệng, thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng hai tôn tế đạo cảnh cường giả. Hai người nhìn xem nhà mình công chúa đột nhiên nổi giận, cũng không có làm ra cái gì quá kích sự tình. Thiếu nữ chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Hàn, "Cậu ngươi, đừng động thủ, giữa chúng ta cũng không có cái gì không có khả năng giải quyết mâu thuẫn, ta lập tức để cho ta nhân đạo xin lỗi." Diệp Hàn bình tĩnh nhìn thiếu nữ con mắt. Trầm tư một lát sau, Diệp Hàn vây vây tay. Phong thần bảng bay trở về, bất quá Diệp Hàn cũng không có trực tiếp thu hồi, mà là để nó lơ lửng ở sau lưng mình. 12 tổ vu yên lặng hướng phía trước đi vài bước đem Diệp Hàn hộ vệ tại sau lưng. "Để cho các ngươi nhân đạo xin lỗi đi." Diệp Hàn lãnh nghiêm mặt nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức ra hiệu phía sau mình hai tôn cường giả, hai người mặc dù cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng là cố kỵ đến nhà mình công chúa, hai người hay là cho 12 tổ vu không lưng xin lỗi đứng lên. Để bọn hắn này loại sống không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại cho so với chính mình tu vi muốn thấp nhân đạo xin lỗi, hai người trong tự nhiên tâm mười phần không thích. Hai người xin lỗi xong, sắc mặt cũng là cực kỳ mất tự nhiên. Giải quyết xong đây hết thảy, Diệp Hàn không có chút nào dừng lại quay người định rời đi. "Ai, ngươi chờ một chút." Thiếu nữ đội vàng gọi lại Diệp Hàn, "ta hẳn là làm sao cảm kích ơn cứu mạng của ngươi." Diệp Hàn không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, "Sao là ân cứu mạng, giữa chúng ta về sau sẽ không có cái gì gặp nhau." Thiếu nữ lập tức gấp, "Thế nhưng là ngươi xác thực đã cứu ta." Diệp Hàn dừng lại một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ai, chỉ bất quá tiện tay mà làm thôi, ngươi không cần nhớ kỹ rõ ràng như vậy, về phần cảm kích, chớ cũng không cần. Nếu như ngươi có cái kia lòng dạ thanh thản, hay là hảo hảo tu luyện đi." Cứ như vậy, Diệp Hàn mang theo 12 tổ vu bọn người càng chạy càng xa. Nhìn xem Diệp Hàn sắp hoàn toàn biến mất tại trước mắt mình, thiếu nữ lập tức la lớn, "Tên ta là Càn Thiên Thiên, đừng quên ta, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại." Thiếu nữ vừa dứt lời, Diệp Hàn đám người cũng hoàn toàn biến mất tại chân trời, mà thiếu nữ còn thật lâu ngừng chân tại nguyên chỗ. Một bên được xưng thái thúc cường giả một mặt buồn bực nhìn xem nhà mình công chúa, "Công chúa, chúng ta trở về đi." Vậy hạ cũng đã gấp đến độ không được, thiếu nữ chất phát nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt hay là chăm chú nhìn Diệp Hàn rời đi phương hướng. Đối với Diệp Hàn tới nói, chuyện mới vừa phát sinh chẳng qua là một tiện khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh, Diệp Hàn mang theo 12 tổ vu, Long Ngạo Thiên còn có Tinh Ngân Chiến Khôi lại về tới Diệp gia. Diệp gia mọi người tại trông thấy Diệp Hàn bình an trở về đằng sau cũng là mừng rỡ và phấn. Sau khi trở về, Diệp Hàn trước tiên về tới trụ sở của mình. Nhìn xem trong lòng bàn tay của mình chiếc nhẫn, Diệp Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi thăm dò vào trong chiếc nhẫn. Đây là? Diệp Hàn có chút chấn kinh, bởi vì trong chiếc nhẫn chỉ có hai kiện đồ vật lặng lặng lơ lửng. Tinh Hải Thủ Vọng Giả, Vạn Giới Phi Thuyền, Chư Thiên Vạn Giới Phi Thuyền bảng xếp hạng thứ nhất, nội bộ tự thành không gian, có thể vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, lực phòng ngự cực mạnh, cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua vị diện khác biệt phòng ngự. Khuyết điểm, chỉ có thể lấy tinh năng thạch là nhiên liệu, đồng thời tiêu hao là bình thường vạn giới phi thuyền cấp 2. Cái này, Diệp gia tiên tổ lại có loại bảo bối này. Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn. Căn cứ Diệp Hàn hiểu rõ, vạn giới phi thuyền loại vật này, bình thường cấp thấp vị diện đều là tìm không thấy, bởi vì phải xuyên qua Chư Thiên Vạn Giới đi thuyền, cho nên chế tạo vạn giới phi thuyền vật liệu cũng là cực kỳ khó tìm. Diệp Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp gia tiên tổ lại có loại bảo bối này, đồng thời còn lưu lại. Chương 371, Thần Linh Chí Tôn Cốt. Chương 371, Thần Linh Chí Tôn Cốt. Diệp Hàn hiếu kỳ tra xét trong giới chỉ một vật phẩm khác, hiện vật phẩm này rõ ràng là một tấm phát ra nhàn nhạt hình quang trang giấy. A, bí thuật. Diệp Hàn thần thức vừa mới tới gần, tấm này thần kỳ trang giấy liền hóa thành một thiên cổ văn bay vào Diệp Hàn trong đầu. Nhiên huyết cổ thánh quyết. Năm cái rõ ràng chữ lớn xuất hiện tại cổ văn ban sơ một nhóm. Diệp Hàn chậm rãi hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng. Nhân chi huyết mạch, ngải tổ chi tinh huyết, vận huyết lực ngậm tinh khí, khai quật bản nguyên huyết mạch chi lực, có thể kích phát tự thân tiềm lực, như lấy bí thuật làm sử dụng, mượn huyết mạch chi lực có thể trong khoảnh khắc bộc phát gấp đôi thực lực. Ta chính là nhiên huyết cổ thánh, cả đời truy cầu huyết mạch cực điểm chi lực, cùng lúc tuổi già sáng tạo nhiên huyết cổ thánh quyết. Kết thúc chi niên, huyết mạch chi lực sớm đã khô kiệt, còn không cách nào đem bí thuật này phát dương quang đại. Nhiên huyết cổ thánh quyết không có phẩm giai phân chia, không giống với mặt khác tiêu hao huyết mạch lực lượng bí thuật, nhiên huyết cổ thánh quyết chân chính tác dụng là kích phát huyết mạch lực lượng, mỗi lần sử dụng sau huyết mạch lực lượng đều sẽ vĩnh cửu tăng cường. Bất quá nhiên huyết cổ thánh quyết đối với người sử dụng nhục thân thực lực yêu cầu khá cao, một khi cưỡng ép tập ngập sử dụng, nhục thân sẽ có sụp đổ phong hiểm, chỉ có phối hợp thể tu chi pháp mới là kế lâu dài. Tu luyện đến đại thành, còn có thể lấy huyết hóa đạo, diễn hóa chư thiên, bản thánh xưng là vạn giới huyết tổ. Nhìn xem trong đầu cổ văn nội dung, Diệp Hàn ngây ngẩn cả người, Diệp Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, nhiên huyết cổ thánh quyết thế mà cường hành đến tình trạng như thế, kích phát huyết mạch lực lượng, đồng thời vĩnh cửu tăng lên huyết mạch lực lượng, thậm chí tu luyện đến đại thành có thể lấy huyết hóa đạo, diễn hóa chư thiên, thành tựu vạn giới huyết tổ. Diệp gia tiên tổ thế mà lưu lại như thế bảo bối, mặc dù không biết Diệp gia tiên tổ tại sao phải đem chí bảo như thế lưu lại, bất quá Diệp Hàn lúc này trong lòng đã trong bụng nở hoa. Diệp Hàn hơi bình phục một chút tâm tình, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu nhiên huyết cổ thánh quyết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Hàn đã sơ bộ nắm giữ nhiên huyết cổ thánh quyết, trong đó một chút chi tiết liền cần Diệp Hàn về sau từ từ suy nghĩ. Hệ thống, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Lĩnh hội xong nhiên huyết cổ thánh quyết đằng sau, Diệp Hàn cũng là nghĩ đứng lên còn có một lần nhiệm vụ ban thưởng không có nhận lấy. Nhỏ, hệ thống nhiệm vụ đại đế bí tàng hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, ký chủ cần thành công tìm tới đồng thời thu hoạch được đại đế bí tàng. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ, ban thưởng, thần linh trí tôn cốt. Phải chăng xác nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, thần linh trí tôn cốt. Nhìn xem tại trong đầu của mình bắn ra hệ thống nhắc nhở, Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Trước đó đạt được thần linh chi nhãn, đối với Diệp Hàn trợ giúp chính là to lớn, bây giờ lại lấy được thần linh chi tôn cốt, Diệp Hàn cũng là bắt đầu hưng phấn lên. Xác nhận. Theo Diệp Hàn vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa bắn ra. Nhỏ, tự động khóa lại thần linh chi tôn cốt, bắt đầu khóa lại. Chỉ gặp Diệp Hàn khiếp sợ nhìn xem thân thể của mình thế mà không bị khống chế lơ lửng, mà lồng ngực của mình càng là toát ra một trận quang mang chói mắt. Đau đớn kịch liệt càng làm cho Diệp Hàn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thậm chí răng cũng không khỏi tự chủ cắn thật chặt. Tê. Làm sao như thế đau? Diệp Hàn hít sâu một hơi. Trước ngực đau nhức kịch liệt đã để Diệp Hàn ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ. Nhỏ, thần linh trí tôn cốt khóa lại cần trước loại bỏ ký chủ vốn có xương ngực, loại bỏ vốn có xương ngực sau, thần linh trí tôn cốt sẽ ở ký chủ trong thân thể một lần nữa sinh trưởng ra, dạng này mới có thể cùng ký chủ hoàn thành 100% kết hợp. Nghe được đạo này thanh âm hệ thống nhắc nhở, Diệp Hàn trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Ngươi nha lại hố lao tử. Diệp Hàn nhịn không được giận mắng đứng lên. Có thể hay không trước đánh cho ta châm thuốc tê? Diệp Hàn lời còn chưa nói hết, ngực đau đớn kịch liệt liền để Diệp Hàn cả người ngất đi. Ngay tại Diệp Hàn ngất đi đằng sau, Diệp Hàn ngực bạo phát càng quang mang chói mắt, Diệp Hàn vốn có xương ngực hoàn toàn bị loại bỏ, mà một cái chùm sáng màu vàng lại xuất hiện tại Diệp Hàn nơi ngực. Nhỏ, thần linh trí tôn cốt khóa lại thành công. Thời gian trôi qua thật lâu. Diệp Hàn thời gian dần trôi qua từ trạng thái hôn mê vừa tỉnh lại. Tê vừa mới thức tỉnh trong nháy mắt, Diệp Hàn ngực lưu lại từng tia đau đớn liền để Diệp Hàn lần nữa hít sâu một hơi. Chầm một hồi, Diệp Hàn mới dần dần thích ứng tới. A, khóa lại thành công. Diệp Hàn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình vị trí, ở nơi đó, Diệp Hàn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Đây chính là thần linh trí tôn cốt sao? Thông qua thần thức nội thị, Diệp Hàn có chút ngạc nhiên nhìn xem lồng ngực của mình bên trong cỗ kiêm màu vàng xương ngực. Mặc dù còn không biết thần linh trí tôn cốt có tác dụng gì, có thể chỗ ngực ẩn chứa lực lượng cường đại đã để Diệp Hàn minh bạch, thần linh trí tôn cốt tuyệt đối là không kém gì thần linh chi nhãn tồn tại. Chương 372, phù mẫu tin tức, vạn giới thiên tiêu chiến. Chương 372, phù mẫu tin tức, vạn giới thiên tiêu chiến. Thành công khóa lại thần linh trí tôn cốt đằng sau, Diệp Hàn tiếp tục quanh chân tu luyện. Hao phí thời gian rất lâu, Diệp Hàn mới dần dần thích ứng thần linh trí tôn cốt lực lượng cường đại. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa làm cho Diệp Hàn chậm rãi mở mắt. Diệp Hàn đẩy cửa phòng ra đi ra, Long Ngạo Thiên một tấm mặt to lập tức xuống tới. Diệp Hàn mí mắt chớp chớp, trực tiếp nhấc chân một cước liền đem nó đạp bay ra ngoài. Chỉ gặp Long Ngạo Thiên cả người lấy một cái tiêu chuẩn đường vòng cung bay ngược ra ngoài, đồng thời lần nữa ngã vào trước đó trong ao. Lão đại, làm gì lại đạp ta à? Long Ngạo Thiên một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nhếch miệng, không có ý tứ, nhịn không được. Long Ngạo Thiên, lại có chuyện gì? Ngươi đừng nói cho chấm, ngươi lại làm mất rồi ai? Diệp Hàn bất đắc dĩ bụm mặt nói ra. Long Nạo Thiên từ trong đầm nước bỏ lên, đồng thời lắc lắc trên người nước. Lão đại, đại trưởng lão bên kia nói có lão đại phụ mẫu tin tức, cho nên để cho ta tới thông chi. Không đợi Long Nạo Thiên nói xong, Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh từ bên cạnh mình siêu một chút liền đi qua. Đợi đến Long Nạo Thiên kịp phản ứng, trước mắt đâu còn có Diệp Hàn thân ảnh. Lão đại, chờ ta một chút ta. Long Nạo Thiên vội vàng hướng phía phương hướng sau lưng đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đi tới Diệp gia thương nghị đại sự trong thần điện. Lúc này, Diệp gia gia chủ Diệp Vân Thiên, còn có Diệp gia đại trưởng già hai người trao mày không biết tại thương nghị cái gì. Gia chủ, ông ngoại, đã có cha mẹ ta tin tức sao? Diệp Hàn vội vàng hỏi thăm về đến. Diệp Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn một chút. Diệp Hàn ngươi tới rồi, cha mẹ ngươi tin tức quả thật có một chút, chỉ bất quá nhìn xem Diệp Vấn Thiên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Hàn trong lòng lập tức minh bạch khả năng xảy ra chuyện gì không ổn sự tình. Diệp Hàn quay người nhìn về phía Diệp gia đại trưởng già, cũng là chính mình thân ông ngoại, đến cùng là tin tức gì? Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa cho Diệp Hàn một trang giấy. Diệp Hàn vội vàng cấp tốc nhìn lướt qua trên giấy nội dung. Cái gì? Mẫu thân trọng thương sinh tử chưa biết, phụ thân mang theo mẫu thân rời đi trung ương tiên vực, tin tức này từ đâu tới? Diệp Hàn cao mày. Gia chủ Diệp Vấn Thiên vội vàng nói, đây là chúng ta đem những cái kia Tiêu gia phụ nữ trẻ em đưa cách trung ương tiên vực sau, một tên người Tiêu gia nói cho chúng ta biết. Hắn nói lúc đó hắn nhìn thấy qua phụ thân của ngươi cùng mẫu thân, lúc đó mẫu thân ngươi đã hôn mê bất tỉnh, phụ thân ngươi vội vã cứu chữa mẫu thân ngươi, cho nên khởi động một tòa thượng cổ trận pháp truyền tống rời đi trung ương tiên vực. Diệp Hàn tay không tự chủ nắm chặt đứng lên. Đã nghiệm chứng qua sao? Tin tức chuẩn xác không? Chỗ ngồi kia cổ trận pháp truyền tống ở đâu, còn có thể sử dụng sao? Diệp Vấn Tiên nhẹ gật đầu, tin tức nghiệm chứng qua, xác thực tìm được tòa kia trận pháp truyền tống, bất quá đáng tiếc là cái kia trận pháp truyền tống là thượng cổ còn sót lại, sử dụng một lần sau đã hoàn toàn tổn hại, trước mắt không có thể sửa chữa tính. Nghe nói như thế, Diệp Hàn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhìn xem không gì sánh được nóng nảy Diệp Hàn. Đại trưởng lão đội vàng an ủi. Ngoại tôn, mẫu thân ngươi hẳn là sẽ không có chuyện gì, phụ thân ngươi gia tộc tuyệt đối không tầm thường, ta phỏng đoán rất có thể phụ thân ngươi mang theo mẫu thân ngươi về gia tộc mình. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt mình lão nhân, Diệp Hàn biết, lão nhân trước mắt làm theo đau lòng nữ nhi của mình, cũng chính là mẹ của mình. Thế nhưng là lão nhân cũng không có ở trước mặt mình toát ra mười phần thương tâm bộ dáng, Diệp Hàn biết, đối phương là không muốn cho mình quá nhiều áp lực, không muốn ảnh hưởng đến chính mình. Ông ngoại, ngươi biết phụ thân gia tộc ở đâu sao? Diệp Hàn dò hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu, năm đó phụ thân ngươi cũng không có nói cho bất luận kẻ nào lai lịch của hắn, có lẽ duy nhất người biết chính là mẫu thân ngươi. Diệp Hàn rơi vào trầm tư. Mà lúc này, một bên Diệp Vấn Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng mở miệng, ta nhớ được năm đó phụ thân ngươi đề cập qua một lần, phụ thân ngươi nói, quê hương của hắn ban đêm có thể trông thấy một đầu hình dạng cùng loại trường kiếm tinh hà. Nghe được cái này, Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Ban đêm có thể trông thấy một đầu hình dạng cùng loại trường kiếm tinh hà, chỉ cần có tin tức này, từ từ tìm luôn có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn sắc mặt thời gian dần trôi qua khá hơn một chút. Ông ngoại, ngươi yên tâm, ta sẽ đem phụ thân mẫu thân mang về. Nghe được Diệp Hàn lời nói, đại trưởng lão vui mừng cười cười. Mà lúc này, một bên gia chủ Diệp Vấn Thiên tiếp tục nói, còn có một việc, khả năng cần Diệp Hàn trợ giúp của ngươi. Diệp Hàn khoát tay áo. Gia chủ không cần khách khí như thế, ta vốn là người của Diệp gia, có chuyện gì chỉ cần phân phó, ta sẽ hết sức đi hoàn thành. Diệp Vấn Thiên mỉm cười. Xem như một chuyện tốt, có lẽ vừa bạn có thể mượn cơ hội này hỏi thăm một chút cha mẹ ngươi tin tức. Diệp Hàn có chút ghé mắt, sau đó một mặt tò mò nhìn Diệp Vấn Thiên. Diệp Vấn Thiên chậm rãi nói ra, vạn giới thiên tiêu chiến liền muốn bắt đầu. Diệp Hàn mỉm cười, thứ độ gì? Vạn giới thiên tiêu chiến. Chương 373, vạn giới thiên tiêu bảng, cấp độ thần thoại nhiệm vụ chương 373, vạn giới thiên tiêu bảng, cấp độ thần thoại nhiệm vụ gia chủ, cái này vạn giới thiên tiêu chiến đến cùng là cái gì? Theo Diệp Hàn hỏi thăm, Diệp Vấn Thiên cười cười. Chư thiên trong vạn giới, cách mỗi 19,000800 năm liền sẽ cử hành một lần vạn giới thiên tiêu chiến, lúc đó, chư thiên trong vạn giới thiên chi tiêu tử đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, mà vạn giới thiên tiêu chiến trước 1000 tên sẽ dựa theo thứ tự bị ghi lại ở vạn giới thiên tiêu chiến bảng. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, vạn giới thiên tiêu bảng. Đối với tại vạn giới thiên tiêu sau khi chiến đấu, cái kia 1000 tên thiên kiêu sẽ theo vạn giới thiên kiêu bảng vang vọng chư thiên, nếu có thể ở vạn giới thiên kiêu trên bảng đứng vào top 100 tên hàng ngũ, vô số siêu nhiên thế lực sẽ hướng các ngươi rũi ra cảnh ô lưu. Mà mỗi lần vạn giới thiên kiêu chiến thời điểm, cũng sẽ tụ tập chư thiên trong vạn giới đông đảo sinh linh, lúc kia có lẽ có thể thăm dò được phụ thân ngươi chỗ gia tộc tin tức. Gia chủ Diệp Vấn Thiên vừa dứt lời, Diệp Hàn cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu. Nhỏ, tuyên bố giai đoạn tính hệ thống nhiệm vụ, chư thiên mạnh nhất. Nội dung nhiệm vụ: xin mời ký chủ tiến về tham gia vạn giới thiên tiêu chiến, đồng thời chấn áp chư thiên vạn giới tất cả thiên tiêu. Giai đoạn tính nhiệm vụ 1, khi ký chủ tại vạn giới thiên tiêu bảng xếp hạng đạt tới 700-1000 tên lúc, ban thưởng tu vi tăng lên 1 tiểu giai. Giai đoạn tính nhiệm vụ 2, khi ký chủ tại vạn giới thiên tiêu bảng xếp hạng đạt tới 400-700 tên lúc, ban thưởng tu vi tăng lên 2 tiểu giai. Giai đoạn tính nhiệm vụ 3, khi ký chủ tại vạn giới thiên tiêu bảng xếp hạng đạt tới 100-400 tên lúc, ban thưởng bổ thiên thần thuật. Giai đoạn tính nhiệm vụ 4, khi ký chủ tiến vào vạn giới thiên tiêu bảng trước 100 tên, ban thưởng chư thiên vạn giới ngẫu nhiên vật phẩm 20 liên rút. Giai đoạn tính nhiệm vụ 5, đăng đỉnh vạn giới tiên kiêu bảng đứng đầu, ban thưởng một lần chỉ định thế giới chỉ định nhân vật 100% triệu hoán. Thế mà phát động nhiệm vụ, xem ra cái này vạn giới tiên kiêu chiến không thể không đi. Diệp Hàn đấy mắt thời gian dần trôi qua hiện hiện một vòng tinh quang. Ngoại tôn, ta hy vọng ngươi có thể đi tham gia cái này vạn giới tiên kiêu chiến, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, ta tin tưởng tại vạn giới tiên kiêu chiến bên trong tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Năm đó ta Diệp gia tiên tổ tại vạn giới tiên kiêu chiến bên trong cũng là một con hắc mã, về sau càng là tại vạn giới thiên kiêu trong bảng xếp hạng 201 tên, kém một chút liền tiến vào 200 người đứng đầu. Đại trưởng lão một mặt tự hào nói. Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn. Cái gì ta Diệp gia tiên tổ thế mà mới 201 tên? Lúc kia Diệp gia tiên tổ là tu vi gì? Đại trưởng lão chậm rãi cười nói, vạn giới thiên kiêu chiến cũng là có hạn chế, cách mỗi 19,000-800 năm mới cử hành một lần, tham gia vạn giới thiên kiêu bảng tiên kiêu tuổi tác cũng không thể vượt qua 19,000-800 tuổi. Lúc kia, ta Diệp gia tiên tổ tu vi đạt đến đạo tổ cảnh tam trọng thiên chi cảnh. T. Đạo tổ cảnh tam trọng thiên. Đạo tổ cảnh tam trọng thiên thế mà cũng chen không vào 200 người đứng đầu, cái kia sau cùng những thiên kiêu kia nên đến cỡ nào biến thái a. Diệp Hàn nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem Diệp Hàn thân sắc, Diệp Vấn Tiên cũng là cười cười. Chư thiên vạn giới, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, có thể chen vào vạn giới thiên kiêu bảng liền đã 10 phần khó khăn, tiên tổ ghi chép cho đến nay, ta Diệp gia hậu bối vẫn chưa có người nào đánh bỡ. Diệp Hàn, ngươi là ta Diệp gia hy vọng. Kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi đi tham gia vạn giới thiên kiêu chiến, bởi vì những năm qua vạn giới thiên kiêu chiến vẫn lạc thiên kiêu càng là vô số kể, thế nhưng là cái kia lại là một chỗ chân chính có thể cho ngươi cấp tốc trưởng thành sân khấu, cho nên ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Diệp Vấn Tiên từ tường nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện hiện một vòng chiến ý ta minh bạch. Vạn giới thiên kiêu chiến, ta sẽ đi, ta cũng muốn nhìn xem chư thiên vạn giới thiên kiêu khác rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này Diệp Vấn Tiên từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Hàn. Đây là? Diệp Hàn mặt lộ nghi hoặc. Diệp Vấn Tiên cười nói, đây là gia tộc đưa cho ngươi tài nguyên tu luyện, bên trong tài nguyên tu luyện hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện tới đạo tổ cảnh cửu trọng thiên. Diệp Hàn định cự tuyệt, Diệp Vấn Tiên lại trực tiếp đem nhẫn chứa vật này nhét vào Diệp Hàn trong tay. Gia tộc có thể làm, chỉ có những thứ này. Bất luận ngươi làm chuyện gì, cứ việc buông tay ra đi làm, gia tộc vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, coi như ngươi ở bên ngoài gây ra cường địch, cứ việc về nhà đến, gia tộc sẽ thể sống chết thủ hộ ngươi. Một bên đại trưởng lão lúc này cũng chen vào nói đạo, đối với, đây là gia tộc tâm ý, không chỉ là ngươi, trong gia tộc đệ tử khác đi xa thời điểm, gia tộc đều sẽ cho một chút tài nguyên tu luyện, ngươi an tâm thu cất đi. Nhìn một chút lòng bàn tay nhẫn chữ vật, Diệp Hàn nội tâm khó tránh khỏi cũng bị xúc động. Tốt, ta nhận. Xin mời gia tộc yên tâm. Tương lai, ta Diệp gia tên, tất nhiên sẽ vang vọng chư thiên vạn giới. Chương 374, khiếp sợ hai người. Chương 374, khiếp sợ hai người gia chủ. Khoảng cách vạn giới thiên tiêu chiến còn có bao nhiêu thời gian? Còn có cái này vạn giới thiên tiêu chiến là ở đâu cử hành? Diệp Hàn hiếu kỳ dò hỏi. Diệp Vấn Thiên nghiêm túc nói, tính toán thời gian hẳn là còn có thời gian một năm. Diệp Hàn tùng thở ra một hơi. Thời gian một năm, thời gian còn rất dài, còn có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, Diệp Vấn Thiên cùng Diệp gia đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau sau bất đắc dĩ cười cười. Khả năng không có thời gian chuẩn bị. Nếu như muốn tham gia vạn giới thiên kiêu chiến, mấy ngày nay liền muốn xuất phát, bởi vì dựa theo giới trước lệ cũ, cái kia vạn giới thiên kiêu chiến địa điểm khẳng định tại chư thiên vạn giới khu vực trung tâm, cũng chính là sơ nguyên thế giới. Mà sơ nguyên thế giới cách chúng ta nơi này quá xa xôi, chúng ta Diệp gia trận pháp truyền tống căn bản không có cách nào truyền tống xa như vậy khoảng cách, ngươi cần trước truyền tống đến mặt khác trung chuyển thế giới, đoán chừng truyền tống cái vài chục lần, hẳn là có thể đến. Có thế giới bị diện, loại kia vượt giới truyền tống trận là định thời gian mở ra, cho nên nửa đường còn cần chờ đợi, dạng này tính tính, hiện tại xuất phát thời gian đều rất căng. Ngoa tạo, xa như vậy sao? Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn. Diệp gia đại trưởng lão cũng là gật đầu bất đắc dĩ, không có cách nào, sơ nguyên thế giới ở vào chư thiên vạn giới khu vực trung tâm, mà chúng ta tại ở gần biên giới khu vực, ở giữa khoảng cách không biết cách xa nhau bao nhiêu cái thế giới bị diện, dựa vào trận pháp truyền tống chỉ có thể mượn nhờ trung chuyển thế giới chậm rãi qua đi. Ai, đáng tiếc chúng ta Diệp gia không có loại kia có thể tại chư thiên trong vạn giới tùy ý đi thuyền vạn giới phi chu, không phải vậy đi qua cũng không cần bao lâu, đáng tiếc vạn giới phi chu phí tổn căn bản không phải chúng ta có thể giao nổi. Nghe đến đó, Diệp Hàn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vạn giới phi chu, nói là cái này sao? Diệp Hàn lật bàn tay một cái, một chiếc tinh mỹ không gì sánh được mini bản phi chu lơ lửng tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Đây là Diệp Vấn Thiên cùng Diệp gia đại trưởng lão hai người vừa xài bước đến Diệp Hàn trước người, hai người ánh mắt không gì sánh được cùng nhiệt, thật là vạn giới phi chu. Diệp Hàn, thứ này ngươi làm thế nào chiếm được? Diệp Vấn Thiên trợn to mắt nhìn Diệp Hàn. Cái này a, đây chính là Diệp gia tiên tổ lưu lại đại đế bí tàng. Diệp Hàn hoán làm dịu thả đạo tê. Chẳng lẽ ta Diệp gia tiên tổ đã sớm dự liệu được ta Diệp gia trong hậu bối sẽ sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, cho nên chuyên môn lưu lại cái này vạn giới phi chu cho Diệp gia hậu bối? Đại trưởng lão vô cùng kích động. Một bên Diệp Vấn Thiên bình phục một chút tâm tình sau chậm rãi nói ra, Diệp Hàn, có vạn giới phi chu cũng là không cần vội vã xuất phát, có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Bất quá, nghe nói vạn giới phi chu cần đặc thù nguồn năng lượng mới có thể thôi động, ngươi cần gì nguồn năng lượng, gia tộc cái này đi thu thập. Diệp Hàn nhớ kỹ trước này vạn giới phi chu gọi là tinh hải thủ vọng giả, tại vạn giới phi chu bên trong thế nhưng là cực kỳ như bức tồn tại, khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể sử dụng tinh năng thạch là nhiên liệu, đồng thời tiêu hao là tìm kiếm phi chu gấp 2. Khi Diệp Hàn nghe thấy gia chủ Diệp Vấn Thiên hỏi thăm cần gì nguồn năng lượng thôi động lúc, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi nói ra, chỉ có thể dùng tinh năng thạch thôi động. Diệp Vấn Thiên hít sâu một hơi, "Tê, tinh năng thạch?" Diệp gia đại trưởng lão ngẩn người. "Gia chủ, cái này tinh năng thạch trong gia tộc giống như không có, ta sống lâu như vậy cũng không có ở trung ương tiên vực nghe nói qua loại vật này, cái này tinh năng thạch rất chân quý sao?" Diệp Vấn Thiên trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, "Nào chỉ là chân quý, coi như đem toàn bộ Diệp gia bán, đoán chừng cũng đổi không đến to bằng nắm đấm một khối tinh năng thạch ra cái này." "Cái này tinh năng thạch thế mà mắc như vậy?" Đại trưởng lão không thể tin nói, "Vậy chúng ta nên như thế nào đi thu thập?" Diệp Vấn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Trung ương tiên vực đoán chừng là tìm không thấy." Tinh năng thạch là một thế giới bị diện bạo tạc sau sản phẩm, quá mức thưa thớt. Ngay tại hai người ủ rũ thời khắc, Diệp Hàn phất phất tay. Một khối tinh thạch trong suốt oanh một tiếng đập vào trước mặt hai người. Không thể nào, Diệp Vấn Tiên không thể tin há to miệng, "Diệp Hàn, ngươi đừng nói cho ta, đây chính là tinh năng thạch." Diệp Hàn mỉm cười, "Không sai, tinh năng thạch ta có, cho nên gia tộc không cần lo lắng những thứ này." Đại trưởng lão càng là vươn tay run run rẩy rẩy ve vớt lên khối này to lớn tinh thạch trong suốt, "Tê, lớn như vậy một khối tinh năng thạch, mua xuống trung ương tiên vực đều dư xài đi." Diệp Vấn Tiên cười khổ nói, "Mua xuống 10 cái trung ương tiên vực đoán chừng cũng đủ." "Diệp Hàn, thứ này quá mức chân quý, ngươi cần phải cất kỹ, Ma Ngọc có tội đạo lý ngươi hẳn là hiểu." Diệp Hàn nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch, ta lưu lại một chút tinh năng thạch cho gia tộc đi, gia tộc có thể tìm cơ hội cùng vị diện khác cường giả đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện." Lời này vừa nói ra, Diệp Vấn Tiên liền vội vàng lắc đầu, "Thứ này chính ngươi cất kỹ là được, gia tộc hiện tại phát triển rất tốt, chính ngươi có thể dùng vật này cùng những cường giả khác đổi lấy một chút ngươi cần thiên tài địa bảo." Diệp Vấn Tiên từ chối liên tục sau. Diệp Hàn bất đắc dĩ tướng tinh có thể thạch thu vào. Chương 375, trước khi đi đội ngũ an bài chương 375, trước khi đi đội ngũ an bài gia chủ, ta còn có một vấn đề. Sơ Nguyên thế giới cùng Sơ Nguyên đại thế giới có phải hay không có liên quan gì? Diệp Hàn còn nhớ rõ, lúc trước từ Lăng Thúc cái kia biết được toàn bộ chư thiên vạn giới là Sơ Nguyên đại thế giới bạo tạc sau hình thành, bây giờ lại xuất hiện một cái Sơ Nguyên thế giới, cái này khiến Diệp Hàn lập tức đem nó liên tưởng đến cùng một chỗ. Nghe được Diệp Hàn hỏi thăm, Diệp Vấn Tiên hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà biết Sơ Nguyên đại thế giới? Chư thiên vạn giới khởi nguyên từ Sơ Nguyên đại thế giới, Sơ Nguyên đại thế giới phát sinh bạo tạc đằng sau vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ thế giới, những mảnh vỡ này về sau diễn hóa thành hoặc lớn hoặc nhỏ thế giới bị diện, cũng chính là chúng ta bây giờ chư thiên vạn giới. Ý nghĩ của ngươi là chính xác, Sơ Nguyên thế giới chính là lúc trước Sơ Nguyên đại thế giới phát sinh bạo tạc hậu di lưu lại lớn nhất một khối mảnh vỡ thế giới, về sau trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, mảnh vụn này lại tạo thành thế giới độc lập. Bởi vì vùng thế giới này vị diện cực kỳ to lớn, phía trên còn lưu lại một chút cổ thần di tích, cho nên hậu nhân đem nó mệnh danh là Sơ Nguyên thế giới, cũng coi là một loại kỷ niệm. Theo Diệp Vấn Thiên tự thuật, Diệp Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Tốt, nếu như không có cái gì khác nghi vấn, ngươi cũng sớm một chút đi chuẩn bị đi, vạn giới thiên tiêu chiến còn cần chuẩn bị đầy đủ mới được." "Tiểu tử biết, đa tạ gia chủ giải hoặc." Diệp Hàn tạ qua Diệp Vấn Thiên đằng sau liền thối lui ra khỏi thần điện. Rời đi thần điện đằng sau, Diệp Hàn cũng là về tới trụ sở của mình. "Lão đại, ta cũng muốn đi." Đột nhiên, Long Ngạo Thiên không biết từ chỗ nào xông ra. Nguyên lai vừa mới Long Ngạo Thiên ngay tại ngoài điện, cho nên nghe đến một chút Diệp Hàn bọn hắn nội dung nói chuyện. "Đương nhiên." Diệp Hàn lúc kia liền phát hiện Long Ngạo Thiên ở ngoài điện lén lén lút lút nghe lén, đồng thời Diệp Vấn Thiên cùng đại trưởng lão đều là đã nhận ra Long Ngạo Thiên tồn tại. Bất quá mấy người đều không có vạch trần Long Ngạo Thiên. Mà lúc này, nhìn xem Long Ngạo Thiên lượn lấy một tấm mặt to biểu thị chính mình cũng muốn đi, Diệp Hàn nhịn không được liếc mắt. "Ngươi đầu này rồng đần độn trừ ăn ra con biết gì, còn có thể làm gì? Ngươi đi bị đánh sao?" Long Ngạo Thiên một trận xấu hổ. "Lão đại, ta có như vậy không dùng sao?" Diệp Hàn kiên định gật đầu, "Ngươi chẳng lẽ mình trong lòng không có điểm bức số sao? Gặp được nguy hiểm chạy nhanh nhất, nhấc lên ăn cơm ngươi liền đến tỉnh, ngươi nha có thể hay không có chút truy cầu? Ngươi thế nhưng là Lôi Long, là rồng liền muốn có cái rồng dạng." Long Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Lão đại, ta truy cầu chính là tìm nàng dâu, sinh một đống tiểu long, sống lâu chút. Cuối cùng chính là có thể nhiều đi theo lão đại bên người đi theo làm tùy tùng." Diệp Hàn nhất thời nghẹn lời. "Ngươi phải nói Lôi Long không ngốc đi, giống như hắn cùng thông minh căn bản không dính dáng, ngươi phải nói hắn ngu xuẩn đi, hắn thế mà lại còn đuốt mông ngựa. Được rồi, thêm ngươi một người không nhiều, ngươi liền cùng chấp cùng đi chứ. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là có thể gặp phải rồng di tộc, cho ngươi tìm đầu rồng cái thật là có khả năng." Nghe được Diệp Hàn đáp ứng, Long Ngạo Thiên lập tức hưng phấn trên nhảy dưới tránh. "Lão đại, ta muốn con thả." "Hắc hắc, nếu là có thể, ta muốn hai đầu." Đúng rồi, nhìn xem Long Ngạo Thiên lưỡn lấy một tấm mặt to còn trở tới, Diệp Hàn nhấc chân chính là một cước, Long Ngạo Thiên lời còn chưa nói hết liền bị trực tiếp đạp bay ra ngoài. Diệp Hàn mặt sạm lại đi trở về gian phòng. Là thời điểm nhìn xem đế triều bây giờ thế nào, nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức ngồi xếp bằng, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Hàn ý thức hoán đổi đến thân ở Thương Linh giới Hoa Hạ đế triều bên trong Diệp Hàn trên phân thân. Lúc này, Hoa Hạ đế triều, thần đình điện bên trong Diệp Hàn phân thân đột nhiên mở mắt. Không thể không nói, cái này nhất khí hóa tam thanh quả nhiên như bức, mặc kệ cách xa nhau bao xa, chỉ cần chấm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy thời hoán đổi đến bộ phân thân này phía trên. Diệp Hàn hơi thích đứng một chút bộ phân thân này liền hướng phía đi ra ngoài điện. Đông đảo văn thần võ tướng rất nhanh phát hiện Diệp Hàn thân ảnh, không bao lâu thời gian, chư cắt lượng Bạch Khởi bọn người liền toàn bộ tụ tập tới. Theo người càng ngày càng nhiều, Diệp Hàn chỉ có thể để đám người đi thần đỉnh điện bên trong nghị sự. Diệp Hàn trở về tin tức sau khi truyền ra. Phú Diêu, Ali, Liễu Mộ Tuyết, nữ hoa chúng nữ cũng là nhao nhao xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn xem đám người chen chúc mà tới, Diệp Hàn mỉm cười. Cung nên đế chủ trở về. Đông đảo văn thần võ tướng cung kính cùng hô lên. Diệp Hàn khoát tay áo, đám người rất nhanh yên tĩnh trở lại. Chư vị ái khanh, chấm bản thể vẫn chưa về, đây chẳng qua là chấm một bộ phân thân thôi. Đám người một trận kinh ngạc. Diệp Hàn lại tiếp tục nói, chấm bộ phân thân này sẽ một mực trấn thủ Hoa Hạ đế triều. Có chuyện khẩn yếu có thể trực tiếp thông qua phân thân liên hệ chấm, chấm đều sẽ biết được. Đằng sau, Diệp Hàn đem chính mình chuẩn bị tiến về Sơ Nguyên thế giới tham gia vạn giới thiên tiêu chiến sự tình nói cho đám người. Đám người mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì, bởi vì tất cả mọi người cho là bọn hắn đế chủ có thực lực kia, thậm chí tuyệt đối sẽ tại vạn giới thiên tiêu chiến rực rỡ hào quang. Còn có một việc, chấm muốn chọn lựa một số người cùng chấm cùng một chỗ tiến về Sơ Nguyên thế giới, có vị nào ái khanh nguyện ý cùng nhau đi tới? Diệp Hàn lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tranh nhau chen lấn cước biểu thị nguyện ý tiến về. Thế nhưng là cân nhắc đến phi chu không gian, còn có Hoa Hạ đế triều cần đầy đủ cường giả trấn thủ, Diệp Hàn chỉ tính toán lại chọn lựa mấy người cùng đi. Trầm tư một lát sau, Diệp Hàn chậm rãi nói ra: "Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Phù Diêu Nữ Đế, còn có Liêu Thần, các ngươi theo chấm cùng nhau đi tới, những người khác vẫn là trấn thủ đế triều đi." Chương 376, mục tiêu, Sơ Nguyên Thế Giới. Chương 376, mục tiêu, Sơ Nguyên Thế Giới. Đối với đi theo chính mình cùng nhau đi tới nhân tuyển, Diệp Hàn kỳ thật đã có từ trước một chút ý nghĩ. Đầu tiên, vì đường xá an toàn, chí ít cần một vị cường giả trên đường hộ pháp, mà Liêu Thần chính là Diệp Hàn đệ nhất nhân tuyển, lấy Liêu Thần thực lực, hẳn là đầy đủ bảo hộ đám người. Mà Diệp Hàn còn dự định thông qua lần này vạn giới thiên kiêu chiến cũng rèn luyện một chút những người khác. Bất quá bởi vì vạn giới thiên kiêu chiến hạn chế, tuổi tác vượt qua 19,000-800 tuổi không có khả năng tham gia, cho nên Diệp Hàn nhân tuyển là Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn. Về phần mang lên Phù Diêu Nữ Đế nguyên nhân, cũng là vì sớm một ngày tỉnh lại Phù Diêu Nữ Đế ý thức chỗ sâu nhan tịch ngủ say ý thức. Đương nhiên, Diệp Hàn còn dự định mang lên Khương Thái Hư cùng Long Nạo Thiên, cứ như vậy, đội ngũ nhân thủ trên cơ bản cũng đã đủ dùng. Lại giải quyết một chút tích lũy triều chính đằng sau, Diệp Hàn mới phân phát đám người. Mà lúc này, Liễu Mộ Tuyết ôm tiểu gia hỏa cũng là đi tới Diệp Hàn bên người. Diệp Hàn một thanh ôm qua tiểu gia hỏa ngay tại nó trên mặt hôn một cái, lập tức trêu đến tiểu gia hỏa không ngừng lật qua lật lại thân thể. "Cha, mẫu thân nói ngươi lại muốn đi sao?" Tiểu gia hỏa chớp động lên bố linh mắt to nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn cười khổ nói, "Cha chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi đi theo mẫu thân phải ngoan một chút ta, chờ cha lần sau trở về mới hảo hảo bồi bồi ngươi." Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Một bên Liễu Mộ Tuyết lại là nhíu mày, "Nếu không hay là mang thêm một số người đi?" Nhìn vẻ mặt lo lắng Liễu Mộ Tuyết, Diệp Hàn mỉm cười. Chỉ gặp Diệp Hàn to gan kéo Liễu Mộ Tuyết tay. Liễu Mộ Tuyết hơi sững sờ, trên mặt trong khoảnh khắc hiện hiện một vòng đỏ ửng. Bất quá, Liễu Mộ Tuyết cũng không có trực tiếp rút ra tay của mình, chỉ là nhậm do Diệp Hàn cứ như vậy nắm. Diệp Hàn trong ngực tiểu gia hỏa cũng là vỗ tay, "Ó ó cha, mẫu thân đỏ mặt đâu." "Ha ha ha, mẫu thân có thể là thẹn thùng đi." Diệp Hàn hướng phía Liễu Mộ Tuyết ôn nhu cười cười, "Lại phải làm phiền ngươi, tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi, các loại chấm lần sau trở về." Chấm không đợi Diệp Hàn nói xong, Liễu Mộ Tuyết trực tiếp đánh gãy đối phương, "Có lời gì, trở về đến rồi nói sau. Ngươi phải cho ta bình an trở về, ta chờ ngươi." Liễu Mộ Tuyết sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy dáng tươi cười. Lại đang Hoa Hạ đế triều ngây người nửa ngày sau, Diệp Hàn ý thức trở về bản thể. Diệp Hàn để Diệp gia mở ra trận pháp truyền tống đem Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Phù Diêu, Liêu Thần bốn người toàn bộ nhận được trung ương tiên vực, sau đó Diệp Hàn liền bắt đầu vì sắp đến vạn giới thiên tiêu chiến bế quan tu luyện đứng lên. Thông qua lần nữa tu luyện Chư Thiên Thần Ma quan tưởng pháp, Diệp Hàn lần này quan tưởng đối tượng là một tôn người khoác cự lân, giống như ngạo thế Chư Thiên yêu thần. Có lần trước đối với xịt lọ quan tưởng, Diệp Hàn lần này quan tưởng liền tương đối buông lòng một chút, từ tôn này khủng bố yêu thần trên thân, Diệp Hàn cũng là đạt được một viên ký hiệu thần bí, cùng lúc trước từ xịt lọc trên thân lấy được ký hiệu thần bí một dạng, viên này ký hiệu cũng là trực tiếp dung nhập Diệp Hàn thân thể. Chỉ bất quá lần trước xịt lọc viên kia ký hiệu là dung nhập Diệp Hàn con mắt, mà viên này lại là trực tiếp dung nhập Diệp Hàn cánh tay. Tu luyện một đoạn thời gian rất dài đằng sau, Diệp Hàn chậm rãi mở mắt. Ai, hắn hóa tự tại đại pháp rất khó khăn lĩnh ngộ, cho tới hôm nay mới thôi. Những ký hiệu này đều không có hoàn toàn thôi diễn đi ra, nếu có thể tại vạn giới thiên kiêu chiến trước đó lĩnh ngộ hắn hóa tự tại đại pháp, cái kia tất nhiên lại có thể tăng lên rất nhiều trong thực lực, đáng tiếc thời gian không đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn chậm rãi đứng người lên duỗi lưng một cái. Mà lúc này, Diệp Hàn cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Diệp Hàn chậm rãi đi ra gian phòng của mình. Không sai, gõ cửa lần này hay là Long Nạo Thiên. Không giống với trước đó, lần này Long Nạo Thiên gõ cửa thế mà học thông minh, tại gõ cửa xong đằng sau, cả người lập tức ở cách xa xa, sợ Diệp Hàn đột nhiên mở cửa lại là một ước. Hắc hắc, lão đại, nên xuất phát. Long Nạo Thiên tiện hề hề nhìn xem Diệp Hàn. "Chẳng biết." Diệp Hàn bình tĩnh nói. "Rất nhanh." Diệp Hàn mang theo Long Nạo Thiên liền hướng phía bên ngoài đi đến, mà lúc này, Khương Thái Hư, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Liêu Thần, Phù Diêu đã đợi chờ ở đây. Đương nhiên còn có gia chủ Diệp Vấn Thiên cùng Diệp gia Đông Đảo trưởng lão. "Gia chủ, các vị trưởng lão." Diệp Hàn lên tiếng chào đằng sau, đám người cũng là nhẹ gật đầu. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Hàn phất phất tay, vạn giới phi thuyền tinh hải thủ vọng giả hào trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một trận tiếng thán phục vang lên theo. Chậc chậc chậc, đây chính là vạn giới phi thuyền sao? Quả nhiên tinh xảo không gì sánh được. Nhìn phi thuyền này chất liệu liền không tầm thường, đoán chừng liền xem như đạo tổ cảnh cường giả một kích toàn lực cũng không thể đánh tan phi thuyền này ngoại tầng vật liệu. Nhìn xem lơ lửng ở trước mắt tinh hải thủ vọng giả hảo, Diệp Hàn ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Vạn giới thiên tiêu chiến, là thời điểm xuất phát. Mục tiêu, Sơ Nguyên Thế Giới. Chương 377, đi thuyền bắt đầu. Tinh hà sáng chói. Chương 377, đi thuyền bắt đầu. Tinh hà sáng chói. Cáo biệt Diệp gia đám người đằng sau, Diệp Hàn mang theo Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Khương Thái Hư, Long Nạo Thiên, Phù Diêu, còn có Liêu Thần, một đoàn người an vị lên Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào hướng phía Sơ Nguyên Thế Giới xuất phát. Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào mặc dù nhìn qua hình thể cũng không lớn, thế nhưng là nội bộ lại tự thành không gian, Diệp Hàn đám người mỗi người đều phân đến một cái độc lập gian phòng. Lúc này, Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào bong thuyền. "Lão đại, có phải hay không phương hướng này a, chúng ta sẽ không lạc đường đi?" Long Nạo Thiên hỏi dò. Diệp Hàn cau mày, nhìn xem phi chu trung quanh hư không loạn lưu, Diệp Hàn lâm vào mê mang. Lúc này, Liêu Thần một mặt bình tĩnh nói, phương hướng không có sai, chúng ta còn không có thoát ly trung ương tiên vực, mỗi cái thế giới bị diện tầng ngoài cùng đều là một tầng hư không loạn lưu, chúng ta bây giờ ngay tại thông qua tầng này hư không loạn lưu. Thì ra là như vậy nha, hó hó Long Ngạo Thiên lộ ra một mặt ngu ngơ biểu lộ. Nhìn xem Long Ngạo Thiên ngây thơ, Diệp Hàn bất đắc dĩ liếc mắt. Rất nhanh, đám người cảm giác phi chu phát sinh chấn động. Không đợi đám người làm ra phản ứng, Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào trong nháy mắt xuyên qua hư không loạn lưu. Đám người chấn động vô cùng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, xung quanh đâu còn có cái gì hư không loạn lưu tồn tại. Màu u lam chư thiên bên trong, treo vô số chớp động ngôi sao, những ngôi sao này tạo thành một mảnh nhìn không thấy bờ tinh hà. Những ngôi sao kia chính là từng cái thế giới bị diện, bởi vì cách nhau cực xa, cho nên nhìn tựa như ngôi sao mở dạng. Liêu Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, phản phất cũng đắm chìm tại cái này cực đẹp trong tinh hà. Diệp Hàn con mắt nhắm lại, không biết những ngôi sao này bên trong sẽ có hay không có lam tinh đâu rời đi. Lam tinh đi tới thế giới xa lạ này đã rất lâu rồi, Diệp Hàn trong lòng lúc này cũng có chút cảm khái. Đế chủ, chúng ta là trực tiếp tiến về sơ nguyên thế giới sao? Tôn Ngộ Không tò mò nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn khẽ mỉm cười nói, dựa theo kế hoạch dự định, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta trong vòng một tháng hẳn là có thể đuổi tới sơ nguyên thế giới, nửa đường cũng sẽ không tại cái khác vị diện thế giới dừng lại. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt, phi chu đường thuyền đã sớm thiết lập tốt, chúng ta thay phiên đứng gác cảnh giới một chút là được, những người còn lại trước tiên có thể nghỉ ngơi. Tại Diệp Hàn an bài xuống, đám người bắt đầu thay phiên cảnh giới. Lại qua mấy ngày, ngay tại cảnh giới Khương Thái Hư phát ra cảnh cáo, Diệp Hàn đám người lập tức tụ tập đến phía trên bong thuyền. Lúc này, Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào đường thuyền ngay phía trước xuất hiện một đầu khác vạn giới phi chu. Lúc này, cái này vạn giới trên phi thuyền chính buộc phát kinh người chiến đấu ba động, có thể rất rõ ràng trông thấy chiếc phi thuyền này thân tàu đều phát sinh biến hình. Đế chủ, muốn hay không đi vòng qua? Khương Thái Hư nhìn về phía trước nhíu mày nói ra. Diệp Hàn đáy mắt hiện hiện một vòng quang mang màu vàng. Thông qua thần linh chi nhãn, Diệp Hàn đã nhận ra một tia cổ quái. Mà lúc này, Liêu Thần cũng là hơi nhướng mày. Diệp Hàn cùng Liêu Thần liếc nhau, Liêu Thần nhẹ gật đầu, Diệp Hàn minh bạch, Liêu Thần cũng là phát hiện chỗ không đúng. Quả nhiên, khoảng cách Diệp Hàn đám người cách đó không xa chiếc kia vạn giới phi chu bên trong đột nhiên bay ra một tên toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ nữ tu. Cứu mạng, có tinh không hải tặc. Chỉ gặp tên nữ tu này rất nhanh bay đến Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào phía trước, đồng thời cùng Diệp Hàn mọi người đã nhìn nhau. Chúng ta gặp tinh không hải tặc, khẩn cầu các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúng ta tất có trọng lễ cảm tạ. Toàn thân đẫm máu nữ tu lộ ra một bộ thê thảm đáng thương thần sắc. Lão đại, lão đại, chúng ta cũng tới đi. Long Nạo Thiên trách trách hô hô nói ra. Diệp Hàn trầm mặc không nói, mà phía trên bong thuyền những người khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chán. Lão đại, thế nào rồi? Long Nạo Thiên nhất mặt một bức. Diệp Hàn sắc mặt tối sầm, ngươi đầu này rồng đần độn, ngươi liền nhìn không ra chút gì sao? Long Nạo Thiên sờ lên cái hốc, lại nhìn một chút cái kia lộ ra một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ nữ tu. Long Nạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại, ta đã nhìn ra, thân hình của nàng không tệ à, trước sau lồi lõm, cái mông như vậy rất, nhất định có thể sinh em bé. Long Nạo Thiên lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt liếc mắt. Diệp Hàn bất đắc dĩ khoát tay áo. Đã ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội này liền để cho ngươi, ngươi lên đi. Long Nạo Thiên nhất mặt ngượng ngùng nhìn xem Diệp Hàn, lão đại, như vậy sao được, chuyện tốt như vậy hay là lão đại trước. Diệp Hàn khỏe miệng có quắc một trận. Ta có thể không chịu nổi loại chuyện tốt này, hay là để cho ngươi đi. Long Nạo Thiên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cái kia lão đại, ta đi. Diệp Hàn, mẹ nó, cái này Xuân Long thế mà nghe không hiểu chấm đang nói mát. Diệp Hàn trong lòng im lặng đến cực điểm. Thế nhưng là Long Nạo Thiên lại không chút nào ý thức được có cái gì không thích hợp địa phương. Chương 378, cái mông nở hoa Long Nạo Thiên. Chương 378, cái mông nở hoa Long Nạo Thiên. Diệp Hàn vừa dứt lời, Long Nạo Thiên lập tức hưng phấn bay ra Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào bong thuyền. Mà cái kia toàn thân đẫm máu nữ tu tại nhìn thấy chỉ có Long Nạo Thiên nhất người sau khi đi ra, lông mày lập tức nhíu lại. Các vị đạo hữu, còn xin không cần lo lắng, chúng ta là đi ngang qua thương đội, chỉ cần các ngươi xuất thủ viện trợ chúng ta thương hội nhất định có thâm tặng. Nữ tu ngữ khí vô cùng nóng nảy. Có thể Diệp Hàn mấy người cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn xem Diệp Hàn mấy người thờ ơ, nữ tu đáy mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ ngoan lệ. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên tùy tiện nói ra, còn chưa tới phiên lão đại ta xuất thủ, chỉ là tinh không hải tặc thôi, bản Long ra tay giúp các ngươi giải quyết. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Long Ngạo Thiên, nữ tu cũng là nhịn không được liếc mắt. Nếu mày suy tư một hồi, nữ tu hay là mang theo Long Ngạo Thiên triệu lấy chiếc thuyền kia thân đã biến hình vạn giới phi thuyền bay trở về. Mà lúc này, Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào bên trên, Diệp Hàn bên người Khương Thái Hư hơi nhướng mày. Đế chủ, để hắn một người tiến đến, có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu không vi thần cũng đi theo đi. Diệp Hàn lập tức khoát tay áo. Không sao, nên để hắn ăn chút đau khổ, không phải vậy về sau chỉ toàn gây chuyện. Nếu là gặp được nguy cơ sinh tử, chấm sẽ đem hắn cứu. Bất quá lấy Long Ngạo Thiên hiện tại tiên đế tứ cảnh tu vi, đoán chừng coi như gặp được cường địch, vẫn có thể trèo chống một hồi. Khương Thái Hư nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Hàn đám người nhìn chăm chú vào phía trước chiếc kia vạn giới phi thuyền. Chỉ gặp không bao lâu thời gian, một bóng người liền từ chiếc phi thuyền kia bên trong chật vật bay ra. Lão đại, cái này nha chính là bấy dập Long Ngạo Thiên bưng bít lấy cái mông mấy cái lắc mình liền một lần nữa về tới Diệp Hàn bên người. Lúc này, Long Ngạo Thiên trên mông đã ra chóc thịt bong, bất quá lại cũng chỉ là bị thương ngoài da, bởi vì loài rồng bản thân lực phòng ngự liền rất mạnh. Nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng lúc này đã hoa cốc tàn, đầy đất bị thương. chỉ gặp Long Ngạo Thiên bưng bít lấy cái mông đó là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lão đại, cái mông của ta nở hoa rồi.
Ô ô ô,
đau chết bản long. Nhìn xem Long Ngạo Thiên chổng mông lên dáng vẻ, đám người bất đắc dĩ cười cười. Ngươi cái này sổ lòng, chẳng lẽ nhìn không ra đó là bẫy dập sao? Lão đại, ngươi cũng không nói đó là bẫy dập á? Long Ngạo Thiên cảm giác mình mười phần ủy khuất. Mà Diệp Hàn lại là dự định nhân cơ hội này hảo hảo giáo dục một chút Long Ngạo Thiên, tiết kiệm hắn về sau phạm ngu xuẩn chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay lúc này, hơn 10 đạo bóng người trong nháy mắt từ đằng xa phi thuyền bên trong nổ bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc liền đem Tinh Hải Thủ Vọng Giả hào bao vây lại. Mà trong những bóng người này thình lình có vừa mới tên kia điềm đạm đáng yêu nữ tu, nhưng lúc này nữ tu lại là một bộ âm tàn mặt. Bọn hắn tất cả đều là tinh không hải tặc. Long Ngạo Thiên chổng mông lên quát to lên. Những này tinh không hải tặc bên trong, tu vi khí tức mạnh nhất một người mặt lạnh lấy nhìn xem Diệp Hàn mấy người. Hừ, hiện tại cút ra đây thúc thủ chịu trói, liền tha các ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Diệp Hàn mấy người thờ ơ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ. Theo đối phương ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo khủng bố công kích trong nháy mắt công về phía Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào. Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào quanh thân lại là đột nhiên xuất hiện một tầng bình chướng trong suốt, hơn 10 đạo khủng bố công kích trong nháy mắt đụng vào bình chướng trong suốt phía trên. Ầm ầm một tiếng, kinh khủng tiếng va đập làm cho hơn 10 người tinh không hải tặc đều chấn động, có thể Tinh Hải Thủ Vọng Giả Hào nhưng như cũng không hề động một chút nào. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, hơn 10 người tinh không hải tặc mở to hai mắt nhìn, nhao nhao lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chiếc này vạn giới phi thuyền không tầm thường, đầu nhi chúng ta khả năng cướp đến chân chính người có tiền. Một tên tu vi đạt tới tiên đế tam cảnh tinh không hải tặc hưng phấn nói ra. Lao tử biết. Cầm đầu tinh không hải tặc đầu lĩnh không nhịn được liếc qua tiểu đệ của mình. Nguyên bản Diệp Hàn còn tại giáo dục Long Ngạo Thiên, có thể những này tinh không hải tặc đột nhiên xuất thủ lại là trực tiếp ảnh hưởng đến Diệp Hàn. Vốn không muốn lãng phí thời gian, có thể chính các ngươi nhất định phải muốn chết. Diệp Hàn lãnh nghiêm mặt xoay người qua nhìn xem cái kia hơn 10 người tinh không hải tặc. Tiểu tử, ngươi là đầu lĩnh của bọn họ. Tinh không hải tặc đầu lĩnh nhìn xem Diệp Hàn hỏi dò. Một tên đạo tổ cảnh nhị trọng thiên, còn lại tất cả đều là tiên đế cảnh, liền tài nghệ này. Còn tinh không hải tặc ha ha, tinh không rác rưởi còn tạm được. Nhìn xem những vớ va vớ vẩn này, Diệp Hàn trực tiếp cười nhạo đứng lên. Nghe được Diệp Hàn đột nhiên xuất hiện trào phúng, hơn 10 người tinh không hải tặc trong nháy mắt giận tí mặt. Tinh không hải tặc đầu lĩnh càng là trợn mắt trừng trừng. Không chờ bọn họ tiếp tục công kích, Diệp Hàn không nhịn được phất phất tay. Thương Thái Hư trong nháy mắt bay ra. Lúc đầu ngươi trốn ở đây chiếc phi thuyền bên trong còn có thể sống lâu một hồi, hiện tại thế mà chính mình đi ra, vậy cũng không cần trở về. Dẫn đầu tinh không hải tặc ra lệnh một tiếng. 7, 8 tên tiểu đệ lập tức vây lên Khương Thái Hư. Khương Thái Hư bình tĩnh nhìn những này tu vi chỉ có tiên đế cảnh tinh không hải tặc, chỉ gặp nó phất phất tay, cực phẩm đạo khí Thái Dương thần lô trong nháy mắt bị tế ra. Trong khoảnh khắc, những cái kia bao quanh Khương Thái Hư tinh không hải tặc liền bị Thái Dương thần lô trực tiếp chấn áp. Chương 379, trong nháy mắt quỷ tinh không hải tặc. Chương 379, trong nháy mắt quỷ tinh không hải tặc. Còn lại những cái kia tinh không hải tặc hoàn toàn thấy choáng mắt. Nguyên lai trong các ngươi còn có dạng này một tôn cường giả, chớp chớp chớp, còn có được cực phẩm đạo khí, đây chính là các ngươi lực lượng sao? Tinh không hải tặc thủ lĩnh cũng chính là đối phương duy nhất tôn kia đạo tổ cảnh nhị trọng thiên tồn tại khỏe miệng có chút dương lên. Lúc này một tiếng kỳ dị tiếng còi vang lên, cách đó không xa kia phi thuyền bên trong trong nháy mắt lần nữa bay ra hơn 10 người tu vi đạt tới tiên đế cảnh tinh không hải tặc. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có át chủ bài sao? Chỉ là một tên mới vào đạo tổ cảnh ra hỏa cũng nghĩ vượt lên trời không thành? Ta nói cho các ngươi biết, ngày này sang năm chính là các ngươi thế tinh không hải tặc thủ lĩnh đột nhiên bắt đầu cả lăng. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, tinh không hải tặc thủ lĩnh trong nháy mắt hai chân mềm nhũn hướng phía Diệp Hàn mấy người quỳ xuống. Những cái kia tinh không hải tặc trực tiếp thấy choáng. Lão đại ngươi thế nào? Một tên trung thành tuyệt đối cho săn lập tức chạy tới liền muốn đỡ lên thủ lĩnh của mình. Xong, hết thảy đều xong, tinh không hải tặc thủ lĩnh hai mắt ngốc trệ. Một bên đông đảo tinh không hải tặc còn không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, đông đảo tinh không hải tặc lập tức thuận thủ lĩnh bọn họ con mắt nhìn đi qua. Chỉ một chút, những này tinh không hải tặc cũng là hai chân mềm nhũn sau liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem đột nhiên quỳ xuống đất rất nhiều tinh không hải tặc, Diệp Hàn cũng là cười lạnh. Làm sao không cuồng? Tiếp tục cùng a, ngày này sang năm thế nào? Nhìn xem Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Mấy chục danh tinh không hải tặc lại ngậm miệng không nói, đồng thời từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Những này tinh không hải tặc từng cái trợn to mắt nhìn Diệp Hàn sau lưng. Nguyên lai, Diệp Hàn sau lưng thình lình hiện lên hai tôn đạo tổ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Mà hai người này chính là Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, hai người nguyên bản thực lực đều là tiên đế cảnh, thế nhưng là tiến về trung ương tiên vực đằng sau, tại Diệp gia đông đảo tài nguyên điên cuồng chuyển vận bên trong, lại thêm tất cả trưởng lão đối với hai người tiến hành chuyên môn huấn luyện, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng là song song lại đột phá tiếp. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đều là đạo tổ cảnh nhất trọng thiên tồn tại, thậm chí ngay cả Phù Diêu nữ đế đều đột phá đến tiên đế cực cảnh. Càng làm những này tinh không hải tặc cảm thấy tim đập nhanh, còn không phải Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, mà là Diệp Hàn sau lưng cách đó không xa tên kia bình tĩnh như nước nữ tử tuyệt sắc. Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Nhìn xem những này tinh không hải tặc biểu lộ, Diệp Hàn trong lòng rõ ràng, những người này nếu không phải kiêng kỵ phía sau mình Liễu Thần, tất nhiên đã vắt chân lên cổ mà chạy. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn hai người còn chưa đủ hiệu lệnh bọn hắn sợ hãi như vậy. Lúc này Liễu Thần cũng là cố ý tiết lộ ra tự thân một tia khí tức, chỉ là tia khí tức này liền đạt đến tế đạo cảnh trình độ kinh khủng. Đương nhiên Liễu Thần thực lực thật sự là vượt xa tế đạo cảnh, thậm chí khả năng vượt qua chí tôn thần đế chi cảnh. Bất quá những này cũng chỉ là Diệp Hàn phỏng đoán, bởi vì thần linh chi nhãn cũng căn bản nhìn không thấu Liễu Thần tu vi thật sự. Tế đạo cảnh làm sao có thể? Tế đạo cảnh lần này bại, chúng ta xem như đã trúng thiết bản. Cầm đầu tinh không hải tặc thủ lĩnh mặt xám như cho. Lúc này, Diệp Hàn một mặt bình tĩnh nhìn những này tinh không hải tặc. Nói đi, vì cái gì tại cái này chặn đường chúng ta? Lời này vừa nói ra, cái kia tinh không hải tặc thủ lĩnh một mặt ủy khuất, trước tiền bối, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tiền bối a. Chúng ta chẳng qua là vừa mới ăn cướp xong một chiếc phi thuyền, vừa lúc phát hiện các tiền bối, cho nên thuận tay liền còn lại tinh không hải tặc cũng là liền vội vàng gật đầu. Diệp Hàn hơi nhướng mày, thật là trùng hợp. Tinh không hải tặc thủ lĩnh sắc khóc, tiền bối, thật là trùng hợp a. Còn xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng đi. Đông đảo tinh không hải tặc cũng là điên cuồng đối với Diệp Hàn đám người đập lên đầu. Tiền bối, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin tiền bối tha cho chúng ta mạng chó, chúng ta cũng không dám nữa. Ta trên có mắt mở lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải tử, còn xin tiền bối tha ta một mạng. Nhìn xem những này tinh không hải tặc trong nháy mắt chân tình bộc lộ Diệp Hàn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, có lẽ những người khác ở chỗ này trong lúc nhất thời liền sẽ mềm lòng, có thể Diệp Hàn cũng không có chỉ bằng đối phương vài câu cầu xin tha thứ mặt ngoài nói liền định buông tha bọn hắn. Dương Tiễn, người đi trên chiếc phi thuyền kia nhìn xem tình huống, hết thảy coi chừng. Cần tuân đế lệ. Tại Diệp Hàn phân phó bên dưới, Dương Tiễn bay về phía thân tàu kia đã biến hình vạn giới phi thuyền. Lúc này, những cái kia tinh không hải tặc sắc mặt cũng là trong khoảnh khắc trắng bệch không gì sánh được. Không bao lâu thời gian, Dương Tiễn mặt lạnh lấy, trên tay còn nắm một cái trai trai nữ hoa liền bay trở về. Trong mấy mắt, những cái kia quỳ xuống đất tinh không hải tặc hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Không gian giam cầm, định. Liêu Thần bờ môi khẽ nhúc đích, những cái kia tinh không hải tặc liền bị cầm cố lại thân hình. Chương 380, bi thảm nữ hải, cải biến kế hoạch. Chương 380, bi thảm nữ hải, cải biến kế hoạch. Không đợi Diệp Hàn hỏi thăm, Dương Tiễn có chút tức giận nói ra: "Đế chủ, những này tinh không hải tặc tuyệt không thể tha bọn hắn. Chiếc kia vạn giới trên phi thuyền đã là địa ngục nhân gian, tất cả phụ nữ đều bị gian ô. Một chút hải tử tức thì bị khai tràng phá bụng, trừ tên này hải tử bên ngoài, trên chiếc phi thuyền kia đã không có người sống." Dương Tiễn lời này vừa nói ra, cái kia trai trai nữ hải ôm Dương Tiễn chân liền gào khóc đứng lên. Diệp Hàn trầm mặc. Tôn Ngộ Không, Khương Thái Hư đám người trên mặt cũng là hiện lên một vòng sát ý. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả hải tử đều không dung tha? Diệp Hàn lời này vừa nói ra, những cái kia bị giam cầm ở thân hình tinh không hải tặc từng cái vong hồn đại mạo. Nếu dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi. Diệp Hàn lãnh nghiêm mặt nhìn xem những này tinh không hải tặc, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Khương Thái Hư ba người nổ bắn ra mà ra. Những cái kia tinh không hải tặc từng cái vẫn lạc tại ba người công kích phía dưới. Rất nhanh, mấy chục danh tinh không hải tặc đầu một nơi thần một nẻo. Mà Diệp Hàn cũng là phất phất tay liền đem những này tinh không hải tặc thi thể thu vào, phải biết đây chính là có thể hối đoái thành một bút không nhỏ hệ thống điểm công hiến. Giải quyết xong những này tinh không hải tặc đằng sau, đám người cũng là đi tới tên kia trai trai nữ hải bên người. Dương Tiễn, nữ hải này người nhà Diệp Hàn muốn nói lại thôi. Dương Tiễn lắc đầu, vừa mới vi thần đi qua xem xét thời điểm, tại một tên lão phụ nhân trong ngực phát hiện nàng, tên lão phụ nhân kia đã không có khí tức. Tiểu nữ hải sắc mặt trầm thấp, con mắt đỏ rừng rực tựa như tùy thời muốn khóc lên một dạng. Không đợi Diệp Hàn mấy người an ủi tiểu nữ hải quật cường đem nước mắt nén trở về. Những này tinh không hải tặc đột nhiên tập kích chúng ta, trên phi thuyền người đều chết, là bản thẩm mang theo ta giả chết, ta mới sống sót. Thế nhưng là bản thẩm cuối cùng vẫn là vì bảo hộ ta bị thương. Nói đến phần sau, tiểu nữ hải nước mắt hay là không nín được chảy xuống. Phù Diêu chậm rãi đi đến tiểu nữ hải trước người cho nó xóa đi nước mắt, đang muốn an ủi một phen tiểu nữ hải, ai ngờ tiểu nữ hải lại là trực tiếp ôm chặt Dương Tiễn chân. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn cũng là có chút xấu hổ. Dương Tiễn, xem ra hiện tại tiểu gia hỏa này đối với ngươi yên tâm nhất à, hẳn là bởi vì ngươi cứu được nàng. Khương Thái Hư chậm rãi nói ra. Chiến đấu cùng nhân Dương Tiễn gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng là tay chân luống cuống. Tiểu gia hỏa, các ngươi là đi ngang qua nơi đây thương hội sao? Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia hải tặc nữ tu lý do thoái thác. Tiểu nữ hải cũng minh bạch Diệp Hàn hẳn là những người này đầu lĩnh. Trầm mặc một hồi sau, tiểu nữ hải chậm rãi nói ra, "Không phải, đầu này phi thuyền là lui tới tại từng cái thế giới bị diện chuyên môn mang người, bản thẩm nói muốn dẫn ta về nhà, cho nên chúng ta an vị lên đầu này phi thuyền." Diệp Hàn suy tư một lát sau nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi mục đích chuyến đi này ở đâu sao?" Tiểu nữ hải nhẹ gật đầu. Diệp Hàn cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần biết rằng đối phương mục đích ở đâu, Diệp Hàn liền có thể đem nó đưa về nhà. "Đế chủ, đem tiểu nữ hải này trước đưa trở về, thời gian còn đủ không?" Dương Tiễn hơi nhướng mày. Diệp Hàn khoát tay áo, sắc mặt nhẹ nhõm nói ra, "Yên tâm đi, thời gian đầy đủ, chúng ta trước đem nàng đưa trở về, cũng không thể mang lên một tiểu nữ hài đi, nàng còn quá nhỏ, đối với nàng mà nói quá nguy hiểm, mà lại người nhà của nàng nói không chừng còn tại lo lắng." "Không ai sẽ lo lắng ta, ta cũng là lần thứ nhất trở về." Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện một câu, đám người ngẩn người. "Ta một mực đi theo bản thẩm sinh hoạt, bản thẩm nói mang ta về nhà, nói người trong nhà đều đang đợi ta, thế nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trong nhà, ta có chút sợ sệt." Tiểu nữ hài nói liền mất đi, bất quá một đôi tay nhỏ nhưng như cũ nắm chắc Dương Tiễn ống quần. Phù Diêu lập tức ngồi xổm người xuống xem xét đứng lên. Dương Tiễn cau mày, "Nàng không sao chứ?" Phù Diêu thở dài một hơi, "Còn tốt, hẳn là trước đó phát sinh sự tình đối với nàng tinh thần trùng kích quá lớn, không có vấn đề gì lớn, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một đêm liền tốt." Nghe nói như thế, đám người thở dài một hơi. Phú Diêu, ôm nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Phú Diêu nhẹ gật đầu, liền để nàng tạm thời cùng ta một căn phòng đi, cũng thuận tiện chiếu cố một chút. Đem tiểu nữ hài nắm chắc Dương Tiện ống quần tay đẩy ra đằng sau, tiểu nữ hài cau mày, bất quá cũng không có tỉnh lại. Ai? Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, điều xấu chỉ tìm người cơ khổ. Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 381, 1 triệu năm ước hẹn chương 381, 1 triệu năm ước hẹn qua dòng dã nửa ngày. Mê man đi qua tiểu nữ hài cũng là vừa tỉnh lại, làm cho người khiếp sợ là, tiểu nữ hài thức tỉnh trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm Dương Tiễn thân ảnh. Diệp Hàn mọi người thấy Dương Tiễn tay chân luống cuống bộ dáng cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Dương Tiễn, không nghĩ tới ngươi phần tử hiếu chiến này cũng có tay chân luống cuống một ngày, ta lão Tôn hôm nay là mở con mắt. Tôn Ngộ Không hưng phấn gãi đầu một cái. Dương Tiễn túi đầu nhìn xem nắm thật chặt chính mình ống quần tiểu nữ hài bất đắc dĩ cười cười, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Dương Tiễn. Ta gọi Tiếu Khuynh Thành. Ta có thể hay không? Tiểu nữ hải muốn nói lại thôi. Đám người lúc này cũng là xông tới nhìn chăm chú lên Dương Tiễn cùng tiểu nữ hải. Lúc này, tiểu nữ hải phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Chỉ gặp nó cắn răng rồi nói ra, ta có thể hay không gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn mấy người mở to hai mắt nhìn. Mà Dương Tiễn càng là giống như hóa đá bình thường trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhìn xem Dương Tiễn lộ ra một bộ bị hù dọa dáng vẻ, tiểu nữ hải vội vàng nói, ta nói là chờ ta sau khi lớn lên. Đám người hơi thở dài một hơi. Mà Dương Tiễn lại nhíu mày. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Tiểu nữ hải kiên định gật đầu. Nhìn xem tiểu nữ hải vô cùng kiên định thần sắc, Dương Tiễn không khỏi lòng mềm nhũn, nguyên bản nghiêm túc không gì sánh được biểu lộ cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không, ta cũng không phải mười mấy tuổi tiểu tử, không sợ nói cho ngươi, ta đã hơn 9000 tuổi, coi như ngươi trưởng thành, giữa chúng ta chênh lệch vẫn còn hơn 9000 tuổi, đây là không cách nào cải biến. Dương Tiễn không gì sánh được chăm chú nhìn tiểu nữ hải, mà tiểu nữ hải nghe cũng rất nghiêm túc. Mọi người ở đây đều cho rằng tiểu nữ hải sẽ đánh tiêu ý nghĩ này thời điểm, chỉ gặp tiểu nữ hải quay người nhìn về hướng Diệp Hàn. Có phải hay không tu luyện tới phía sau, tuổi thọ của ta cũng có thể rất dài rất dài. Diệp Hàn hơi sững sờ sau khỏe miệng có chút dương lên. Chờ ngươi tu luyện tới Dương Tiễn cảnh giới này, thọ nguyên đã là vô cùng vô tận. Tiểu nữ hải lúc này cũng là nở nụ cười. Ngươi xem một chút, lão đại ngươi đều nói rồi, chỉ cần tu luyện tới ngươi cảnh giới này, thọ nguyên cũng không phải là vấn đề. Dương Tiễn hơi sững sờ, cái này cùng giữa chúng ta tuổi tác chênh lệch có quan hệ gì? Tiểu nữ hải nói nghiêm túc, hiện tại ngươi cảm thấy giữa chúng ta chênh lệch rất lớn, có thể tiếp qua 1 triệu năm, lúc kia ngươi 1 triệu tuổi, ta cũng 1 triệu tuổi, giữa chúng ta chênh lệch còn lớn hơn sao? Lời này vừa nói ra, trừ Diệp Hàn bên ngoài tất cả mọi người có chút ghé mắt. Dương Tiễn càng là hoàn toàn ngu ngơ ở lúc này. Diệp Hàn chậm rãi nói ra, nếu như 1 triệu năm sau, ngươi còn không có cải biến ý nghĩ này, chấm cho ngươi làm chủ, để Dương Tiễn cưới ngươi vừa vặn rất tốt. Tiểu nữ hài lập tức vui vẻ ra mặt. Dương Tiễn cũng lộ ra một vòng cười khổ. Lão đại, ta còn không có đồng ý đâu. Dương Tiễn khóc không ra nước mắt. Tốt tốt, nếu như 1 triệu năm sau, nàng còn không có cải biến ý nghĩ này, vậy ngươi liền vụng trộm vui đi, cô gái như vậy đi đâu tìm? Diệp Hàn tức giận nhìn xem Dương Tiễn. Đúng thế Dương Tiễn, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Tôn Ngộ Không niết miệng. Ha ha ha, đế chủ nói rất đúng, lúc kia ngươi liền vụng trộm bụi đi. Long Ngạo Thiên cũng là ở một bên cười trộm đứng lên. Dương Tiễn mặt đen lại. Mọi người ở đây trêu ghẹo thời điểm, Diệp Hàn mở miệng lần nữa nói ra, hiện tại có thể nói cho chấm, nhà của ngươi ở đâu sao? Tiểu nữ Hải không tự chủ được ôm chặt Dương Tiễn chân. Ta có thể hay không đi theo các ngươi? Diệp Hàn lắc đầu. Ngươi đi theo chúng ta quá nguy hiểm, ngươi bây giờ cần làm chính là trở lại người nhà mình bên người vui vui sướng sướng lớn lên. Lúc này, Diệp Hàn ngữ khí vô cùng kiên định. Bởi vì Diệp Hàn biết, nếu như mình nếu là mềm lòng, ngược lại là hại tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc. Dương Tiễn lúc này nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ Hải tóc. Đế chủ nói rất đúng, ngươi còn quá nhỏ, đi theo chúng ta quá nguy hiểm, chờ ngươi trưởng thành, có sức tự vệ sau, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Tiểu nữ Hải một mặt ngây thơ ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, ngươi nói thật sao? Dương Tiễn khẽ miệng có chút dương lên. Đương nhiên, ta Dương Tiễn cho tới nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu nữ Hải lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta nhớ được bản thẩm cùng ta nói qua, chúng ta địa phương muốn đi gọi Linh Nguyên thế giới. Linh Nguyên thế giới. Diệp Hàn vội vàng lấy ra một tấm Diệp Vấn Thiên giao cho mình địa đồ, rất nhanh Diệp Hàn ngay tại trên địa đồ tìm được cái gọi là Linh Nguyên thế giới. Thế mà còn là tứ đẳng thế giới bị diện, nhìn xem địa đồ đánh dấu, Diệp Hàn có chút chấn kinh. Ngươi biết nhà của ngươi cụ thể địa chỉ ở đâu sao? Diệp Hàn lần nữa nhìn về hướng tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải nhíu mày tự hỏi, ta chỉ nhớ rõ, bản thẩm nói ta là hoàng tộc chương 382, tiến vào Linh Nguyên thế giới chương 382. Tiến vào Linh Nguyên thế giới biết tiểu nữ Hải nhà ở đâu đằng sau, Diệp Hàn cũng là cải biến phi chu đường thuyền hướng phía cái gọi là Linh Nguyên thế giới mau chóng bay đi. Lão đại, còn muốn phi hành bao lâu nha? Long Nạo Thiên hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Diệp Hàn có chút tính toán thời gian một chút rồi nói ra, đại khái còn muốn 3-4 ngày đi. Cứ như vậy, đám người thay phiên đứng gác, tinh hải thủ vọng giả hào bằng tốc độ nhanh nhất hết tốc độ tiến về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt, phi chu liền dựa vào tới gần cái gọi là Linh Nguyên thế giới. T. Đây chính là Linh Nguyên thế giới. Nhìn xem so trung ương tiên vực còn muốn lớn. Long Ngạo Thiên nhất mặt chấn kinh. Lúc này, Diệp Hàn thanh âm đột nhiên vang lên, muốn đi vào Linh Nguyên thế giới tầng ngoài cùng hư không loạn chạy. Theo một trận chấn động, tinh hà thủ vọng giả hào thẳng tắp vọt vào trong hư không loạn lưu. Tại trong hư không loạn lưu đi thuyền một chút thời gian đằng sau, tinh hải thủ vọng giả hào lần nữa xuyên qua hư không loạn chạy, lần này, đám người chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên sáng lên. Đây chính là linh nguyên thế giới sao? Diệp Hàn cũng là rất là tò mò đánh giá chung quanh đứng lên. Quả nhiên, trong không khí linh lực nồng độ rất cao, đồng thời chúng có thể cảm giác được kể bên này liền có không ít cố cường hành khí tức gần dấu đi. Chập chập chập, tứ đẳng thế giới bị diện, quả nhiên không tầm thường ngay tại Diệp Hàn kinh ngạc thời khắc lúc. Mấy đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh đột nhiên từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Người đến dừng bước. Còn xin cáo chi vì sao bước vào linh nguyên thế giới? Theo hai âm thanh vang lên, Diệp Hàn cũng là làm cho tinh hải thủ vọng giả hào trực tiếp đứng tại nguyên địa. Đạo tổ cảnh cường giả, nhìn xem mấy đạo nhân ảnh ngăn cản tại trước mặt mình, Diệp Hàn cũng không có sinh khí, bởi vì Diệp Hàn mấy người vốn chính là tùy tiện tiến vào, cho nên gặp được dân bản địa ngăn cản liền lộ ra rất bình thường. Không đợi Diệp Hàn mở miệng, đối phương cái kia mấy tên cường giả cũng là sầm mặt lại. Chư vị, nơi này là linh nguyên thế giới, chư vị tới này có mục đích gì? Diệp Hàn không nhanh không chậm nói ra, chấm tìm các ngươi hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, mấy đạo nhân kia lập tức sắc mặt phát lạnh. Hoàng tộc há lại các ngươi muốn gặp thì gặp, khuyên các ngươi hiện tại lập tức linh nguyên thế giới, không phải vậy, chúng ta chắc chắn ngươi chém giết tại chỗ. Nhìn xem hoàn toàn không có đem chính mình mấy người nhìn ở trong mắt đối phương, Diệp Hàn cũng là dần dần đã mất đi tính nhẫn nại. Gọi các ngươi hoàng tộc đi ra gặp chấm. Chấm lời nhắc cùng các ngươi bước lại lại. Hai phe đang khi nói chuyện, lại là một đạo lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Đạo lưu quang này hóa thành một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời xuất hiện trước tiên liền đối với sau lưng những người kia hỏi thăm về đến. Mục Nguyên Soái, những người này là kẻ ngoại lai, đồng thời còn thì thầm suy nghĩ thấy chúng ta hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, cái kia vừa mới bóng người xuất hiện hơi nhướng mày, chỉ gặp thứ nhất mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về hướng Diệp Hàn mấy người. Vạn giới phi chu, xem ra các ngươi lai lịch cũng không nhỏ a. Nói, vì cái gì tìm chúng ta hoàng tộc, cho ta một cái lý do. Diệp Hàn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt người này, lại là tế đạo cảnh cường giả. Xem ra địa vị của ngươi cũng không thấp. Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên, chấm là cho các ngươi tặng người tới. Tặng người? Cái kia được xưng Mục Nguyên Soái nhân vật cao mày. Diệp Hàn phất phất tay, Dương Tiễn mang theo tiểu nữ hài đi tới mấy người trước mặt. Ngay tại tiểu nữ hài xuất hiện trong nháy mắt, gọi là làm Mục Nguyên Soái tế đạo cảnh cường giả trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Khuynh Thành công chúa. Mục Nguyên Soái lên tiếng kinh hô, mà Diệp Hàn mấy người cũng là có chút kinh ngạc, phải biết Diệp Hàn mấy người còn không có giới thiệu tiểu nữ hài thân phận đâu, đồng thời theo tiểu nữ hài nói tới, nàng cũng là lần đầu tiên tới chỗ này vị linh nguyên thế giới. Không đợi đám người kịp phản ứng, cái kia Mục Nguyên Soái trực tiếp quỳ một chân trên đất, tay phải đặt ở trước ngực của mình, đường đường tế đạo cảnh cường giả thế mà trực tiếp cúi xuống đầu của mình, đối với một tên trai trai hải tử đi lên đại lễ. "Thần, Mục Vân, tham kiến Khuynh Thành công chúa." Không gì sánh được thanh âm cung kính làm cho Diệp Hàn mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Mà nắm chắc Dương Tiện ống quần tiểu nữ hải thì là lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. "Tiểu công chúa, ngài cuối cùng là trở về." Mục Nguyên Soái khẽ mắt thế mà nổi lên nước mắt. "Nhanh, sẽ nghiêng thành công chúa trở về tin tức truyền trở về." Theo Mục Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, cái kia nguyên bản còn hùng hổ dọa người mấy người lập tức hướng phía sau vào tới. Ngay tại mấy người biến mất đằng sau, Mục Nguyên Soái vội vàng nói, "Khuynh Thành công chúa, nhanh lên rời đi linh nguyên thế giới." Nhìn xem Mục Nguyên Soái dáng vẻ vội vàng, Diệp Hàn hơi nhướng mày. "Ngươi những lời này là có ý tứ gì?" Mục Nguyên Soái bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là Khuynh Thành công chúa sớm mấy ngày trở về, hết thệ cũng không giống nhau tân hoàng đã lên ngôi. Nàng là không thể nào dung nạp Khuynh Thành công chúa tồn tại, bây giờ rời đi, chí ít tính mệnh không việc gì, nếu là lưu lại, hậu quả khó mà lường được. "Còn xin công chúa yên tâm, vi thần Mục gia mặc kệ là lúc trước hay là về sau, cũng sẽ là Khuynh Thành công chúa người ủng hộ, về sau vi thần tất nhiên tìm cơ hội đón về công chúa." Chương 383, Khuynh Thành công chúa, Phúc Nguyệt công chúa. Chương 383, Khuynh Thành công chúa, Phúc Nguyệt công chúa. "Công chúa, đi nhanh một chút đi, vi thần vừa mới đẩy ra những người kia, bọn hắn đều là tân hoàng nhất mạch." Mục Nguyên Soái liên tục thúc giục, có thể Diệp Hàn mấy người lại cũng không định lúc này rời đi. "Rời đi là không thể nào, còn hy vọng ngươi nói cho chấm, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diệp Hàn chém đinh chặt sắt nói. Lúc này Mục Nguyên Soái cũng là nhìn ra những người ở trước mắt giống như đều là lấy Diệp Hàn làm chủ. Chỉ gặp Mục Nguyên Soái bất đắc dĩ lắc đầu. "Nguyên bản, năm ngày nghiêng về phía trước thành công chúa nên đi vào linh nguyên thế giới, thế nhưng là Khuynh Thành công chúa chậm chạp chưa từng xuất hiện, hoàng tộc lại không thể một ngày vô chủ, cho nên tân hoàng liền lên ngôi." "Tân hoàng là ai?" Dương Tiễn cau mày nói ra. "Ai? Linh nguyên thế giới hoàng tộc có hai chi chi nhánh, một chi chính là Khuynh Thành công chúa nhất mạch, mà khác một chi chính là bây giờ tân hoàng, Phúc Nguyệt công chúa nhất mạch. Tiên nhiệm nữ hoàng chính là Khuynh Thành công chúa mẫu thân. Đáng tiếc nữ hoàng nàng chẳng biết tại sao biến mất, dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta hao phí cái giá cực lớn mới tìm trở về Khuynh Thành công chúa, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Khuynh Thành công chúa thế mà không có dựa theo dự định thời gian gấp trở về, một lúc sau này nhất mạch hoàng tộc mượn không thể một ngày vô chủ lý do thoái thác, đem Phúc Nguyệt công chúa đẩy lên tân hoàng vị trí. Bây giờ, linh nguyên thế giới, chúng ta mạch này đã không có lời gì quyền, cái kia Phúc Nguyệt công chúa cũng không phải cái gì loại lương thiện, Khuynh Thành công chúa còn như thế nhỏ." Ai Mục Nguyên Soái thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chỉ gặp nó ngẩng đầu đối với Diệp Hàn khẩn cầu đạo, "Còn xin các ngươi mang Khuynh Thành công chúa rời đi." Khương Thái Hương, Dương Tiễn mấy người không nói gì, mấy người đều đem ánh mắt đặt ở Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn khẽ lắc đầu. "Tân hoàng thôi, nếu là sự tình thật sự là cùng như lời ngươi nói một dạng, chẳng không để ý để hiện tại tân hoàng biến thành tử hoàng, một lần nữa cử hành một lần đăng cơ thì như thế nào?" Diệp Hàn lời này vừa nói ra, Mục Nguyên Soái mở to hai mắt nhìn. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên chạy nhanh đến một bóng người, chỉ gặp đạo nhân ảnh này đi vào Diệp Hàn mấy người trước mặt sau liền mặt không thay đổi nói ra, "Nữ hoàng có lệnh, để cho các ngươi toàn bộ yết kiến." Mục Nguyên Soái cau mày, sắc mặt hết sức khó coi. "Phúc Nguyệt công chúa đâu? Khuynh Thành công chúa giá lâm, còn không gọi Phúc Nguyệt công chúa đến thân nên." Mục Nguyên Soái mặt đen lên nhìn xem đạo nhân ảnh này. "Hừ, Mục Vân, bày ngay ngắn thái độ của ngươi, Phúc Nguyệt công chúa đã đăng cơ, hiện tại Phúc Nguyệt công chúa đã là nữ hoàng, há có thể tới này gặp cái gì không đứng đắn người?" Mục Nguyên Soái cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt người, "Chẳng lẽ ngươi đã quên, Khuynh Thành công chúa mới là chính thống?" "Ha ha, cái gì chính thống không chính thống, ta chỉ biết là hiện tại tân hoàng là Phúc Nguyệt công chúa, các ngươi mạch này đã là đi qua." Hai người đối chọi gay gắt thời điểm, tiểu nữ Hải gắt gao nắm chặt Dương Tiễn ống quần, thân thể không tự chủ được trốn đến Dương Tiễn sau lưng. Một màn này cũng là bị cái kia vừa mới bóng người xuất hiện nhìn ở trong mắt. "Ha ha, đây chính là Khuynh Thành công chúa. Lá gan như vậy nhỏ, còn muốn đăng cơ nữ hoàng vị trí, quả thực là không đợi nó nói cho hết lời." Dương Tiễn một tay khẽ bổ, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chống rông xuất hiện, Dương Tiễn cả người trên thân bộc phát ra thuộc về đạo tổ cảnh cường giả khí tức khủng bố. "Hừ, chỉ là đạo tổ cảnh thôi." Chỉ gặp về sau đạo nhân ảnh kia mí mắt chớp chớp, một cố làm lòng người thấy sợ hãi uy áp kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. "Ngươi đang làm gì, lại muốn đối với Khuynh Thành công chúa xuất thủ?" Mục Nguyên Soái trợn mắt trừng trừng, cả người khí thế tùy theo bắn ra. "Mục Vân, ngươi thế mà tại giúp những người ngoại lai này, đợi chút nữa ta tất để nữ hoàng trị tội ngươi." Ta nhổ vào. "Lão tử hôm nay còn liền không thèm đếm xỉa, ta Mục Vân trấn thủ linh nguyên thế giới mấy chục triệu trở, còn sợ ngươi không thành, hôm nay ta sẽ vì Khuynh Thành công chúa đòi một lời giải thích." Chỉ gặp Mục Nguyên Soái sầm mặt lại, cả người cũng không còn ẩn nhẫn. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mục Nguyên Soái trong nháy mắt hướng phía đối phương mà tới. "Ngươi, Mục Vân, ngươi lại dám ra tay với ta, ta đại biểu thế nhưng là Phúc Nguyệt nữ hoàng, ngươi đây đã là ngỗ nghịch phạm thượng hành vi, ta khuyên ngươi sớm một chút thu tay lại. Ta thả ngươi mẹ cái rắm, lúc nào đến phiên các ngươi nói chuyện, cho tới nay, Khuynh Thành công chúa nhất mạch mới là chính thống, các ngươi chẳng qua là một chi nhánh hoàng tộc, đến cùng là ai ngỗ nghịch phạm thượng?" Lời này vừa nói ra, đối phương cũng là sắc mặt kỳ biến. "Mục Vân, ngươi đã kết thúc không được, ngươi liền không sợ hôm nay về sau linh nguyên thế giới không có các ngươi Mục gia chỗ dung thân?" Mục Nguyên Soái nhìn đối phương cười nhạo nói, "Cùng lắm thì, lão tử mang theo Khuynh Thành công chúa rời đi linh nguyên thế giới, có thể trước khi rời đi, ta tất nhiên để cho các ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Nhìn xem Mục Vân đã không có điều kiêng kỵ gì, vừa mới còn hùng hổ dọa người tế đạo cảnh cường giả sắc mặt không gì sánh được khó nhìn lên. Ngay tại hai người chiến đấu khó bỏ khó phân thời điểm, trong bầu trời xa xăm đột nhiên bay tới hai đội người mặc áo giáp màu vàng nóng cường giả. Ngay tại giao thủ hai người cũng là ngừng động tác trên tay. Hai đội cường giả phân loại ra một đầu thông đạo. Một bóng người xinh đẹp tại mấy vị lão giả chen chúc bên dưới chậm rãi độ đi ra khỏi hiện tại trước mặt mọi người. "Khuynh Thành muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Một đạo thanh âm thanh thúy mang theo một tia khiêu khích ý vị đột nhiên vang lên. Chương 384, Tân Ngoan thủ lạc Phúc Nguyệt nữ hoàng. Chương 384, Tân Ngoan thủ lạc Phúc Nguyệt nữ hoàng. Ta không biết ngươi Dương Tiễn bên cạnh tiểu nữ hài một mặt sợ sệt nhìn xem bóng hình xinh đẹp này nói ra. "Đây cũng là không có ý tứ, bản hoàng quên đi, Khuynh Thành muội muội từ nhỏ đã bị đưa ra linh nguyên thế giới, không biết bản hoàng cũng bình thường. Bất quá Khuynh Thành muội muội, bản hoàng thế nhưng là nhận biết ngươi đây, khi còn bé bản hoàng còn ôm qua ngươi, đáng tiếc nha, mẫu thân ngươi nhất định phải đưa ngươi đưa ra linh nguyên thế giới, nếu không." Bóng hình xinh đẹp dừng lại một chút, khóe miệng có chút dương lên, "nếu không, cô gái này hoàng vị trí tất nhiên là ngươi." Tiểu nữ Hải không nói gì, trong mắt do dự bất định. Nhìn xem gương mặt này, cùng mẫu thân ngươi thật giống đâu. "Khuynh Thành muội muội, ngươi lần này trở về, là muốn cùng ta tranh đoạt cô gái này hoàng vị trí phải không?" Bóng hình xinh đẹp đột nhiên ngữ khí trầm xuống. Xung quanh những cái kia người mặc áo giáp màu vàng nóng cường giả trên thân cũng là tản mát ra một trận uy áp kinh khủng, ồn ào. Diệp Hàn lãnh hừ một tiếng. Đối diện bóng người xinh xắn kia, cũng chính là Phúc Nguyệt nữ hoàng hơi nhướng mày. "Ngươi lại là người nào?" Phúc Nguyệt nữ hoàng mặt lạnh lấy nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn mặt không thay đổi nói ra, "Người qua đường thôi." "Hừ, nếu là người qua đường, vậy liền từ đâu tới thì về lại nơi đó, có một số việc không phải loại người như ngươi có thể tùy ý nhúng tay, coi chừng dẫn lửa lên thân." Phúc Nguyệt nữ hoàng hừ lạnh nói. Không đợi Diệp Hàn mở miệng, một bên Mục Nguyên Soái sắc mặt âm trầm không gì sánh được nói, "Phúc Nguyệt công chúa, bây giờ Khuynh Thành công chúa trở về, lẽ ra đăng cơ hoàng vị, kế thừa đại thống." Mục Nguyên Soái lời này vừa nói ra, Phúc Nguyệt nữ hoàng đấy mắt cũng là hiện lên một tia sát ý. "Mục Nguyên Soái, ngươi hẳn là xưng hô chính là Phúc Nguyệt nữ hoàng, mà không phải Phúc Nguyệt công chúa, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ, vậy ngươi Mục gia cũng không cần phải tồn tại." "Hừ, ngươi chẳng qua là một chi hoàng tộc chi nhánh, thế mà cũng nghĩ đăng cơ hoàng vị, quả thực là buồn cười." Nói nói, Mục Nguyên Soái đưa ánh mắt về phía Phúc Nguyệt công chúa sau lưng những lão giả kia trên thân. "Còn có các ngươi những này định nọt lão giả, tiên hoàng đối với các ngươi như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đã quên mất không còn chút nào sao?" Lời này vừa nói ra, những lão giả kia sắc mặt âm trầm không chừng. "Mục Vân, cho bản hoàng ý miệng." Phúc Nguyệt nữ hoàng giận tím mặt, trang diện trong nháy mắt trở nên dương cung bạn kiếm đứng lên. Đột nhiên, Dương Tiễn bên chân tiểu nữ Hải rụt rè nói, "Ta không muốn hoàng vị, cho ngươi là được." Tiểu nữ Hải vừa dứt lời, Phúc Nguyệt nữ hoàng sắc mặt cực độ khó nhìn lên, chỉ gặp nó hai mắt đỏ bừng không gì sánh được, sắc mặt cũng là không gì sánh được ngoan lệ trừng mắt tiểu nữ Hải. "Ngươi đây là bố thí sao? Hoàng vị này là bản hoàng tân tân khổ khổ tranh tới, ngươi nói không cần là không cần, ngươi có quyền gì nói như vậy?" Trong lúc nhất thời, tiểu nữ Hải đỏ ngầu cả mắt. Dương Tiễn trên mặt cũng là hiện hiện một vòng lửa giận. Mà Diệp Hàn lúc này thì là đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không là tiểu nữ hài tranh hoàng vị này, phải biết, Diệp Hàn mấy người đến lúc đó khẳng định là muốn rời đi linh nguyên này thế giới, vạn nhất nhóm người mình sau khi rời đi, tiểu nữ hài ép không được những người này, hậu quả cũng là thiết tượng không chịu nổi. Đột nhiên, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, ta không muốn làm cái gì nữ hoàng. Dương Tiễn do dự một hồi, hay là đưa ánh mắt về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn nâng cầm lên suy tư một lát sau, hay là quyết định tạm thời mang lên tiểu nữ hài cùng rời đi. Nếu tiểu gia hỏa không muốn khi cô gái này hoàng, quên đi, mang lên nàng cũng không sao. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa kia Phúc Nguyệt nữ hoàng lại là phất phất tay. Những cái kia người mặc áo giáp màu vàng nóng cường giả trong nháy mắt bao vây Tinh Hải thủ vọng giả hảo. Nếu đã tới, cái kia còn muốn chạy liền không có đơn giản như vậy. Đem tiểu gia hỏa kia cho bản hoàng lưu lại, các ngươi liền có thể đi. Phúc Nguyệt nữ hoàng lời này vừa nói ra, Diệp Hàn trên mặt đã hiển hiện một tia phiền chán. Mẹ nó, lão đại ta nhịn không được. Bà nương này quá khinh người, ta thật muốn nện chết nàng. Long Nạo thời tiết hai mắt phun lửa. Mà Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Thương Thái Hư mấy người cũng là tế ra riêng phần mình vũ khí định xuất thủ. Diệp Hàn chấn định tự nhiên khoát tay áo. Không sao, bọn hắn bắt chúng ta không có biện pháp gì, chỉ bằng những người này, còn công không phá được Tinh Hải thủ vọng giả hảo phòng ngự. Nghe được Diệp Hàn lời này, Phúc Nguyệt nữ hoàng hơi nhướng mày. Mà những cái kia người mặc áo giáp màu vàng nóng đạo tổ cảnh cường giả cũng là trực tiếp đối với Diệp Hàn đám người chỗ vạn giới phi thuyền công kích đứng lên. Đông đảo khủng bố công kích giống như hạt mưa đánh vào Tinh Hải thủ vọng giả hào bên trên, có thể Tinh Hải thủ vọng giả hào nhưng như cũng không hề động một chút nào, căn bản không có nhận một chút tổn thương. Đỉnh cấp vạn giới phi thuyền. Phúc Nguyệt nữ hoàng cao mày. Đột nhiên, tiểu nữ Hải trầm thấp thanh âm nói ra, "Dẫn ta đi đi, đừng lại đánh, sẽ chết rất nhiều người." Diệp Hàn ngẩn người sau mỉm cười. "Tốt, chúng ta đi thôi." Cái gì nữ hoàng vị trí, xác thực không trọng yếu. Ngay tại Diệp Hàn muốn thôi động Tinh Hải thủ vọng giả hào thời điểm rời đi, Phúc Nguyệt nữ hoàng một câu lại đột nhiên để Diệp Hàn đám người giận tím mặt. "Mang theo nàng, các ngươi đi không được." Nàng có thể còn sống trở lại linh nguyên thế giới, đã là ông trời mở mắt. Diệp Hàn lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Phúc Nguyệt nữ hoàng. Những cái kia tinh không hải tặc là ngươi an bài. Chương 385, hai phe giằng co, Liễu Thần Chi Uy chương 385, hai phe giằng co, Liễu Thần Chi Uy che Nguyệt nữ hoàng giữ im lặng. Bất quá khóe miệng của nàng lại là có chút dương lên. Nhìn đối phương biểu lộ, Diệp Hàn đám người cũng là minh bạch hết thảy. Trước đó gặp phải những cái kia tinh không hải tặc căn bản không phải tại ngẫu nhiên ăn cướp, thậm chí rất có thể càng không phải là ngôi sao gì không hải tặc. Những cái được gọi là tinh không hải tặc thì thật mục tiêu của bọn hắn chính là tiểu nữ hải, mà hết thảy này hấp thụ phía sau màn chính là trước mắt cái này che nguyệt nữ hoàng. Vì cái gì? Tại sao muốn liên lụy nhiều người như vậy? Vì cái gì? Muốn đối phó ta? Ta căn bản không muốn làm cái gì nữ hoàng, bản thẩm cũng đã chết. Nhiều người như vậy đều đã chết. Tiểu nữ hải ánh mắt trống rỗng không gì sánh được nhìn về phía trước, cả người như là mất hồn bình thường. Khả năng đây chính là số mạng của ngươi. Che nguyệt nữ hoàng không có chút nào bất luận cái gì ấy nấy, chỉ ý tiểu nữ hải trầm mặc thật lâu. Đây chính là mệnh của ta sao? Ta sinh ra chính là cái sai lầm. Ta hại bản thẩm, hại nhiều như vậy người vô tội. Hai hàng nước mắt từ tiểu nữ hài trong mắt nhỏ xuống. Dương Tiễn không tự chủ siết chặt tay của mình. Diệp Hàn lúc này trong lòng cũng là nổi lên sát tâm. Ngay lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài. Nhỏ, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, chính nghĩa thẩm phán. Nội dung nhiệm vụ, chính nghĩa mặc dù sẽ đến chế, lại cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Xin mời ký chủ đối với Che Nguyệt nữ hoàng cả đám các loại chấp hành chính nghĩa thẩm phán, đồng thời áp dụng thẩm phán. Phổ thông cấp nhiệm vụ, ban thưởng, thu vi tăng lên một tiểu giai. Nhìn xem trong đầu bắn ra hệ thống nhiệm vụ, Diệp Hàn cũng là chậm rãi quay đầu nhìn chăm chú lên cách đó không xa Che Nguyệt nữ hoàng. Chỉ gặp Diệp Hàn chậm rãi bay ra Tinh Hải thủ vọng giả hảo. Chấm chưa bao giờ tin mệnh. Diệp Hàn âm vang hữu lực thanh âm làm cho tiểu nữ hài ngẩn người. Mà Che Nguyệt nữ hoàng cũng là cao mày ngẩng đầu lên. Ha ha, chúng ta không cách nào quyết định chính mình xuất sinh, nhưng lại có thể lựa chọn chính mình muốn đi đường. Vận mệnh là khống chế ở trong tay chính mình, cho dù là thiên đạo đều quyết định không được. Ngươi, Che Nguyệt nữ hoàng hai mắt phun lửa. Diệp Hàn sắc mặt đã âm trầm xuống. Ngươi sai liền sai tại, không nên chọc giận chấm. Lại càng không nên đối với những người vô tội kia xuất thủ. Ngươi bây giờ lấy được hoàng vị, chẳng qua là người khác khịt mũi coi thường đồ vật. Lúc đầu chấm không muốn để ý tới những việc vật này. Thế nhưng là ngươi đã chạm đến chấm danh giới cuối cùng, coi như ngươi đăng cơ nữ hoàng vị trí thì như thế nào? Chấm hiện tại liền để ngươi từ trên hoàng vị lăn xuống đến. Diệp Hàn phất phất tay, phong thần bảng trong nháy mắt tế ra. Những cái kia người mặc áo giáp màu vàng nóng đạo tổ cảnh cường giả trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong. Hôn nguyên đạo khí, một bên Mục Nguyên xoáy mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này cái kia Che Nguyệt nữ hoàng mặc dù có chút chấn kinh, cũng không có bối rối, chỉ gặp nó phất phất tay, đứng ở sau lưng nàng sáu tên lão giả trong nháy mắt đem Diệp Hàn bao vây lại. Diệp Hàn đã sớm mở ra thần linh chi nhãn. Thông qua thần linh chi nhãn liếc nhìn, Diệp Hàn phát hiện cái này mấy tên lão giả tất cả đều là tế đạo cảnh tồn tại kinh khủng. Lúc này một bên Mục Nguyên xoáy cũng là bay đến Diệp Hàn bên người. Trùng hợp lúc này nơi xa đột nhiên lại bay tới ba đạo thân ảnh, mà ba người này đều là tế đạo cảnh tồn tại. Mục Nguyên xoáy nhìn xem Diệp Hàn mỉm cười, ba người này cùng ta đều là khuynh thành công chúa nhất mạch người. Diệp Hàn nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Khương Thái Hư, Long Ngạo Tiên bốn người cũng là thân hình lóe lên xuất hiện tại Diệp Hàn sau lưng. Mà Phù Diêu thì là lưu tại Tinh Hải thủ vọng giả hảo phía trên bong thuyền chiếu cố lên tiểu nữ hải. Hừ, các ngươi tính toán đâu ra đấy, chỉ bất quá bốn tên tế đạo cảnh, lại thêm mấy đầu tạp ngư, mà bản hoàng bên này thế nhưng là chọn vẹn 6 tên tế đạo cảnh tồn tại, ngươi cảm thấy các ngươi có hy vọng sao? Che Nguyệt nữ hoàng khẽ miệng có chút dương lên. Lúc này, nhìn xem phách lối không gì sánh được đối phương, Diệp Hàn mỉm cười. Có đúng không? Che Nguyệt công chúa hơi nhướng mày. Không biết cái gì, Diệp Hàn dáng tươi cười luôn luôn để nàng cảm giác trong lòng hốt hoảng. Trang diện trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến chấn động thế gian liền muốn bộc phát. Ngay tại hai phe sắp phát sinh xung đột thời khắc, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ lại là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà đạo thân ảnh này thình lình chính là không nói gì Liêu Thần, bởi vì không có người có thể nhìn thấu Liêu Thần tu vi, ngay cả Che Nguyệt nữ hoàng ngay từ đầu cũng chỉ đem nó xem như một người bình thường. Có thể theo Liêu Thần cao mày nhìn xem Che Nguyệt nữ hoàng đám người, đối phương những cái kia tế đạo cảnh cường giả lại là hai chân không tự chủ được run rẩy lên, từng cái sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Cái này một tên tế đạo cảnh cường giả mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Khí tức này tê, khủng bố như vậy, sâu không lường được chẳng lẽ là siêu việt tế đạo cảnh tồn tại. Chương 386, tiểu nữ hài quyết định. Chương 386, tiểu nữ hài quyết định ngươi là ai. Phúc Nguyệt nữ hoàng sắc mặt cũng là trong khoảnh khắc tái nhợt không gì sánh được. Nàng tứ Liêu Thần trên thân cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông uy áp. Liêu Thần bình tĩnh nhìn đối phương, chỉ gặp Liêu Thần mở môi khẽ mở, giam cầm. Hai chữ vừa ra, 6 tên tế đạo cảnh tồn tại trực tiếp bị giam cầm ở nguyên địa không thể động đậy. Mà Phúc Nguyệt nữ hoàng cũng là tuyệt vọng nhìn xem Liêu Thần. Siêu việt tế đạo cảnh cường giả, chí tôn chi cảnh. Liêu Thần mặc không lên tiếng, một đôi tuyết trắng thon dài xích túc giẫm lên hư không từng bước một đi hướng đối phương. Chỉ gặp Liêu Thần quanh thân hiện lên một chút kỳ dị ký hiệu màu vàng nóng, những ký hiệu này vọt thẳng tiến vào cái kia 6 tên bị giam cầm ở nguyên địa tế đạo cảnh cường giả thân thể. Theo những ký hiệu màu vàng nóng này hoàn toàn dung nhập thân thể của bọn hắn, những này tế đạo cảnh cường giả trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi đã làm gì? Phúc Nguyệt nữ hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tại Phúc Nguyệt nữ hoàng chấn kinh trong ánh mắt, Liêu Thần từng bước một đi trở về Diệp Hàn bên người. Đế chủ, đây là khống chế bọn hắn pháp môn. Một mảnh lá cây vàng nóng chậm rãi trôi hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn vươn tay sau khi nhận lấy khẽ gật đầu, Liêu Thần hồi lấy cười một tiếng sau trực tiếp về tới Tinh Hải thủ vọng giả hảo. Lúc này, Phúc Nguyệt nữ hoàng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xong. Hết thảy đều xong siêu việt tế đạo cảnh tồn tại. Cái này sao có thể bản hoàng không tin nhìn xem Phúc Nguyệt nữ hoàng lộ ra một bộ lòng như cho ngựa dáng vẻ, Diệp Hàn mặt không thay đổi lắc đầu. Không làm sẽ không phải chết. Tiểu gia hỏa vốn cũng không nguyện là cái gì nữ hoàng, nếu như ngươi an phận thủ thường, cô gái này hoàng vị trí nói không chừng còn là ngươi. Ngươi sai liền sai tại, không phải này người chặn giết, thậm chí lan đến gần nhiều như vậy vô tội sinh linh. Phúc Nguyệt nữ hoàng một mặt không cam lòng nhìn xem Diệp Hàn. Bản hoàng không phục, tựa như chính ngươi nói, vận mệnh muốn khống chế ở trong tay chính mình. Nhìn xem không có chút nào hối hận Phúc Nguyệt nữ hoàng, Diệp Hàn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm. Diệp Hàn quay đầu nhìn về phía một bên Mục Nguyên Soái. Vì mưu đoạt hoàng vị, âm thầm chặn giết, như hại hoàng tộc huyết mạch, còn tạo thành đông đảo vô tội sinh linh chết. Hẳn là định tội gì? Mục Nguyên Soái ngẩn người. Chần chờ một chút sau, Mục Nguyên Soái nhíu mày. Nếu như nàng không phải hoàng tộc, lẽ ra là tử tội. Thế nhưng là nàng cũng thân phụ hoàng tộc huyết mạch, mặc dù chỉ là chi nhánh, có thể dựa theo hoàng tộc định tội, nhiều nhất chính là hủy bỏ tu vi, đuổi ra hoàng tộc. Nghe nói như thế, Diệp Hàn hơi nhíu mày. Hừ, quá nhẹ, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Tại trong mắt các ngươi, hoàng tộc cùng người bình thường cuối cùng có bản chất khác biệt, chẳng lẽ người liền lẽ ra phân ra đủ loại khác biệt sao? Thứ thiên tử, cho tới thứ dân, tất cả mọi người lẽ ra bình đẳng. Ngay cả một cái định tội đều phân chia hoàng tộc, phổ thông sinh linh, các ngươi cũng là thời điểm hảo hảo nghĩ lại. Diệp Hàn lời này vừa nói ra, Mục Nguyên Soái sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên đứng lên. Thử, hay là để chấm thay các ngươi thẩm phán đi. Giết người thì đền mạng, từ xưa không đổi nói để ý, tội chết. Phúc Nguyệt nữ hoàng nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười lạnh. Nơi này là linh nguyên thế giới, ngươi không có tư cách thẩm phán bản hoàng. Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Chấm cũng mặc kệ những này, chấm cũng không phải linh nguyên thế giới người. Dương Tiễn, vi thần tại. Dương Tiễn cung kính đáp lại nói, nàng giao cho ngươi, cho nàng thống khoái đi. Diệp Hàn bước xuống một câu sau liền hướng phía Tinh Hải thủ vọng giả hào bay đi. Dương Tiễn nắm vào trong hư không một cái, tam tiên lưỡng nhận đao chống rông xuất hiện. Tại Mục Nguyên Soái mấy người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Tiễn chậm rãi đi hướng Phúc Nguyệt nữ hoàng. Phúc Nguyệt nữ hoàng bản thân thực lực chỉ có tiên đế cực cảnh, tại đạo tổ cảnh nhất trọng thiên Dương Tiễn trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Theo một đạo ngân quang hiện lên, Phúc Nguyệt nữ hoàng chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần mê ly lên. Mà lúc này đây, Diệp Hàn trong đầu lại bắn ra một đạo quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở. Nhỏ, hệ thống nhiệm vụ chính nghĩa thẩm phán hoàn thành. Phổ thông cấp nhiệm vụ, ban thưởng, tu vi tăng lên một tiểu giai. Nhìn xem đạo này thanh âm hệ thống nhắc nhở, Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Giải quyết Phúc Nguyệt nữ hoàng đằng sau, Dương Tiễn cũng là về tới phi thuyền bong thuyền. Mục Nguyên Soái mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này, Tinh Hải thủ vọng giả bong thuyền, tiểu nữ hài ngồi dưới đất ôm đầu gối thấp giọng nức nở. Đám người không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tiểu nữ hài. Không bao lâu thời gian, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn đám người nức nở nói ra, đều là ta. Là ta hại chết nhiều người như vậy, đám người trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào đi an ủi tiểu nữ hài. Cái tuổi này liền đã trải qua ngay cả bọn hắn những này đại nhân đều không chịu nổi sinh ly từ biệt, đám người minh bạch tiểu nữ hài bi thống, cũng minh bạch tiểu nữ hài tự trách, đám người hiểu hơn những này đều không phải là lỗi của nàng. Dương Tiễn lặng lặng mà nhìn xem tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu nữ hài trong mắt phảng phất kiên định cái gì? Ta muốn lưu lại. Dương Tiễn đốn đông nhiên. Diệp Hàn đám người cũng có chút kinh ngạc. Ta không muốn liên lụy các ngươi, ta biết. Chính mình là cái bướng bỉu, ta muốn lưu lại nhanh lên trưởng thành, các loại có một ngày ta đã trưởng thành đến có thể bảo vệ mình, ta sẽ đi tìm các ca ca tỷ tỷ. Chương 387, lại lần nữa lên đường, hệ thống thăng cấp. Chương 387, lại lần nữa lên đường, hệ thống thăng cấp. Thật quyết định xong chưa? Dương Tiễn vẻ mặt thành thật nhìn xem tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, có chút ngây người, đằng sau đối với Dương Tiễn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Đại ca ca, giữa chúng ta ước định không nên quên. Dương Tiễn mặt mo đỏ ửng sau có chút lúng túng sờ lên đầu. Mọi người thấy trước mắt một màn, cũng là nở nụ cười. Nguyên bản có chút trầm thấp không khí tức thì bị quét sạch sành sanh. Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Đã ngươi mình đã quyết định tốt, vậy liền cố gắng tu luyện đi, giữa các ngươi ước định chấm cho các ngươi nhớ kỹ, ngày nào Dương Tiễn nếu là quên đi, chấm cho ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Dương Tiễn mặt cười khổ. Tiểu nữ Hải thì là che miệng cố nén ý cười nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Hàn đem chiếc Liêu Thần cho mình mảnh kia màu vàng lá liêu đưa cho tiểu nữ Hải. Đây là khống chế cái kia mấy tên tế đạo cảnh cường giả pháp môn, chúng ta đi sau, những người này liền là của ngươi thủ hạ, nếu là bọn hắn còn dám có hai lòng, liền hảo hảo trị trị bọn hắn. Diệp Hàn lời vừa mới rơi xuống, một bên Dương Tiễn trầm tư một chút cũng là chậm rãi đi tới tiểu nữ Hải trước mặt. Chỉ gặp Dương Tiễn vươn tay nhẹ nhàng điểm tại tiểu nữ Hải cái trán. Tiểu nữ Hải chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Dương Tiễn thở dài một hơi. Đây là ta tu luyện công pháp Bát Cửu Huyền Công, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi, 1 triệu năm, chớp mắt có thể qua. Ta sẽ ở đỉnh phong chờ ngươi, ngày sau chúng ta đỉnh phong gặp nhau. Tiểu nữ Hải con mắt trong nháy mắt ở ngước đứng lên. Hắc hắc, Dương Tiễn ngươi cái tên này, ngay cả Bát Cửu Huyền Công đều đưa ra ngoài, xem ra là động chân tâm. Ta lão Tôn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Tôn Ngộ Không cũng là lạc đắc thấy. Diệp Hàn đám người cười lên ha hả. Dương Tiễn một mặt quyến sắc, ngay cả tiểu nữ Hải cũng là thẹn thùng cúi đầu. Mặc dù cùng tiểu nữ Hải nhận biết thời gian không dài, thế nhưng là Diệp Hàn đám người lại đều không ngoại lệ đặc biệt ưa thích tiểu nữ Hải. Có thể là bởi vì nàng cùng tuổi hài tử hoàn toàn không giống hiếm thấy hiểu chuyện, cũng có thể là nàng gần nhất bi thống kinh lịch, tất cả mọi người mười phần che chở nàng. Cho nên, tại sắp thời khắc phân biệt, Diệp Hàn đám người liên tục dặn dò tiểu nữ Hải, đồng thời Diệp Hàn mang theo Dương Tiễn còn chuyên môn cùng Mục Nguyên Soái mấy người Hàn Nguyên thật lâu. Thẳng đến Diệp Hàn đám người chạy tới vạn giới thiên tiêu chiến thời gian đã rất căng đằng sau, Diệp Hàn mọi người mới một lần nữa khởi hành. Cứ như vậy, an bài tốt tiểu nữ Hải, cũng chính là cười khuynh thành đằng sau. Tinh Hải thủ vọng giả Hào một lần nữa khởi hành rời đi linh nguyên thế giới, đồng thời hướng phía dự định mục tiêu sơ nguyên thế giới phi tốc tiến đến. Thời điểm rời đi, Diệp Hàn cố ý hỏi Mục Nguyên Soái muốn một phần mới nhất Chư Thiên địa đồ, một phần địa đồ này so Diệp Hàn rời đi thương linh giới thời điểm Diệp gia cho muốn chính xác rất nhiều. Cứ như vậy, Diệp Hàn đám người mở ra một đoạn có chút bình tĩnh đi thuyền sinh hoạt. Mà trong mấy ngày này, Diệp Hàn cũng là nhận lấy hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, đem tu vi của mình tăng lên tới Tiên Đế tam cảnh, tạo hóa cảnh. Đồng thời, Diệp Hàn đem trước lấy được những cái kia tinh không hải tặc thi thể cũng chuyển đổi thành hệ thống điểm cống hiến. Một bộ đạo tổ cảnh nhị trọng thiên thần thi giá trị 20 triệu hệ thống điểm cống hiến, 20 cỗ tiên đế cảnh thần thi giá trị 60 triệu điểm cống hiến, lại thêm Diệp Hàn trước đó còn lại 6050 vạn hệ thống điểm cống hiến, Diệp Hàn còn thừa điểm cống hiến trực tiếp tính gộp lại đến 14050 vạn, cũng chính là 1405 ức. Ngay tại Diệp Hàn tính gộp lại hệ thống điểm cống hiến đột phá 100 triệu một sát na, hệ thống lần nữa phát sinh đổi mới. Mà lần này đổi mới, chọn bẹn chờ đợi thời gian nửa tháng. Ngay tại ngày nào đó sáng sớm, khuynh chân tu luyện Diệp Hàn chậm rãi mở mắt. Đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nhỏ. Hệ thống lớn đổi mới hoàn thành. Nhỏ, cửa hàng hệ thống đã thăng cấp login, hối đoái hệ thống đổi mới thành công, cửa hàng vật phẩm đổi mới thành công phải trang hao phí 4050 vạn mở ra chức năng mới, địa đồ toàn bộ triển khai. Công năng giới thiệu, mở ra công năng này sau, ký chủ trong đầu sẽ biểu hiện một bức không gì sánh được kỹ càng phụ cận địa đồ, bao quát phụ cận mê cung, bí cảnh, không gian đặc thù, cũng sẽ ở trong địa đồ tiến hành đánh dấu. Hệ thống, ngươi nha có phải hay không liền muốn hố lao tử điểm cống hiến? Diệp Hàn nhịn không được lật lên bạch nhãn. Nhưng là nhìn lấy địa đồ này toàn bộ triển khai công năng, Diệp Hàn lại mười phần xoắn xuýt. Phải biết địa đồ toàn bộ triển khai chức năng này không chỉ có thể tránh khỏi về sau điều khiển tinh hải thủ vọng giả Hào đi nhầm lộ tuyến, còn có thể xem xét một chút bí cảnh, không gian đặc thù vị trí, thậm chí chính mình nếu là ngộ nhập mê cung, cũng có thể đi ra. Địa đồ toàn bộ triển khai đơn giản chính là cái thượng đế công năng. Diệp Hàn suy nghĩ không bao lâu, ánh mắt cũng là kiên định đứng lên. Xác định, chấp điểm cống hiến nhiều nữa đâu, 4050 vạn hệ thống điểm cống hiến, còn chẳng qua là số lẻ thôi. Diệp Hàn vừa dứt lời, một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng bắn ra ngoài. Nhỏ, thành công mở ra chức năng mới, địa đồ toàn bộ triển khai. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, Diệp Hàn trong đầu cũng là xuất hiện một bức 10 phần tinh chuẩn phụ cận địa đồ, thậm chí trên tấm địa đồ này, ngay cả phụ cận một chút tiểu thế giới đều có đặc thù đánh dấu. Chương 388, Côn Lôn thế giới. Chương 388, Côn Lôn thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Hàn đám người khoảng cách mục tiêu sơ nguyên thế giới cũng càng ngày càng gần. Lão đại, còn bao lâu mới có thể đến? Á Long Nạo Thiên một mặt nhàm chán hỏi. Diệp Hàn đứng chắc tay. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ngươi liền đi tìm Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn bọn hắn. Nghe nói như thế, Long Nạo Thiên kìm lòng không được sợ run cả người. Lão đại, mấy người bọn hắn đều là biến thái, từng ngày liền biết tu luyện, mà lại chiến đấu hoàn toàn liền cùng người điên, cùng bọn hắn đọ sức, hoàn toàn chính là đầu óc không tốt. Tại Tinh Hải thủ vọng giả Hào bên trên mấy ngày này, mới đầu Long Nạo Thiên thường xuyên cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Khương Thái Hư ba người luận bàn, có thể mỗi lần Long Ngạo Thiên đều là bị đánh mặt mũi bầm dập, đau lưng. Nếu không phải Long Ngạo Thiên bản thể là Lôi Long, Long Ngạo Thiên cảm giác mình thậm chí có khả năng bị đánh chết tươi. Bản Long cũng không tiếp tục cùng bọn hắn so tài, cái này hoàn toàn chính là đang tìm ngược. Nhìn vẻ mặt quĩnh sắc Long Ngạo Thiên, Diệp Hàn nhếch miệng, là chấm để bọn hắn không cần lưu thủ, ngươi năng lực chiến đấu quá kém, không như thế luyện một chút về sau cùng người giao thủ tất nhiên phải bị thua thiệt. Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại, ngươi lại lừa ta. Ta nói là làm sao mấy người bọn hắn bình thường cùng bản Long chốt đều cùng huynh đệ một dạng, hết thảy tha liền xuống tử thủ, nguyên lai là lão đại phân phó. Diệp Hàn mỉm cười. Thân ở trong phúc không biết phúc, trải qua trong khoảng thời gian này luật bản, lực chiến đấu của ngươi so với trước kia tăng lên không ít, ngay cả tu vi đều đột phá đến tiên đế cảnh. Long Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ, còn giống như thật sự là ngay tại Long Ngạo Thiên suy nghĩ thời khắc. Diệp Hàn trong mắt hiện lên một vòng quan mang. Chúng ta đến lời này vừa nói ra, Long Ngạo Thiên trực tiếp từ tại chỗ nhảy, cuối cùng là đến, hoa ca ca, quá tốt rồi, cuối cùng phải kết thúc cái này nhảm chán đi thuyền sinh sống. Nhìn xem Long Ngạo Thiên vui vẻ bộ dáng, Diệp Hàn bất đắc dĩ cười cười, chúng ta còn chưa tới sơ nguyên thế giới, ngươi vui vẻ cái truy. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái gì? Không phải tới rồi sao? Lúc này, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Khương Thái Hư, còn có Phù Diêu, Liêu Thần cũng là đi tới phía trên bong thuyền. Chỉ gặp Tinh Hải Thủ Vọng Giả hào cách đó không xa xuất hiện một tòa có chút to lớn vị diện thế giới, chỗ này vị diện cùng vị diện khác không giống với, nó tầng ngoài cũng không có hư không loạn lưu bảo hộ, cự ly xa nhìn lại, vùng thế giới này giống như một quả cầu thể. Đây chính là sơ nguyên thế giới tiền tiêu thế giới, Côn Lôn thế giới sao? Khương Thái Hư có chút rung động nỉ nó nói. Cái gì? Long Ngạo Thiên một mặt ngộp bức, cái gì Côn Lôn thế giới, các ngươi làm sao đều biết? Diệp Hàn sắc mặt tối sầm. Tôn Ngộ Không cười khổ nói, trước đó chúng ta tại Thương Nghị đi thuyền lộ đến lúc, đế chủ cũng đã nói, ngươi lúc đó đoán chừng lại không biết chạy cái nào lười biếng. Long Ngạo Thiên mở to hai mắt nhìn, có đúng không? Diệp Hàn trực tiếp một quyền đập vào Long Ngạo Thiên trên đầu, hay là sao? Trong đầu của ngươi từng ngày đang suy nghĩ cái gì? Long Ngạo Thiên ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ. Lão đại, ta biết sai. Cái này Côn Lôn thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thương Thái Hư giải thích nói, Côn Lôn thế giới là sơ nguyên thế giới tiền tiêu thế giới, nhưng cái kia cỡ lớn vạn giới phi chu cũng sẽ ở cái này đố. Nơi này cũng coi là toàn bộ chư thiên vạn giới khu vực trung tâm, mỗi khi vạn giới thiên kiêu chiến muốn bắt đầu thời khắc, cái này Côn Lôn thế giới liền sẽ tụ tập một nhóm lớn đến từ thế giới khác biệt thương nhân, dần ra, nơi này cũng thay đổi thành chư thiên vạn giới lớn nhất nơi trốn giao dịch. Trọng yếu nhất chính là, muốn đi vào sơ nguyên thế giới, nhất định phải đi cái này Côn Lôn thế giới trận pháp truyền tống. Long Ngạo Thiên một mặt to mò hỏi, chẳng lẽ chúng ta không có khả năng bay thẳng tiến sơ nguyên thế giới sao? Diệp Hàn tức giận nói, ngươi có thể bay thẳng đi vào thử một chút. Khương Thái Hư cười khổ nói, sơ nguyên thế giới tầng ngoài cùng là một mảnh hư vô khu vực, không có ai biết cái này khu vực hư vô bên trong có cái gì, dù sao tùy tiện đi vào người đều chết. Nghe được cái này, Long Ngạo Thiên vội vàng biểu thị muốn cùng đám người cùng tồn vong, lão đại, ta vẫn là cùng các ngươi cùng đi đi, đoàn kết trọng yếu nhất, ta sao có thể hành động độc lập đâu. Diệp Hàn bất đắc dĩ đến cực điểm. Cứ như vậy, Diệp Hàn đám người ngồi Tinh Hải Thủ Vọng Giả hào trực tiếp tiến nhập Côn Lôn thế giới. Vừa mới hạ xuống, Diệp Hàn liền phát hiện cái này Côn Lôn thế giới đã sớm khắp nơi đều là người ta tấp nập, mà lại Diệp Hàn phát hiện phụ cận tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía chính mình phương hướng này. Đế chủ, cái này Côn Lôn thế giới không đơn giản, ta đã cảm nhận được vài tôn cường giả chân chính khí tức, đế chủ hay là sớm một chút đem phi chu nhận lấy đi, tiết kiệm làm cho người ngấp nghé. Liêu Thần truyền âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu. Diệp Hàn nhẹ gật đầu sau liền tranh thủ Tinh Hải Thủ Vọng Giả hào thu vào. Chương 389, hàng vỉa hè tầm bảo. Chương 389, hàng vỉa hè tầm bảo lại là vạn giới phi thuyền. Chậc chậc chậc, xem ra lại là cái gì đại thế giới vị diện công tử ca đi, một người trung niên tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Thế nào, không phải liền là vạn giới phi thuyền sao? Chúng ta không đều là cưới vạn giới phi thuyền mà đến? Tu sĩ trung niên bên cạnh một người nghi ngờ nói. Ha ha, chúng ta cưới loại kia vạn giới phi thuyền là đi tới đi lui các đại thế giới chuyên môn vận chuyển khách nhân hàng giá rẻ, không chỉ có phí tổn rẻ tiền, mà lại lực phòng ngự cực kém, vận khí tốt trên đường đi bình an vô sự, vận khí không tốt. Vậy liền ha ha. Nghe được lời giải thích này, vừa mới nghi ngờ tên tu sĩ kia hít sâu một hơi. T. Sớm biết ta cũng làm cho trong nhà an bài cho ta loại này cỡ nhỏ vạn giới phi thuyền tới. Nghe nói như thế, tu sĩ trung niên nghiêng người đánh giá một phen bên cạnh tu sĩ, sau đó cực kỳ khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, hay là chiếu chiếu tấm gương đi, loại kia vạn giới phi thuyền đem ngươi gia tộc bán đều chế tạo không dậy nổi. Hắc hắc, ta liền chém gió bức. Lúc này, Diệp Hàn mấy người lựa chọn không nhìn mọi người chung quanh ánh mắt. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu a? Long Ngạo Thiên có chút hưng phấn nói. Khoảng cách vạn giới thiên kiêu chiến bắt đầu còn có một đoạn thời gian, chúng ta có thể dạo chơi cái này Côn Lôn thế giới. Nơi này có lớn nhất thị trường giao dịch, có lẽ có thể đãi đến một chút chúng ta thứ cần thiết. Diệp Hàn vừa dứt lời, trung quanh đột nhiên nhảy lên ra một tên tu sĩ trẻ tuổi. Không biết các vị có thể cần gì dẫn đường. Ta cái này thu phí trong suốt tiện nghi, cũng sẽ không mang các vị đi cái gì hố người cửa hàng. Tại cái này Côn Lôn thế giới, không có một cái nào tốt dẫn đường các ngươi có thể đãi không đến vật gì tốt. Nhìn trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, Diệp Hàn mấy người một mặt kinh ngạc. Dẫn đường là thứ lộ gì? Long Ngạo Thiên nhất mặt ngu ngơ dò hỏi. Diệp Hàn mấy người không có giải thích. Bất quá tên tu sĩ trẻ tuổi kia ngược lại là làm không biết mệnh giải thích. Lúc này, Diệp Hàn trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu, nếu dạng này, vậy thì phiền toái. Tu sĩ trẻ tuổi vui vẻ ra mặt. Ha ha, không phiền phức không phiền phức, có thể vì các vị phục vụ là vinh hạnh của ta. Tu sĩ trẻ tuổi đấy mắt đột nhiên hiện hiện vẻ vui mừng. Diệp Hàn đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt. Cứ như vậy, đi theo tên này tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Hàn mấy người rất mau tới đến một chỗ tiếng người huyên náo quảng trường. Tại trên quảng trường này, khắp nơi đều là ngay tại ra sức gào to thương nhân, trên bày hàng đồ vật càng là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Đến đến một lần, nhìn một chút, dùng phượng hoàng, chu tước chờ chút tám loại thần thú chân vũ chế tác bát bảo phiến, tiện nghi bán ra rồi. Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, đạo phẩm thần đan, tiện nghi bán phá giá, mua một tặng một, mua hai đưa ba, mua ba đưa năm, cam đoan ngươi không mua được ăn thịt tỏi, không mua được mắc lửa. Thần thú trứng, chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, uy tín lâu năm thần thú, đáng tin cậy, càng có sản phẩm mới, long xà, hổ rùa các loại sản phẩm mới tạp giao thần thú. Bốn phía truyền ra tiếng gào to nối liền không dứt. Diệp Hàn trong mắt mọi người cũng đầy là mới lạ. Các vị đạo hữu, trên những quầy hàng này chân chính có vật giá trị kỳ thật không có bao nhiêu, muốn từ những này hàng vỉa hè hàng bên trong tìm tới bà bối, quả thực là khó như lên trời à, bọn hắn từng cái đều là gian thương. Chư vị trước tiên có thể nhìn xem, nếu là có cái gì ưa thích đồ vật, ta có thể giúp chư vị chặt trả giá, bọn hắn những người này thế nhưng là kẻ ra đời, chuyên môn làm thịt các ngươi loại này người xứ khác. Diệp Hàn đám người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Hàn trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm xa lạ. Tiểu tử, tay trái ngươi bên cạnh thứ nhì cái trên quầy hàng, có một kiện khó lường bảo bối, liền xem chính ngươi có thể hay không tìm được. Diệp Hàn mở người. Lúc này, tâm linh cổ thần thanh âm cũng là tại Diệp Hàn trong đầu vang lên, hắn là Già Thiên Tháp tầng thứ 2 gia hỏa kia, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt ngươi, chúng ta những này cổ thần bên trong, cảm giác lực của hắn hẳn là mạnh nhất. Diệp Hàn không có lộ ra, chỉ là chậm rãi đi hướng quầy hàng kia. Nhiều đồ như vậy, tiền bối nói chính là kiện nào đâu? Diệp Hàn hơi nhướng mày. Lúc này quầy hàng kia chủ quán lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy đạo. Ta chỗ này bảo bối gì đều có, giá cả cũng có thể thương lượng. Diệp Hàn nhẹ gật đầu sau, liền bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên. Tại loại này trên quầy hàng mua đồ, Diệp Hàn rõ ràng tuyệt đối không có khả năng gấp chằm chằm một kiện đồ vật không thả, không phải vậy đối phương ngay lập tức sẽ ngay tại chỗ lên giá, đến lúc đó không tốn phí gấp bội giá cả cũng đừng nghĩ lấy xuống. Đến cùng là kiện nào đồ đâu? Trên quầy hàng này đồ vật lại hỗn tạp lại loạn, Diệp Hàn còn không có bất cứ manh mối nào. Tiểu tử, có thể tìm tới món đồ kia liền là của ngươi duyên phận. Diệp Hàn trong đầu lần nữa hiện hiện thanh âm thần bí kia. Chương 390, quầy hàng trả giá chương 390, quầy hàng trả giá. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt những này rực rỡ muôn màu vật phẩm. Có. Diệp Hàn mỉm cười, thần linh chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Trong nháy mắt, Diệp Hàn đấy mắt hiện hiện một vòng tia sáng kỳ dị. Vẫn thạch trọng kiếm, hạ phẩm tiên khí, thiên tinh phá lưỡi đao đao, cực phẩm đế khí, cổ lão địa đồ, trừ chất liệu cổ lão, chính là bình thường địa đồ. Phá giai đan, phế đan, tuyệt phẩm phế đan, ăn dễ dàng ngọn củ tỏi. Luyện huyết hóa ách đan, phế đan, đạo phẩm phế đan, ở trong chứa kịch độc, sau khi phục dụng thần hồn tán loạn, dược thạch khó ý địa gió bất kiếm, cực phẩm đạo khí, khí linh tán loạn, thân kiếm che kín nhỏ bé vết dạng, tùy thời có đứt đoạn khả năng, rắc rưởi trong rắc rưởi. Nhìn xem trước mắt mình bắn ra từng đạo tin tức, Diệp Hàn sắc mặt thời gian dần trôi qua đen lại. Ngươi trên quầy hàng này đổ vật, Diệp Hàn muốn nói lại thôi. Có thể chủ quán kia lại chứng trạc đàng hoàng giới thiệu. Đạo hữu ngươi xem một chút viên đan dược này, đây là phá giai đan, đây chính là tuyệt phẩm đan dược, tiên đế cảnh phía dưới phục dụng, có xác suất nhỏ có thể trực tiếp đột phá nhất giai. Đạo hữu ngươi nhìn lại viên đan dược này, đây là luyện huyết phá ách đan, chân chính đạo phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể luyện hóa tự thân khí huyết, loại trừ thân nội độc tố, thậm chí là mặt trái hiệu quả, đồng thời có thể trong nháy mắt bộc phát bao nhiêu lần sức chiến đấu. Đây là nhà ở thiết yếu thuốc hay à? Đạo hữu có cần phải tới bên trên một hạt? Quả nhiên, không gian không thương nhìn vẻ mặt nụ cười chủ quán, Diệp Hàn đã dưới đáy lòng cho nó đánh lên gian thương hai chữ. Phải biết hai loại phế đan, ăn như vậy nhất định là đi gặp Diêm Vương gia, chủ sạp này là tuyệt đối hô chết người không đền mạng. Diệp Hàn cường chịu đựng tức giận đem ánh mắt của mình chuyển hướng thương phẩm khác. Càng xem Diệp Hàn tâm càng mát, toàn bộ quầy hàng liền không có mấy món đáng tin cậy đồ vật. Không phải ăn liền ngọn củ tỏi đan dược, chính là loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn vũ khí. Loại này trên quầy hàng có thể có bà bối. Diệp Hàn lâm vào bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ tiền bối là lừa gạt chấm? Không nên a, Diệp Hàn lắc đầu sau lập tức tiếp tục liếc nhìn lên trên quầy hàng đồ vật. Nhỏ, không cách nào thẩm tra. A, thần linh chi nhãn thế mà nhìn không thấu. Diệp Hàn tâm đáy giật mình. Xem ra, đây chính là tiền bối nói tới chí bảo. Diệp Hàn nhìn xem hàng vỉa hè biên giới vị trí một phương kim quang lóng lánh tiểu ấn âm thầm suy nghĩ. Diệp Hàn không có tại trên món đồ này quá nhiều dừng lại, mà là tiếp tục đánh giá đến vật phẩm khác, tại đem tất cả vật phẩm đều quét mắt một lần đằng sau, Diệp Hàn làm bộ cầm lên trước đó nhìn viên kia tuyệt phẩm phá giai đan. Đạo hữu, viên đan dược này ngươi muốn bán giá bao nhiêu? Nghe được Diệp Hàn cuối cùng là hỏi thăm về giá cả, chủ quán lập tức sắc mặt vui mừng. Đây chính là tuyệt phẩm đan dược, nói thế nào cũng muốn 100,000 linh thạch cực phẩm. Không đợi Diệp Hàn nói chuyện, một bên tu sĩ trẻ tuổi, cũng chính là Diệp Hàn mấy người dẫn đường sắc mặt tối sầm. 100,000 linh thạch cực phẩm, ngươi tại sao không đi đoạn, liền xem như tuyệt phẩm đan dược, làm sao cũng bán không đến 100,000 linh thạch cực phẩm, ngươi đặt cái này đoạn tiền đâu? Tu sĩ trẻ tuổi trừng trong mắt nhìn xem chủ quán. Chủ quán có chút lúng túng nói, cái này phá giai đan thế nhưng là có thể khiến người trực tiếp đột phá tu vi, đan này tương đối thưa thớt, cho nên giá trị tương đối cao cũng có thể thông cảm được không phải? Ta nhổ vào. Ngươi lừa gạt vì đâu, đan dược này còn không biết là thật là giả, ngươi liền dám công phu sư tử ngoạm. Tu sĩ trẻ tuổi không có chút nào nhượng bộ. Diệp Hàn cũng là có chút kinh ngạc. Lúc này chủ quán cao mày nói ra, đạo hữu nói ra đi, mua bán không xả thân nghĩa tại, đạo hữu mở miệng nói số. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn về hướng Diệp Hàn, Diệp Hàn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn có thể giúp một tay trả giá. Tu sĩ trẻ tuổi vươn năm ngón tay đầu. Chủ quán thăm dò tính nói ra, 50,000 linh thạch cực phẩm lời nói, ta muốn cân nhắc một chút. Tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu. Chủ quán sắc mặt tối sầm, 5000 linh thạch cực phẩm. Tu sĩ trẻ tuổi tiếp tục lắc lắc đầu, liền 500 linh thạch cực phẩm, muốn hay không? 500 linh thạch cực phẩm, ngươi vẫn là đi đoạt đi. Chủ quán tức giận gầm hết lên. Tu sĩ trẻ tuổi khoát tay áo, là ngươi gọi ta nói đến được. Ta là để cho ngươi nói đáng tin cậy số, không phải đặt ta cái này nhập hàng, 500 linh thạch cực phẩm, còn chưa đủ vật liệu phí đâu. Nhìn xem cùng chủ quán tranh đỏ mặt tía hai tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Hàn cũng là một trận cười khổ, thật là một cái trả giá tiểu thiên tài. Diệp Hàn làm bộ cầm đan dược thật lâu không muốn buông xuống. Chỉ gặp Diệp Hàn do dự mãi rồi nói ra, như vậy đi, ta nói số, nếu là có thể vậy liền thành, nếu là không được, ta quay đầu rời đi tuyệt không dừng lại. Diệp Hàn lời này vừa nói ra, chủ quán cùng tu sĩ trẻ tuổi đều ngẩn người. 10,000 linh thạch cực phẩm, bất quá ta muốn chọn mấy thứ đồ chơi nhỏ, người đến đưa ta. Chủ quán nâng cầm lên tự hỏi. Diệp Hàn bên người tu sĩ trẻ tuổi cũng là gấp. Đạo hữu, đan dược này làm sao cũng không đáng 10,000 linh thạch cực phẩm à, hắn trên quầy hàng này đồ vật, ngươi lại chọn mười mấy dạng đồ chơi nhỏ cũng là thâm hụt tiền nha. Chương 391, bảo vật đắc thủ. Làm cục chương 391, bảo vật đắc thủ. Làm cục Diệp Hàn mỉm cười. Không sao, chủ quán làm ăn cũng không dễ dàng. Chủ quán lúc này vội vàng nói. Đúng đúng đúng, hiện tại làm ăn nào có dễ dàng. Ngươi chọn trước, ta xem một chút giá trị lại nói, ta trên quầy hàng này thế nhưng là có không ít đồ tốt đâu, cũng không phải cái gì hàng giá rẻ. Diệp Hàn nhẹ gật đầu. Vậy ta trước hết chọn lấy. Chỉ gặp Diệp Hàn cũng không có đi cầm cái kia phương kim quang lóng lánh tiểu ấn. Diệp Hàn tìm mấy món nhìn có chút phong cách cổ xưa vật phẩm, loại vật phẩm này cho người cảm giác đều là lần đầu tiên nhìn qua chính là thường thường không có gì lạ cảm giác. Thế nhưng là bởi vì những vật phẩm này đều tương đối cũ kỹ, tuổi thọ đều tương đối cao, cho nên nhìn kỹ lại mười phần ý vị sâu xa. Tại Diệp Hàn đem cái này mấy món vật phẩm lựa đi ra đằng sau, chủ quán kia khỏe miệng có chút dương lên. Đạo hữu, ngươi cái này không chính cống. Loại mánh khóe này đã sớm quá hạn, ta nhìn đạo hữu không phải thật tâm muốn đan dược này, mà là muốn cái này mấy món tặng phẩm phụ đi. Mấy kiện đồ vật này cũng không thể đưa tặng cho đạo hữu, đạo hữu hay là một lần nữa tuyển mấy món đi. Diệp Hàn một bên tu sĩ trẻ tuổi lập tức gấp. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? 10,000 linh thạch cực phẩm, sau đó lại chọn mấy món vật nhỏ phụ tặng, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Chủ quán cười cười, ta nhưng không có đáp ứng, ta vừa mới nói chính là để cho các ngươi chọn trước, ta xem một chút giá trị lại nói, ta trên quầy hàng này nhưng không có cái gì vật nhỏ, cái kia tất cả đều là có lai lịch lớn. Càng đừng đề cập vị đạo hữu này chọn đồ vật, cái này tất cả đều là bà bối, ngươi xem một chút chất liệu này. Trong tang thương mang theo thần bí bên trong mang theo cổ lão bên trong mang theo từng kia nội tình khí tức, đây mới thực là bảo bối. Các ngươi muốn thông qua loại mánh khóe này lừa gạt bảo bối của ta, ta làm sao có thể mắc lừa đâu? Chủ quán lưu khí hống hống nói. Tu sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này, phu cận một chút tu sĩ cũng là bị tiếng cãi va hấp dẫn tới. Tại hiểu rõ một chút chân tướng đằng sau, không ít tu sĩ cũng bắt đầu chỉ trỏ đứng lên. Chậc chậc chậc, quả nhiên là người trẻ tuổi, hắn loại phương pháp kia đã sớm nát đường cái, xem ra chân chính đáng tiền chính là những cái kia tặng phần phụ. Đối với, ngươi xem một chút đan dược kia làm sao có thể giá trị 10,000 linh thạch cực phẩm, người trẻ tuổi kia còn muốn mấy món tặng phẩm phụ, xem ra mục tiêu chân chính chính là cái này tặng phẩm phụ, ngươi xem một chút mấy kiện đồ vật này, từng cái ánh sáng nội liễm, nói không chừng thật sự là trí bảo gì. Trung quanh tiếng nghị luận nối liền không dứt. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thương Thái Hư mấy người cao mày. Nếu không phải Diệp Hàn vừa mới âm thầm hạ lệnh không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng lấy mấy người tính tình đã ra tay đánh nhau. Đám người không có phát hiện. Diệp Hàn lúc này khóe miệng có chút dương lên. Chỉ gặp Diệp Hàn giả bộ như mười phần dáng vẻ đắn đo nói ra, 10,000 linh thạch cực phẩm, chủ quán làm sao cũng muốn đưa ta mấy kiện đồ vật đi. Chủ quán cười cười. Đó là tự nhiên, đương nhiên sẽ không để cho người thua thiệt. Bất quá tặng cho ngươi đồ vật hay là ta tới chọn đi. Diệp Hàn hơi nhướng mày. Chầm tư một lát sau Diệp Hàn làm bộ thở dài một hơi. Nếu dạng này. Vậy được rồi, chỉ gặp chủ quán bắt đầu ở chính mình trên quầy hàng bắt đầu đánh giá. Đột nhiên. Không biết là ai đúng người bên cạnh nói ra. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút vừa mới người trẻ tuổi kia chọn đồ vật, tất cả đều ánh sáng nội liễm, loại này thường thường chính là chân chính bảo bối, mà những cái kia sặc sỡ lóa mắt đồ vật, thường thường đều là không đáng tiền rất rưởi. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ đều là nhẹ gật đầu. Mà chủ quán kia nhìn xem chính mình cái này một lớn bảy ánh sáng nội liễm đồ vật cũng là rơi vào trầm tư. Chủ quán trái lo phải nghĩ đằng sau, sợ mình đem chính mình bảo bối gì cho đưa ra ngoài. Cái này coi như đưa tặng phẩm đi. Chỉ gặp chủ quán đột nhiên cầm lên chính mình trên quầy hàng duy nhất một kiện kim quang lóng lánh tiểu ấn ném cho Diệp Hàn. Diệp Hàn tiếp nhận phương này kim quang long lánh tiểu ấn, sắc mặt cũng là mười phần khó xử. Không phải nói đưa tặng mấy món sao? Diệp Hàn nhíu mày nói ra. Chủ quán quát tay áo. Không nên không nên, ta trên quầy hàng này đồ vật, có thể tất cả đều là bà bối, nếu là nhiều đưa ngươi mấy món, vậy ta không phải thua thiệt lớn. Diệp Hàn tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng thở dài một hơi. Vậy được rồi, chỉ có thể dạng này. Tại giao phó 10,000 linh thạch cực phẩm đằng sau. Một bên xem náo nhiệt đám người cũng là nghị luận lên. Ngươi xem một chút phương này tiểu ấn, kim quang long lánh, đoán chừng không phải bảo bối gì. Nào có bảo bối ánh sáng lộ ra ngoài. đối với, quả nhiên là người trẻ tuổi, 10000 linh thạch cực phẩm tất nhiên là lô 4. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Đám người làm sao biết, Diệp Hàn chân chính mục tiêu chính là phương này kim quang lóng lánh tiểu ấn, Diệp Hàn lợi dụng đám người cho là bảo vật liền nên là ánh sáng nội liễm cái này tiềm thức. Diệp Hàn minh bạch, chính mình nếu là ngay từ đầu liền để chủ quán phụ tặng phương này tiểu ấn, đoán chừng chủ quán cũng sẽ đem lòng sinh nghi, cho nên Diệp Hàn lựa chọn đi ngược lại con đường cũ. Trọng yếu nhất, kỳ thật chính là một loại ám chỉ. Vì để cho chủ quán chủ động đem tiểu ấn giao cho mình, Diệp Hàn truyền âm cho Long Ngạo Thiên để nó lẫn vào đám người. Vừa mới ở trong đám người nói cái gì ánh sáng nội liễm thường thường chính là bà bối, sắc sỡ lóa mắt thường thường không đáng tiền người kia chính là Long Ngạo Thiên, tại Long Ngạo Thiên lời nói ám chỉ bên dưới, chủ quán cũng là bị dẫn đường. Cho nên chủ quán mới có thể lựa chọn chính mình trên quầy hàng duy nhất kim quang kia loẻ loẻ tiểu ấn đưa tặng cho Diệp Hàn. Có thể nói, Diệp Hàn ngay từ đầu liền làm một cái bẫy. Chương 392, thương linh giới người quen chương 392, thương linh giới người quen mà người trong cục chính là chủ quán, còn có những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ. Phương pháp này hay là Diệp Hàn đời trước tại Lam Tinh chợ đồ cũng học được, cái này có thể nói là các loại muôn hình muôn vẻ hàng vỉa hè âm như bên trong tương đối đơn giản một loại. Ngay tại Diệp Hàn dự định rời đi thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. "Tiểu Hữu, không biết có thể đưa ngươi vừa mới lấy được cái kia phương màu vàng tiểu ấn mượn lao phu nhìn qua." Theo đạo thanh âm này vang lên, một bên đám người xem náo nhiệt bên trong cấp tốc phân ra một đầu đường nhỏ. Chỉ gặp một tên quần áo đơn giản lão giả nở nụ cười đi tới Diệp Hàn trước mặt. "Ngươi là?" Diệp Hàn hơi nhướng mày. Chỉ gặp lão giả cười nói, "Lão phu chính là muốn nhìn một chút cái kia phương tiểu ấn, có thể mượn lão phu nhìn qua, tiểu hữu yên tâm, lão phu sẽ không cường thủ hào đoạn." Nhìn trước mắt tên này chưa từng gặp mặt lão giả, Diệp Hàn đang định cự tuyệt. Có thể sau lưng lão giả đột nhiên đi ra một bóng người. Nhìn xem đạo nhân ảnh này, Diệp Hàn có chút kinh ngạc. "Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi?" Diệp Hàn cùng đối phương chăm miệng một lời hô lên. Lão giả có chút nghiêng người nhìn xem phía sau mình bóng người nói ra, "Cô nàng, các ngươi nhận biết?" Đột nhiên bóng người xuất hiện đối với lão giả nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người nhìn về hướng Diệp Hàn. "Ân, trước đó đã từng quen biết, không nghĩ tới Diệp Hàn Đế chủ thế mà lại xuất hiện tại cái này, xem ra Diệp Hàn Đế chủ là chuyên môn tới tham gia cái này cái gì vạn giới thiên kiêu chiến a." Diệp Hàn trầm mặc không nói. Nhìn trước mắt người quen biết ảnh, Diệp Hàn bất đắc dĩ khoát tay áo, "Ta cũng không có nghĩ đến sẽ ở cái này gặp ngươi, làm sao? Như khói tiểu thư thế lực cũng liên quan đến cái này côn lôn thế giới." Nguyên lai, cái này đột nhiên xuất hiện người quen biết ảnh thình lình chính là trước đó Diệp Hàn tại Thương Linh giới đã từng quen biết, tiên thạch phảng người phụ trách, càng là thải thiên các thần nữ Hoa Như Yên. Không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, Diệp Hàn vội vàng mở ra thần linh chi nhãn quét mắt đối phương một chút. Nhân vật: Hoa Như Yên thân phận, thải thiên các thần nữ, tiên thạch phảng người phụ trách tu vi, tiên đế cực cảnh vũ khí, hái thiên đồ ghi chép, hạ phẩm hỗn nguyên đạo khí thông thiên tháp, cực phẩm thần khí hái dâu cái giỏ, hạ phẩm đế khí cựu thiên thần nữ kiếm, cực phẩm đế khí thể chất, mở mịt chi thể, che đậy thiên đạo, đại thành thể chất quấy nhiễu loạn thời không chi năng tiềm lực, cấp sử thi trận doanh, thải thiên các trạng thái, giật mình. "Như khói tiểu thư, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đều là tiên đế cực cảnh cường giả, quả nhiên không hổ là thiên chi tiêu tử a." Diệp Hàn nhìn đối phương cười cười. Hoa Như Yên miết miệng nói, "Ta nào dám cùng Diệp Hàn Đế chủ tướng sách so sánh nhau, Diệp Hàn Đế chủ tu luyện thời gian nhưng so với ta muốn ngắn đến nhiều, bây giờ Diệp Hàn Đế chủ đều tiên đế tăng cảnh, đế chủ thiên phú, tiểu nữ tử mong muốn bùi không kịp." Nhìn xem hai người ngươi một lời ta một lời nói chuyện với nhau, lão giả lập tức cười cười. "Ha ha, nếu nhận biết, cái kia không thể tốt hơn, nếu nhận biết tôn nữ của ta, cái kia tiểu hữu có thể để cho ta nhìn qua cái kia phương tiểu ấn." Diệp Hàn có chút gật đầu bất đắc dĩ. Chỉ gặp Diệp Hàn lật bàn tay một cái, màu vàng tiểu ấn liền xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Theo màu vàng tiểu ấn xuất hiện, lão giả cũng là hưng phấn tiếp tới, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lúc này, một mực đứng ngoài quan sát chủ quán hơi nhướng mày, không thể nào, cái kia phương tiểu ấn hay là bảo bối gì sao? Đột nhiên, trong đám người xuất hiện lần nữa một thanh âm. "T, ta nhớ ra rồi." Thế thì hít sâu một hơi, tu sĩ bên cạnh mấy người nghiêng người dò hỏi, "Ngạc nhiên, ngươi đến cùng nhớ tới cái gì?" Chỉ gặp vừa mới chấn kinh lên tiếng tu sĩ kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó liền ngưng trọng nói ra, "Người kia hẳn là thải thiên các một vị thái thượng trưởng lão." Lời này vừa nói ra, xem náo nhiệt mọi người đều là hít sâu một hơi. "Tê thải thiên các, chẳng lẽ nói chính là cái kia chư thiên vạn giới xếp hạng thứ 9 thế lực? Thải thiên các thái thượng trưởng lão, thật là thân phận gì, tu vi gì? Bọn hắn cường giả loại này làm sao có thể xuất hiện tại cái này côn lôn thế giới đâu?" Đám người nghị luận ầm ĩ nghe nói như vậy, Diệp Hàn mấy người cũng là hơi nhướng mày. Ngay tại lão giả cẩn thận quan sát màu vàng tiểu ấn thời khắc, sau lưng lão giả Hoa Như Yên đi đến Diệp Hàn trước mặt nói ra, "Ta lần này cũng là tới tham gia cái này vạn giới thiên kiêu chiến, đây là người trong nhà an bài." Diệp Hàn nhẹ gật đầu, sau đó rất là tò mò nhìn xem Hoa Như Yên, "Các ngươi thải thiên các tại chư thiên vạn giới thật giống bọn hắn nói mạnh như vậy?" Hoa Như Yên mỉm cười, "Nghe đồn khả năng không quá chuẩn xác, bất quá ta thải thiên các lại là tại toàn bộ chư thiên trong vạn giới đều là có mấy phần thực lực." Diệp Hàn cau mày, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. "Vậy ngươi ở tại Thương Linh giới là vì cái gì?" Hoa Như Yên trầm mặt lại. Diệp Hàn minh bạch, chính mình vấn đề này đối phương khả năng không muốn trả lời, cho nên Diệp Hàn cũng liền không có lại tiếp tục hỏi tới. "Diệp Hàn, ta tới nay thiên các thần nữ thân phận lần nữa hướng ngươi đưa ra mời, ngươi nếu có thể gia nhập thải thiên các, hết thể điều kiện đều có thể sách." Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên, "Không cần, con người của ta không quen bị người ước thúc. Ta thải thiên các luôn luôn sẽ không cưỡng ép muốn cầu đệ tử làm chuyện gì, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thải Thiên Các, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lúc này, một bên Long Ngạo Thiên xen vào nói, trừ phi để cho ngươi tên này thần nữ cho chúng ta lão đại làm thế tử, không phải vậy lão đại ta mới không đi đâu. Hoa Như Yên mà người, Diệp Hàn càng là mặt đen lại. Ngươi con xuẩn long này, làm sao cái nào đều có ngươi? Chỉ gặp Diệp Hàn trực tiếp một đấm đập vào Long Ngạo Thiên trên trán. Chương 393, Chí Bảo. Đám người chấn kinh. Chương 393, Chí Bảo. Đám người chấn kinh. Ai u, lão đại, ngươi ra tay là thật đen a. Long Ngạo Thiên bưng bít lấy đầu của mình liên tục hô đau. Diệp Hàn mặt đen lên nhìn xem Long Ngạo Thiên. Ngươi nha im miệng đi hay là? Long Ngạo Thiên một mặt quyến sắc. Lúc này, một bên đang đánh giá màu vàng tiểu ấn lão giả đột nhiên nở nụ cười nhìn xem Diệp Hàn. Tiểu hữu, không biết ngươi phương này tiểu ấn có bằng lòng hay không bán ra? Lão giả đột nhiên mở miệng làm cho một bên náo nhiệt tất cả mọi người là sững sờ. T. Ngay cả Hái Thiên các thái thượng trưởng lão đều cảm thấy thứ này không tầm thường, chẳng lẽ đây thật là chí bảo gì phải không? Nhìn như vậy đến, người trẻ tuổi kia rất có thể trước kia liền nhìn ra cái này màu vàng tiểu ấn là bà bối. Chậc chậc chậc. Người tuổi trẻ bây giờ nhãn lực thế mà cao đến như vậy, dọa người trình độ sao? Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, một bên chủ quán sắc mặt đã lục không được. Chỉ gặp nó cắn răng sau nhìn xem Diệp Hàn nói ra, vị đạo hữu này, ta nguyện ý dùng 100.000 linh thạch cực phẩm một lần nữa mua về phương này màu vàng tiểu ấn. Diệp Hàn vừa định tự tuyệt, còn chưa mở miệng, lão giả kia lại là nói thẳng, 100.000 linh thạch cực phẩm, có thể xa xa mua không được thứ chí bảo này, nếu như tiểu hữu nguyện ý bán ra, lão phu có thể ra 10 triệu linh thạch cực phẩm. Lão giả lời này vừa nói ra, chủ quán kia trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giá trị 10 triệu linh thạch cực phẩm bà bối, ta thế mà 10.000 linh thạch cực phẩm liền bán đi mà một mực tại xem náo nhiệt đám người cũng là hít sâu một hơi. Tê không thể nào, 10 triệu linh thạch cực phẩm, thứ này thế mà như vậy đáng tiền chẳng lẽ, đây là cực phẩm đạo khí. Ha ha, cực phẩm đạo khí cũng bán không ra 10 triệu linh thạch cực phẩm à, nói không chừng là Hỗn Nguyên đạo khí đi, mà lại hẳn là Hỗn Nguyên đạo khí bên trong tương đối như bức loại kia. Đám người ngươi một lời ta một lời xì xào bàn tán đứng lên. Càng có một ít tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì, bất quá bọn hắn trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ tham lam. Mà lúc này, chủ quán đã sớm ánh mắt đờ đẫn, cả người trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Lão giả lúc này tiếp tục nói, "Tiểu Hữu, 10 triệu linh thạch cực phẩm nếu như tiểu Hữu còn cảm thấy chưa đủ, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng một chút thôi." Nhìn xem lão giả một mặt ngây thơ chân thành dáng tươi cười, Diệp Hàn cười khổ nói, "Tiền bối, ta tạm thời không có bán ra vật này dự định, cho nên một bên Hoa Như Yên cũng là ôm lấy tay của lão giả cánh tay. Ra ra, nếu người ta cũng không nguyện ý, ngài vẫn là thôi đi." Lão giả bất đắc dĩ cười cười, "Tốt tốt tốt, ngươi nhà đầu này, ra ra đây không phải vì ngươi muốn, lập tức vạn giới thiên kiêu chiến liền muốn bắt đầu, không cho ngươi chuẩn bị chút át chủ bài, ra ra không yên lòng à?" Hoa Như Yên mà người, nguyên lai ra ra là muốn mua xuống đưa cho Như Khói a. "Ra ra yên tâm đi, lấy Như Khói thực lực, trước 1000 tên vẫn có thể tiến vào." Lão giả cương triều nhìn xem Hoa Như Yên, thế nhưng là gia tộc cho người định tiêu chuẩn. "Ai, nếu là không đạt được lời nói, Như Khói, ngươi hẳn phải biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc kia, ra ra cũng không giúp được ngươi." Hoa Như Yên đáy mắt hiện lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh liền khôi phục lúc đầu thần sắc. "Yên tâm đi ra ra, tin tưởng Như Khói, chúng ta có thể lúc này." Nhìn xem hai người không ngần ngại chút nào ở trước mặt mình biểu hiện ra ông cháu tình thâm, Diệp Hàn có chút bất đắc dĩ nói, "Nếu đều là người quen, đến lúc đó vạn giới thiên kiêu chiến vãn bối tự nhiên sẽ chiếu cố một chút Như Khói tiểu thư." Diệp Hàn vừa dứt lời, lão giả lập tức cười lên ha ha. "Hảo tiểu tử, hay là ngươi thượng đạo. Đến lúc đó nếu có thể chiếu cố một chút ta tôn nữ này, lão phu tự nhiên có thâm tạng." Diệp Hàn chậm rãi nói ra, "Không sao, tiểu tử hết sức nỗ lực." Hoa Như Yên nhịn không được liếc mắt. "Ra ra, hắn mới tiên đế tam cảnh, đến cùng là ai chiếu cô ai vậy?" Lão giả nhìn xem Diệp Hàn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Lấy lão phu đến xem, tiểu hữu thực lực cũng không có hắn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Người cô nàng này, bình thường ra ra sẽ nói cho ngươi biết, đối với chân chính thiên kiêu tới nói, tu vi quyết định không được hắn thực lực chân chính, vượt tốc chiến đấu vậy cũng là chuyện thường ngày." Hoa Như Yên gật đầu bất đắc dĩ. "Tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi, ngươi nếu có thể xâm nhập vạn giới thiên kiêu bảng 50 người đứng đầu, đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý tiến vào ta Hái Thiên Các, lão phu ngược lại là có thể cho ta tôn nữ này làm vợ ngươi." Lão giả vừa dứt lời, Diệp Hàn mở người. Một bên Hoa Như Yên trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được. "Ra ra, ngươi cái này lão giả xấu xa. Như Khói còn không muốn gả người đâu, ngươi nếu là lại nói mỏ, ta liền nổ ngươi râu ria." Nói đi, Hoa Như Yên liền đối với mình ra ra phất phất bàn tay. Lão giả vội vàng bưng kín râu mép của mình. "Ngươi cô nàng này, ra ra đây không phải suy nghĩ cho ngươi." Nghe hai người đối thoại, Diệp Hàn cũng là một trận cười khổ. Chương 394, đột nhiên nghèo Diệp Hàn. Chương 394, đột nhiên nghèo Diệp Hàn. "Tiểu hữu, ngươi phương này tiểu ấn hay là cất kỹ đi. Xem ra ngươi hẳn phải biết tiểu ấn này lai lịch, về sau ít cầm đi ra sử dụng, không phải vậy dễ dàng gây nên một số người ngấp nghé." Lão giả nhìn xem Diệp Hàn chậm rãi nói ra. Diệp Hàn nhẹ gật đầu. "Tiền bối khuyên bảo, vãn bối minh bạch." Nhìn xem Diệp Hàn khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ, lão giả hết sức hài lòng cười cười. "Cô nàng, tiểu tử này ngược lại là coi như không tệ, ngươi thật không suy nghĩ một chút?" Lão giả đột nhiên đối với Hoa Như Yên truyền âm nói. Hoa Như Yên sắc mặt biến hóa. "Gia gia, ngươi nói đùa cái gì, ta cùng hắn trước đó cũng chưa từng thấy qua vài lần." Lại nói, "Theo ta được biết, hắn tại Thương Linh giới thế nhưng là có mấy tên hồng nhan chi kỷ đâu." "Cô nàng, hiện tại cường giả cái nào không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, gia gia ta nhìn tiểu tử này liền rất thuận mắt, Gia Gia nhìn ngươi đối với hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nếu là thật ưa thích, cần phải nắm chặt cơ hội. Gia Gia, như khói hôn sự đã không phải là chính ta có thể quyết định, gia tộc bên kia. Chỉ cần lần này ta đạt tới gia tộc quyết định mục tiêu, về sau gia tộc liền sẽ không khó xử như khói đi. Ai? Có lẽ vậy, đây chính là sinh ở gia tộc cường đại thế lực tai hại, ngươi hết thảy đều muốn vì gia tộc cân nhắc, Gia Gia trước mắt có thể giúp ngươi không nhiều, bất quá lần này ngược lại là một cơ hội, chí ít gia tộc đã nhà ra. Lão giả cùng Hoa Như Yên truyền âm đối thoại Diệp Hàn tự nhiên không cách nào biết được. Đúng lúc này, Phù Diêu cùng Liễu Thần hai người từ đằng xa chậm rãi đi tới Diệp Hàn bên người. Hai người trên tay đều cầm mấy món có chút đẹp đẽ đồ trang sức. Từ hai người nụ cười trên mặt bên trong đó có thể thấy được, Phù Diêu cùng Liễu Thần hai người đều tìm đến tương đối ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Các ngươi ở đâu ra linh thạch cực phẩm mua đồ trang sức? Long Nạo Thiên nhất mặt nghi hoặc nhìn hai người. Phù Diêu sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch cực phẩm. Diệp Hàn hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi làm sao cầm về đồ trang sức a? Hai người các ngươi sẽ không đi trắng trợn cướp đoạt đi? Diệp Hàn sợ Liễu Thần mang theo Phù Diêu trực tiếp trấn áp những gian thương kia. À, những vật này còn chưa trả tiền đâu, cho nên chúng ta hiện tại tìm người đi trả tiền. Á Phù Diêu một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn cười khổ nói, Liễu Thần, ngươi cũng ưa thích những đồ trang sức này à? Tại Diệp Hàn xem ra, Phù Diêu ưa thích đồ trang sức những vật này có thể thông cảm được, có thể Liễu Thần chẳng lẽ cũng ưa thích những này hoa lý hoa tiếu đồ trang sức? Nhưng ai nghĩ tới Liễu Thần thế mà nhẹ gật đầu. Những đồ chơi nhỏ này ngược lại là có chút đẹp đẽ. Phù Diêu muội muội nói nơi này nữ tu đều sẽ mang những vật này. Nghe đến đó, Diệp Hàn một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Phù Diêu, muội muội. Diệp Hàn nhịn không được liếc mắt. Hai người các ngươi có thể chỗ thành tỉ muội, ta thật sự là phục. Tốt Diệp Hàn, nhanh lên đi trả tiền, bên kia chủ quán đều chờ đợi gấp. Phù Diêu nhịn không được thúc giục nói. Ách, những này trang sức cần bao nhiêu linh thạch cực phẩm? Các ngươi nói cho ta biết, ta lấy linh thạch cho các ngươi là được. Diệp Hàn cũng không còn xoắn suýt hai người tại sao lại chỗ thành tỉ muội. 200,000 linh thạch cực phẩm. Liêu Thần mở miệng lần nữa nói ra. A, mới 200,000. Diệp Hàn chính muốn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút linh thạch cực phẩm, có thể Diệp Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi vừa mới nói cái gì? 200,000? Hay là linh thạch cực phẩm? Phù Diêu cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cùng Liêu Thần tỷ tỷ hết thảy tuyển 11 kiện đồ trang sức, mới 200,000 linh thạch cực phẩm, đã rất rẻ. Nghe nói như thế Diệp Hàn cười khổ nói, chán, sát thực không quý, sát thực không quý. Diệp Hàn một mặt thịt đau đem một viên nhẫn chữ vật giao cho Liêu Thần, bên trong vừa vặn liền có 200,000 linh thạch cực phẩm, đây cũng là trước mắt Diệp Hàn trên thân tất cả linh thạch giá sản. Liêu Thần cùng Phù Diêu có chút hưng phấn liền đi tìm chủ quán giao tiền. Lúc này, một bên lão giả cười nói, cái giá tiền này kỳ thật rất hợp lý, nữ tu đồ trang sức luôn luôn hơi đắt, ta cô nàng này bình thường mua đồ trang sức cũng động một tí mười mấy vạn linh thạch cực phẩm. Hoa Như Yên mân mê miệng tức giận nói, tốt đồ trang sức đương nhiên đáng cái giá này. Lão giả liên tục xưng là. Rất nhanh, Liêu Thần cùng Phù Diêu liền có chút vui vẻ trở về. Diệp Hàn định mang theo mấy người rời đi. Tiền bối, nếu không có chuyện gì, vãn bối trước hết cáo tử. Diệp Hàn lời này vừa nói ra, lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói, lão phu trước đó nghe ta cô nàng này nói, tiểu hữu hay là đồ thạch hảo thủ, nếu tiểu hữu trước mắt thiếu khuyết linh thạch, không bằng đi cái này Côn Lôn thế giới lớn nhất tiên thạch phảng nhìn xem, nói không chừng lấy tiểu hữu năng lực, rất nhanh liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Diệp Hàn mỉm người, cái này Côn Lôn thế giới cũng có tiên thạch phảng. Hoa Như Yên chẳng biết tại sao nết lên miệng, thử, tự nhiên là có, tiên thạch này phảng là ta hái thiên các sinh ý, tự nhiên tại các đại thế giới vị diện đều có phần bánh lái, mà cái này Côn Lôn thế giới tiên thạch phảng chính là lớn nhất mấy chỗ phân đà một trong. Ngay tại Diệp Hàn suy nghĩ muốn hay không đi tiên thạch phảng nhìn xem thời điểm, Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, lão đại, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm đi, bản long đều chết đói. Nghe nói như thế, Diệp Hàn cũng là một trận bất đắc dĩ. Phải biết rời đi trung ương tiên vực thời điểm, Diệp Hàn cũng chỉ mang theo 200,000 linh thạch cực phẩm, nhìn xem bây giờ chính mình chuyên môn chứa được linh thạch cực phẩm nhẫn chứa vật đã sớm trống rỗng. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác mình nghèo. Nhìn vẻ mặt tham ăn Long Nạo Thiên, Diệp Hàn cười khổ nói, nếu là không đi tiên thạch phảng, đoán chừng ngươi đêm nay khả năng liền muốn uống gió tây bắc. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.